Chương 977, bắt đầu chỉnh hợp chương 977, bắt đầu chỉnh hợp hư khôn giới 9 thành 9 đỉnh tiêm cao thủ đều đã bị diệt sát sự tình, còn không có nhanh như vậy địa chuyển bá ra ngoài. Rất nhiều tông môn trưởng lão, các đệ tử còn đắm chìm trong nhà mình lão tổ thành công định bợ Huyền Thiên Linh Tông, thậm chí tương lai có khả năng ôm chặt vô tướng thần quốc bắt đuổi Mỹ Hào trong tưởng tượng. Trong đó một cái tên là Phúc Nguyên Tông thế lực, đúng là như thế. Phúc Nguyên Tông thực lực tổng hợp tại hư khôn giới bên trong cũng là xếp tại hàng đầu. Trước đó, bọn hắn tông môn chi chủ trở lại trong tông, để trong tông môn các lão tổ xuất quan, trợ giúp đại bộ đội cùng một chỗ công kích tiên trung thời điểm, trong tông môn rất nhiều người đều biết được trước mắt thế cục. Lại thêm, Huyền Thiên Linh Tông tiến vào hư khôn giới thời điểm, đại bộ đội trùng trùng điệp điệp, thanh thế to lớn, không còn che giấu, rất nhiều người đều biết Huyền Thiên Linh Tông muốn nhằm vào Côn Luân Thánh Địa. Bởi vậy, đối với tông môn các cao tầng quyết định ngược lại đầu nhập vào Huyền Thiên Linh Tông một chuyện, trong tông môn rất nhiều người đều là tán đồng, thậm chí là mừng rỡ. Đối bọn hắn mà nói, tựa hồ chỉ cần Côn Luân Thánh Địa bị giết mất, Phúc Nguyên Tông liền có thể thừa thế mà lên, trở thành càng lớn tông môn. Chỉ bất quá, đối với tông môn các lao tổ bị diệt mất một chuyện, bọn hắn lúc này còn hoàn toàn không biết gì cả. Thậm chí, toàn bộ tông môn còn đắm chìm trong tương lai Phúc Nguyên Tông làm lớn làm mạnh trong mộng đẹp. Ha ha ha, các lao tổ thật sự là trí tuệ à, mặc dù nói cái kia Côn Luân Thánh Địa là rất lợi hại, thế nhưng là cùng Huyền Thiên Linh Tông so sánh, khẳng định vẫn là kém một mảng lớn. Các lao tổ nhìn chúng cũng không phải Huyền Thiên Linh Tông, mà là Huyền Thiên Linh Tông phía sau chỗ dựa, vô tướng thần quốc. Không sai, Huyền Thiên Linh Tông chỉ xứng trở thành chúng ta Phúc Nguyên Tông bàn đạp thôi, tương lai chúng ta sẽ đầu nhập vào vô tướng thần quốc, trở thành vô tướng thần quốc phụ thuộc thế lực. Cho đến lúc đó, liền xem như Huyền Thiên Linh Tông cũng không có tư cách ra tay với chúng ta. Cho nên nói các lão tổ quả nhiên là tràn ngập trí tuệ, có lẽ người khác là vì định bợ Huyền Thiên Linh Tông, nhưng là chúng ta lão tổ mục tiêu trực chỉ vô tướng thần quốc. Lúc này, toàn bộ Phúc Nguyên Tông còn đắm chìm trong loại này đắc chí mỹ hảo trong tưởng tượng, rất nhiều trưởng lão nhóm đều vui vẻ ra mặt. Mà tông môn các đệ tử, mặc dù biết nội tình không phải rất nhiều, nhưng là thông qua một chút dấu vết để lại, bọn hắn cũng suy đoán ra được không ít tin tức. Nhất là nhìn thấy trong tông môn các trưởng lão cũng giống như ăn tết, từng cái hoan thiên hỉ địa, bọn hắn liền hiểu. Nghe nói không, chúng ta Phúc Nguyên Tông muốn phát đạt, rất nhanh liền có thể ôm chặt vô tướng thần quốc đuổi. Một cái tự nhận là tin tức linh thông người tại đông đảo đệ tử ở trong bốn phía truyền bá, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, càng ngày càng nhiều các đệ tử đều đi theo kích động. Cái gì? Chúng ta cũng có thể trở thành vô tướng thần quốc phụ thuộc thế lực sao? Ha ha ha, cái này không so với trước định bợ Côn Luân Thánh Địa càng tốt sao? Cái kia Côn Luân Thánh Địa đây tính toán là cái gì đồ vật ta? Có chút thực lực thì sao? Vốn là một cái tân sinh thế lực, luận tư lịch cũng không tới phiên bọn hắn tại hư khôn giới đương lão đại à? Người cuồng tất có trời thu, cho nên Huyền Thiên Linh Tông không phải đến thu bọn hắn sao? Có Huyền Thiên Linh Tông cắt tiền bối tại, Côn Luân Thánh Địa nhảy nhót không được bao lâu. Thử, Côn Luân Thánh Địa còn muốn cùng Huyền Thiên Linh Tông so? Bọn hắn có tài đứa gì? Phúc Nguyên Tông các đệ tử đều không tu luyện, mà là từng cái kích động đến phá quan mà ra, tập hợp một chỗ lớn đảm cục thế trước mặt. Bọn hắn cao đảm khoát luận, ba hoa trích tròe, mặc dù nói bọn hắn giờ phút này suy đoán ra thế cục đều chỉ là chủ quan ước đoán mà thôi, nhưng bọn hắn vẫn như cũ nói đến mặt mày hớn hở, dương dương tự đắc, tựa như đã xác nhận Côn Luân Thánh Địa bi thảm tương lai. Ngay tại toàn bộ Phúc Nguyên Tông đều bao phủ tại một mảnh sung sướng bầu không khí ở trong thời điểm, ngoại giới tới một đội khách không mời mà đến. Dẫn đội là Huyết Ngọc Cung Chủ. Huyết Ngọc Cung Chủ một thân huyết hồng sắc váy dài, trong gió phiêu động, giờ phút này phía sau của nàng còn đi theo 10 cái thu liễm khí tức, nhưng vừa nhìn liền biết tuyệt không nhân vật đơn giản. Mà 10 người này vật, tất cả đều là Huyết Ngọc Cung các lão tổ. Lúc ấy, tất cả mọi người cho nhà mình các lão tổ truyền tin, để các lão tổ tranh thủ thời gian đến trợ giúp, đánh vỡ chiếc kia tiên trùng. Huyết Ngọc Cung các lão tổ kỳ thật cũng bị kinh động đến, dù sao động tĩnh lớn như vậy, liên quan đến hư khôn giới cơ hồ tất cả thần hoàng cường giả, bọn hắn nếu là không có một chút xíu cảm giác, là không thể nào. Bọn hắn cũng đang do dự, muốn hay không đi ra ngoài nhìn xem tình huống. Nhưng là bọn hắn ngay sau đó liền nhận được Huyết Ngọc Cung chủ truyền tin, mà nội dung là để bọn hắn khóa chặt sân môn, không nên kinh cử vọng động, chỉ cần giả chết liền tốt. Tại tiếp vào tin tức của nàng về sau, các lao tổ mặc dù vẫn không rõ cụ thể đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng từ đối với Huyết Ngọc Cung chủ tín nhiệm, bọn hắn lập tức phong tỏa sân môn, đem tất cả hộ tông đại trận đều cho mở ra, tiến vào một loại ngăn cách trạng thái. Sự thật chứng minh, nghe Huyết Ngọc Cung chủ phân phó mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Chờ Huyết Ngọc Cung chủ một lần nữa trở lại Huyết Ngọc Cung thời điểm, bọn hắn mới khiếp sợ hiểu rõ đến, trong khoảng thời gian ngắn, ngoại giới vậy mà phát sinh như thế biến hóa long trời lở đất. Huyền Thiên Linh Tông người bị trấn áp, trước mắt sống chết không biết. Hư Khôn giới 9 thành 9 cường giả đỉnh cao nhóm thì là chết sạch sẽ, hơn nữa còn là Huyết Ngọc Cung chủ tận mắt nhìn thấy. Đang nghe tin tức này thời điểm, bọn hắn đầu góc đều muốn nổ tung, như thế rung động lòng người sự tình, đừng nói chỉ là nghe Huyết Ngọc Cung chủ khẩu thuật, liền xem như thật tận mắt nhìn thấy, bọn hắn đều sẽ hoài nghi đây có phải hay không là ảo giác. Không chờ bọn họ đem cái này tin tức nặng ký cho tiêu hóa hết, Huyết Ngọc Cung chủ liền mang theo bọn hắn đi ra ngoài, thẳng đến Phúc Nguyên Tông mà đến. Mà lúc này Phúc Nguyên Tông bên trong, rất nhiều cao tầng tự nhiên cũng đã nhận ra ngoại giới 11 vị cường giả. Trong đó một cái thần vương sơ kỳ cường giả từ trong Phúc Nguyên Tông bay ra, cùng Huyết Ngọc Cung chủ các nàng tiến hành đối thoại. Vạn bối Phúc Nguyên Tông chấp sự trưởng lão, không biết Huyết Ngọc Cung chư vị tiền bối đến đây, cần làm chuyện gì? Cái này chấp sự trưởng lão có chút khẩn trương, tại cái này mẫn cảm thời kỳ, Huyết Ngọc Cung mang theo nhiều cao thủ như vậy đến đây, rốt cuộc là ý gì? Phúc Nguyên Tông cường giả đỉnh cao tất cả đều đi ra ngoài trợ giúp đại bộ đội, trước mắt bên trong tông môn người mạnh nhất chính là hắn cái này thần vương sơ kỳ chấp sự trưởng lão. Hậu phương trống rỗng. Nếu như Huyết Ngọc Cung muốn nhân cơ hội này đối Phúc Nguyên Tông khởi xướng tập kích, Phúc Nguyên Tông rất khó chống đỡ được. Thế nhưng là nghĩ lại, cũng không về phần. Bởi vì hư khôn giới các cường giả hiện tại hẳn là đều đồng tâm hiệp lực địa trợ giúp Huyền Thiên Linh Tông đối kháng Côn Luân Thánh Địa ấn lý thuyết, Huyết Ngọc Cung cũng hẳn là như thế. Hiện tại tất cả mọi người là minh hữu, sẽ không có chuyện gì. Bất quá ra ngoài cẩn thận, cái này chấp sự trưởng lão cũng không có đem hộ tông đại trận triệt tiêu, mà là cách hộ tông đại trận cùng Huyết Ngọc Cung chủ các nàng đối thoại. Dưới đấy đệ tử, các trưởng lão cũng đều tò mò ngước đầu nhìn lên, muốn nhìn một chút cụ thể đến cùng chuyện gì xảy ra. Chương 978, không phục liền diệt đi. Chương 978, không phục liền diệt đi. Bất quá, bọn hắn cũng không phải là rất lo lắng. Hiện tại tất cả mọi người trở thành đồng minh, đoàn kết nhất trí địa nhằm vào Côn Luân Thánh Địa, Huyết Ngọc Cung đặc địa tới tìm hắn nhóm phiền phức khả năng không phải rất cao. Thậm chí, bọn hắn cũng còn cảm thấy, Huyết Ngọc Cung chủ đặc địa đến đây, có phải hay không muốn cho bọn hắn mang đến tin tức tốt gì? Thì như nói, Côn Luân Thánh Địa bên kia đã được giải quyết. Huyết Ngọc Cung chủ sắc mặt lạnh lùng, bởi vì tại nàng tới thời điểm, cũng nghe đến Phúc Nguyên Tông một chút ngôn luận, đại khái hiểu cái này tông môn lập trường. Bất quá, vì đi cái đi ngang qua sân khấu, nàng hay là hỏi, Côn Luân Thánh Địa đã che diện, các ngươi Phúc Nguyên Tông sau này đường muốn thế nào đi? Nghe được nàng, chấp sự trưởng lão đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó kích động phá lên cười. Ha ha ha, ta liền biết, Côn Luân nhất định sẽ bị diệt mất. Chúng ta Phúc Nguyên Tông đường còn phải nói gì nữa sao? Đương nhiên là từng bước một trèo lên trên. Cái này chấp sự trưởng lão cười ha ha. Phía dưới đông đảo trưởng lão cùng các đệ tử cũng đều kích động không thôi, toàn bộ tông môn đều tràn đầy khoái hoạt bầu không khí. Nhìn thấy cái tràng diện này, Huyết Ngọc Cung chủ các nàng hai mắt nhìn nhau một cái, biết không cần lại hỏi tiếp, có thể làm trận đối Phúc Nguyên Tông tiến hành tuyên án. Đã như vậy, Phúc Nguyên Tông không có tồn tại tất yếu. Huyết Ngọc Cung chủ thanh âm vô cùng lạnh lẽo, giống như là vạn trượng trên tuyết sơn không thay đổi hàn băng đồng dạng. Nàng hiện tại là Côn Luân Thánh Địa trung thành nhất thủ hạ, vì Côn Luân làm việc, chấp hành Côn Luân mệnh lệnh. Vừa rồi chẳng qua là nàng ném ra một cái chướng nhãn pháp thôi, quả nhiên đem Phúc Nguyên Tông chân thực lập trường cho lừa dối ra. Cái gì? Lúc này, cái này chấp sự trưởng lão còn không có kịp phản ứng đến cùng chuyện gì xảy ra. Hắn biểu lộ ngu ngơ, không biết là chuyện gì xảy ra. Huyết Ngọc Cung nhân, không phải là Minh Hữu mới đúng không? Mà lại, nàng còn cố ý chạy tới thông chi bọn hắn, nói cho bọn hắn Côn Luân Thánh Địa đã bị tiêu diệt, đây là tin tức tốt à? Làm sao đống nhiên ở giữa, Huyết Ngọc Cung liền muốn nhằm vào Phúc Nguyên Tông? Không thích hợp. Toàn tông đề phòng, toàn diện phòng thủ. Cái này chấp sự trưởng lão chỉ tới kịp hướng về phía người phía dưới rông lớn. Người phía dưới nhóm mặc dù đầu óc mờ mịt, nhưng đối mặt đột nhiên mệnh lệnh, vẫn có thể tại trong thời gian nhanh nhất kịp phản ứng. Kết quả là, toàn bộ Phúc Nguyên Tông trở nên lo lắng cùng bận rộn, bọn hắn phân công minh xác, bắt đầu bố trí các loại trận pháp, hay là đem các loại bảo vật cất đặt đến hộ tông đại trận trong mắt trận, cho hộ tông đại trận cung cấp liên tục không ngừng lực lượng gia trì. Ông, Phúc Nguyên Tông hộ tông đại trận bị thôi động đến cực hạn, thật dày màn sáng đem toàn bộ tông môn bao phủ ở bên trong. Bọn hắn đã đem hộ tông đại trận lực lượng triệt để phát huy ra, dù sao đối mặt địch nhân, thế nhưng là thần hoàng cường giả. Tại tông môn các lão tổ đều không ở tại chỗ tình huống dưới, bọn hắn cũng không dám cùng đối phương cứng đối cứng. Diệt trừ toàn bộ Phúc Nguyên Tông. Theo Huyết Ngọc Cung chủ ra lệnh một tiếng, ở sau lưng nàng tất cả thần hoàng các cường giả đều không giữ lại chút nào đối hộ tông đại trận phát khởi công kích. Trận pháp mặc dù rất mạnh, nhưng là đối mặt 11 vị thần hoàng cường giả toàn lực xuất thủ, tối đa cũng liền kiên trì trong một giây lát mà thôi, liền triệt để hỏng mất. Oanh! Toàn bộ trận pháp ầm vang tán loạn, hóa thành một cơn gió lớn, đem Phúc Nguyên Tông người thổi đến ngã trái ngã phải. Bọn hắn quá sợ hãi, không nghĩ tới, Huyết Ngọc Cung nhân thật là hướng về phía diệt tông mà đến. Chúng ta lão tổ rất nhanh liền trở về, các ngươi vậy mà ra tay với chúng ta. Liền xem như Huyết Ngọc Cung cũng vô pháp tiếp nhận chúng ta lão tổ lửa giận. Cái kia chấp sự trưởng lão phẫn nộ vừa sợ sợ điệu kêu lớn lên, dưới mắt tình huống nguy cấp, địch nhân đã giết tiến đến. Bằng vào bọn hắn lực lượng bây giờ, căn bản không có khả năng chống đỡ được 11 vị thần hoàng cường giả đổ sát. Tại những này thần hoàng các cường giả trước mặt, bọn hắn chính là sâu kiến bên trong sâu kiến, không chịu nổi một kích. Chỉ có chuyển ra các lao tổ tên tuổi, mới có thể hơi làm dịu bọn hắn giờ phút này nội tâm sợ hãi. Chờ các lao tổ trở về, phát hiện tông môn đều bị người sốc, tuyệt đối sẽ không chết không thôi. Không người nào dám trêu chọc mấy cái liều chết đến cùng thần hoàng cường giả. Cho dù là Huyết Ngọc Cung đều không được. Nhưng là, hắn một tiếng này uy hiếp cùng cảnh cáo, lại làm cho Huyết Ngọc Cung chủ nhịn không được cười ra tiếng. Các ngươi còn trông cậy vào đám kia người chết trở về hỗ trợ sao? Hư Khôn Giới tất cả cùng Côn Luân đối nghịch người đều đã chết sạch sẽ. Các ngươi cũng không ngoại lệ. Nàng thanh âm thanh lãnh, nhưng lại mang theo khó tả lực uy hiếp, đâm thẳng lòng người. Thanh âm trải rộng toàn bộ Phúc Nguyên Tông, tất cả mọi người tâm thần hãi nhiên, không thể tin được nàng nói là sự thật. Tất cả nhằm vào Côn Luân người đều đã chết, cũng bao quát bọn hắn những cái kia thần hoàng các lão tổ. Thế nhưng là, làm sao có thể chứ? Hư Khôn Giới nhiều người như vậy tạo thành liên quân, cỗ thế lực này to đến đáng sợ, đừng nói là Hư Khôn Giới, nếu có thể chỉnh hợp cỗ thế lực này, quét ngang Huyền Thiên Linh Tông đều là thật đơn giản sự tình. Huống chi là, nhiều người như vậy, chỉ vì nhằm vào một cái Côn Luân Thánh Địa. Côn Luân có năng lực diệt đi tất cả mọi người sao? Hơn nữa, còn là trong thời gian ngắn như vậy. Bọn hắn hoàn toàn không tin có chuyện này, cảm thấy nhất định là Huyết Ngọc Cung chủ vì đánh tan niềm tin của bọn họ, mới lâm thời lập ra nói lao thôi. Chỉ là, Huyết Ngọc Cung chủ muốn giết bọn họ, sao lại cần cố ý lập hoang ngôn đến công tâm? Đưa tay trực tiếp diệt đi không phải càng thêm đơn giản? Tại 11 vị thần hoàng cường giả quét ngang phía dưới, lớn như vậy Phúc Nguyên Tông rất nhanh liền bị bình định, không có để lại bất kỳ một cái nào người sống. Không có thần hoàng cường giả tọa trấn, chính là thê thảm như thế. xử lý xong Phúc Nguyên Tông sự tình, các nàng quay đầu rời đi, tiếp tục đi xử lý tông môn khác. Ngoại trừ các nàng bên ngoài, còn có cái khác sớm quy thuận Côn Luân tông môn, giờ phút này cũng đang hành động. Lập Trường đồng dạng liền lưu lại, không giống trực tiếp diệt trừ, không cần nghĩ. Dù sao, những tông môn này các lao tổ đã bị Côn Luân chi chủ tiêu diệt, còn lại đều là tiểu miêu tiểu cầu hai ba con, đối phó cũng không cần hoa thời gian nào cùng tinh lực. Bọn hắn tựa như là thổi phồng hỏa diễm, tại hư không giới bên trong không ngừng mà thiêu đốt, phàm là bọn hắn chỗ qua địa, hoặc là giữ lại sinh cơ, hoặc là đều bị diệt. Mà tuyệt đại đa số tông môn đều đứng ở sai lầm trên lập trường, tự nhiên bị tiêu diệt. Hư không giới rất lớn, tham dự nhằm vào Côn Luân tông môn thật sự là quá nhiều, cho nên coi như huyết ngọc cùng chủ các nàng hiệu suất rất cao, cũng rất khó trong thời gian ngắn đem tất cả tông môn thanh lý một lần. Dần dần, liên quan tới Côn Luân thánh địa muốn thanh lý các nhà tông môn sự tình liền truyền bá ra ngoài. Phàm là đứng tại Côn Luân mặt đối lập thế lực, tại còn không có bị quét ngang trước đó, đều nơm nớp lo sợ, kinh hồn tăng đảm. Toàn bộ hư không giới lòng người bàng hoàng. Nhưng là đối với đây hết thảy, Diệp Trần không có chút nào thèm quan tâm. Hắn lúc đầu không muốn làm như thế tuyệt, mọi người thật vui vẻ không tốt sao? Thế nhưng là luôn có chút đại thông minh cảm thấy mình thật rất thông minh, cùng hắn đùa bỡn thủ đoạn, vậy liền không có biện pháp, hắn chỉ có thể đem những này người đều tiêu diệt, sau đó chỉnh hợp hư không giới. Chương 979, chính thức cờ hờ ai hỏa. Chương 979, chính thức cờ hờ ai hỏa. Đối với hư không giới chỉnh hợp công việc, Diệp Trần cũng không chú ý với hắn mà nói, đây đều là việc nhỏ không đáng kể thôi, không đáng giá nhắc tới. Bởi vì mặc kệ hư không giới có hay không bị hắn chỉnh hợp, đều không ảnh hưởng Côn Luân thánh địa cường đại. Đương ngoại giới chính phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa thời điểm, tiên trung nội bộ cũng đang phát sinh biến hóa. Trải qua thời gian dài chém giết, Huyền Thiên Linh Tông người đã bị giết đến 10 không còn một, nhân số so với xuất trình thời điểm, thật sự là giảm mạnh. Tiên trung cái cuối cùng không gian bên trong, nơi này còn sót lại người, đã là Huyền Thiên Linh Tông trước mắt tất cả mọi người. Mà Côn Luân các thành viên, trước đó đều là từng nhóm giết địch, đến cuối cùng, bọn hắn cũng hội tụ tại trong không gian này, cộng đồng đối mặt địch nhân. Song phương đã đến cuối cùng quyết chiến thời điểm. Côn Luân đám người giờ phút này đã tụ tập ở cùng nhau, bọn hắn từng cái long tinh hổ mãnh, toàn thân tinh khí bừng bừng phân chấn, khí huyết tràn đầy, thật giống như thời thời khắc khắc đều bảo trì tại trạng thái đỉnh phong đồng dạng. Bọn hắn giờ phút này đang theo dõi xa xa Huyền Thiên Linh Tông người nhóm nhìn, ánh mắt bên trong chiến ý hừng hực như dương, như là từng đầu mãnh hổ, không kịp chờ đợi muốn xông lên đi, đem Huyền Thiên Linh Tông đám người xé nát. Mà Huyền Thiên Linh Tông người so sánh cùng nhau, khí tức liền yếu đi nhiều lắm. Bọn hắn thuộc về cái cuối cùng trong không gian đội ngũ, không có trải qua trước đó chiến đấu, mặc dù cũng giữ chiến lực, nhưng thời gian dài chờ đợi đến, đã ma diệt bọn hắn quá nhiều tự tin. Mới đầu, bọn hắn đều cảm thấy, chỉ cần mình đợi đủ lâu, các tiền bối liền sẽ giết sạch Huyền Thiên Linh Tông đám người, mang theo bọn hắn đi hướng thắng lợi. Thế nhưng là các loại thời gian càng lâu dài, bọn hắn liền càng bất an. Nếu như các tiền bối thật sự có biện pháp thoát khốn, có lẽ đã sớm hẳn là mang theo bọn hắn thoát khốn, cần gì phải chờ lâu như vậy? Đã bọn hắn ở chỗ này lãng phí nhiều thời giờ như vậy, vậy đã nói rõ, tông môn các tiền bối vô cùng có khả năng giữ nhiều lành ít. Mặc dù không dám thừa nhận, nhưng lại cũng không thể không thừa nhận. Bây giờ, nhìn thấy nhiều như vậy Côn Luân người cùng nhau xuất hiện, bọn hắn coi như có ngốc, cũng biết hôm nay có lẽ khó thoát khỏi cái chết. Chúng ta những cái kia thần hoàng cảnh giới các tiền bối, giờ phút này đều ở đâu? Huyền Tiên Linh Tông bên này, một cái thần vương đỉnh phong cường giả đứng dậy, lớn tiếng chất vấn Côn Luân đám người. Đều đã chết. Quỷ diện nữ đế Diệp Sương Nhi lạnh lùng tốt. Không có khả năng. Mơ tưởng nhiễu loạn chúng ta cô tâm. Chỉ bằng các ngươi, cũng dám nói giết chúng ta những cái kia thần hoàng tiền bối. Lừa gạt ai đây? Hồ ngôn loạn ngữ thôi, mọi người không nên tin nàng. Huyền Tiên Linh Tông đám người nhao nhao giận tí mặt, hướng về phía Côn Luân các thành viên gầm thét. Mặc dù nói, trong nội tâm cũng sớm đã có chỗ đoán trước, nhưng là bị địch nhân dạng này gọn gàng dứt khoát phương thức nói ra, bọn hắn vẫn là không cách nào tiếp nhận. Lăng không cười, xem đi, nói các ngươi lại không cao hứng, ai? Hậu phương, Côn Luân những người khác đều nhao nhao cười bang. Bọn hắn kỳ thật cũng không hoàn toàn xác định những người kia bị tông chủ làm đi nơi nào, nhưng là, đã bị tông chủ để mắt tới, như vậy, xác định vững chắc sẽ không có kết quả tử tế. Chết hay không, có khác nhau sao? Dù sao, Huyền Thiên Linh Tông vận mệnh đã bị định ra, không có bất luận cái gì bị sửa đổi khả năng. Nhìn thấy đối phương hiện tại đã vô năng cùng nộ, Côn Luân thánh địa tất cả mọi người chỉ cảm thấy 10 phần thú vị. Có lời gì giữ lại đường gì ngôn đi, đến mấy cái có thể đánh, cùng ta giãn gân cốt. Lúc này, Côn Luân thánh địa trận doanh bên trong, một cái toàn thân bốc lên kim sắc thần thánh hỏa diễm thiếu niên dẫn đầu đứng dậy, chính là Mục Viêm. Tại kinh lịch một trận lại một trận chiến đấu kịch liệt về sau, lúc này Mục Viêm thực lực lần nữa có chỗ tinh tiến. Đã từ phía trên đế cảnh giới đỉnh cao, đột phá đến Hôn Nguyên Thần Quân sơ kỳ. Mục Viêm một thân lực lượng 10 phần hùng hậu cùng tinh thuần, lượn lờ tại thân thể bên ngoài kim sắc hỏa diễm, càng là làm hắn lộ ra dị thường thần thánh cùng cường đại. Cho dù là một chút thần vương cương giả, khi nhìn đến hắn về sau, đều sẽ sinh ra một chút không nhỏ áp lực tâm lý. Sư Minh, ngươi tốc độ đột phá cũng quá nhanh đi. Vậy mà đã vọt tới thần quân cảnh giới. Trần Huyền Bắc ngẩng đầu, nhìn về phía Mục Viêm bên này, tại cảm nhận được Mục Viêm kia mênh mông lực lượng khí tức về sau, cảm thấy hết sức kinh ngạc. Nghe được Trần Huyền Bắc tiếng kêu, Mục Viêm đắc ý lộ ra tiểu dung, vừa muốn tại Trần Huyền Bắc trước mặt khoe khoang, kết quả, tại cảm nhận được Trần Huyền Bắc kia so với mình hùng hậu được nhiều lực lượng về sau, nụ cười trên mặt hắn liền trở nên cứng ngắc lại. Bởi vì, hắn biết được Trần Huyền Bắc vậy mà cũng đột phá, từ trước đó thần quân đỉnh phong, vọt tới thời khắc này thần vương sơ kỳ. Trần Huyền Bắc, ngươi chó. Mục Viêm nhịn không được nhe răng trợn mắt địa mắng một tiếng, tiểu tử này chính rõ ràng cũng làm ra đột phá, còn muốn ra vẻ kinh ngạc dáng vẻ, không phải là vì ở trước mặt mình giả một đợt bước sao? Nhìn thấy Mục Viêm trong nháy mắt kia biến hóa sắc mặt, Trần Huyền Bắc vui vẻ lộ ra tiêu dung, thỏa mãn. Nguyên lai tất cả mọi người có thu hoạch. Ta còn tưởng rằng chỉ có ta làm ra đột phá, xem ra ta vẫn là quá coi thường mọi người. Lúc này, một cái cầm trong tay sắc bén tiên kiếm thiếu niên, cũng gật gù đắc ý nói: "Tô kiếm cũng tương tự có rất lớn tiến bộ, từ trước đó thần quân sơ kỳ, đạt đến hiện tại thần quân trung kỳ. Phần này thực lực, nghiêm nhiên không kém. Bọn hắn những này thân truyền đệ tử cảnh giới tăng trưởng rất nhanh, đang kịch liệt tử đấu bên trong, đều đạt đến một cái cảnh giới mới. Mục Viêm sư huynh thật lợi hại, đều đã thần quân cảnh giới. Tô kiếm sư huynh cũng thế, đều thần quân trung kỳ, ta tại bên trong chiến trường này cũng giết mấy cái cường địch, trước mắt cũng mới đột phá đến tiên đế cảnh giới mà thôi. Lại nói, chúng ta nội môn đệ tử bên trong, hẳn là có người đột phá đến tiên đế cảnh giới đi. Ưu tú nhất đám người này khẳng định đã đạt đến. Rất nhiều Côn Luân Thánh Địa các nội môn đệ tử đều đối thứ 10 phân hâm mộ, bọn hắn hiện tại cũng mới tiên đế mà thôi, muốn đột phá đến tiên đế cảnh giới, cũng không biết còn bao lâu nữa. Chớ nói chi là thần quân cảnh giới. Tại phát giác được mấy cái này thân truyền đệ tử nhóm thực lực lại có chỗ tăng lên, Côn Luân các trưởng lão cũng cảm thấy 10 phần ngạc nhiên. Không phải đâu, lần trước bọn hắn xuất quan thời điểm, vừa mới làm ra đột phá, làm sao hiện tại lại đột phá? Tốc độ này cũng quá nhanh. Trên chiến trường ma luyện, cho bọn hắn mang đến rất nhiều chỗ tốt. Bọn hắn đều hết sức kinh ngạc. Nhưng những lời này rơi vào Huyền Tiên Linh Tông đám người trong tai, lại có vẻ dị thường chói tai, thậm chí là tràn đầy nhục nhã. Bởi vì, Côn Luân bên này đột phá, là giẫm lên bọn hắn Huyền Tiên Linh Tông nhân tính mệnh đi lên. Giết, một tên cũng không để lại. Huyền Tiên Linh Tông vị này thần vương cường giả tối đỉnh tức giận đến hai mắt đỏ bừng, lên cơn giận dữ hắn bỗng nhiên phát ra quát to một tiếng, thể nội khí tức quần quật bộc phát. Trận này, xem như chính thức khai hỏa. Chương 980, Phi Tiên Trảm chương 980, Phi Tiên Trảm hai nhóm người, tựa như là hai cỗ dòng lũ, đều hướng phía đối phương lao nhanh mà ra. Sau đó tại trung tâm nhất vị trí ầm vang va chạm. Oanh, cũng là ở trong nháy mắt này, các loại bí thuật lực lượng bộc phát, pháp quyết va chạm, pháp bảo giao kích, tựa như thiên băng địa liệt đồng dạng. Các loại sát thái tiên lực va chạm, dẫn đến liền giống như pháo hoa chói lọi, nhưng là loại này chói lọi, lại ẩn chứa dọa người nguy hiểm. Song phương cuối cùng đại quyết chiến, tất cả đều mang theo nồng đậm chiến ý cùng sát ý, không phải ngươi chết chính là ta sống. Ủy diện nữ đế Diệp Sương Nhi đối đầu vừa rồi ra lệnh cái kia thần vương cường giả tối đỉnh, hai người cường cường quyết đấu, mỗi một lần đối bính, đều là kinh thiên động địa oanh minh. Diệp Sương Nhi trắng non non mịn tay nhỏ bao trùm lấy một tầng màu trắng tiên quang, nhìn xem giống như rất nhu hòa, nhưng chỉ có cùng nàng giao chiến người mới biết, lực lượng của nàng đến cùng bá đạo cỡ nào cùng quỷ dị. Trảm Tiên Phi tinh quyết lần nữa bị nàng thi triển đi ra, thân thể nàng di động thời điểm, trung quanh luôn luôn mang theo điểm điểm sáng chói tinh quang, nhìn qua phi thường mỹ hảo. Thế nhưng là, nàng mỗi một lần xuất thủ, lại tràn ngập sát tính. Tại tiên phương của nàng, hư không chấn động, có từng đợt không gian gợn sóng tùy theo xuất hiện, cũng may mắn nơi này là tiên trung không gian, cái này miệng tiên trung cấp bậc vốn là rất cao, lại thêm có Diệp Trần lực lượng gia trì. Không ai có thể trong này cưỡng ép xé rách hư không. Nếu là đặt ở ngoại giới, Diệp Sương Nhi công kích tuyệt đối có thể xé mở từng đạo kinh người hư không cái khe. Khí thế khủng bố đang tràn ngập, sự cường đại của nàng hoàn toàn không phải mặt ngoài cảnh giới có thể cân nhắc. Cùng nàng giao thủ cái này thần vương cường giả tối đỉnh đều bị khí thế của nàng áp bách đến không ngừng mà lui lại, gặp chiêu phá chiêu. Nhưng là cái này thần vương cường giả tối đỉnh cũng không hề sợ hãi, mà là phi thường tỉnh táo đang quan sát Diệp Sương Nhi các loại chiêu thức, muốn tìm được trong đó lỗ thủng, sau đó lại nhất cử phản kích. Hai người không ngừng mà giao thủ, lực lượng kinh khủng va chạm nhau. Mỗi một kích đều đủ để xé rách thiên địa. Sát ý vô tận, giống như thực chất hóa sợi tơ, lẫn nhau quấn quanh, xen lẫn, đem trọn phiến không gian đều kiến tạo trở thành một cái tràn đầy sát ý thế giới. Phàm là tới gần hai người bọn họ các cường giả, tại cảm giác được nơi này nguy hiểm về sau, đều nhao nhao tránh đi, không dám quấn vào trong đó. Bằng không mà nói, chỉ là hai người này chiến đấu dư ba, đều đủ để đem bọn hắn cho đánh chết tươi. Đừng tưởng rằng chỉ có ngươi sẽ đánh. Ngươi rất biết đánh sao? Cái này thần vương đỉnh phong cường giả vẫn luôn đang lùi lại, nhưng là thời gian lâu dài, hắn cũng góp nhặt một bụng lửa giận. Đối phương ở trên cảnh giới vốn là so với mình thấp, kết quả mình còn bị đối phương đè lên đánh, loại này biệt khuất lại có ai có thể chịu được. Trải qua thời gian dài đối chiến, hắn đã minh bạch, nữ tử này chân thực chiến lực, ước chừng so ra mà vượt mình bảy thành mà thôi. Đương nhiên, bảy thành đã đủ kinh người. Dù sao, giữa hai người cảnh giới vốn là có khoảng cách, dù vậy, đối phương chân thực chiến lực còn có thể so ra mà vượt mình bảy thành, đơn giản không thể tưởng tượng. Nếu như là đặt ở bình thường, hắn tin tưởng, nữ tử này chính là cùng giai vô địch, là các đại tông môn tranh nhau lôi kéo cường giả. Nhưng đường bên, nơi này là chiến trường, là muốn phân sinh tử. Ở chỗ này không có cân bằng, chỉ có chém giết. Cảnh giới của ngươi so ta thấp, đó là ngươi không may. Đừng la hét cái gì không công bằng, kẻ yếu liền đáng đời đi chết, không cần giảng bất kỳ đạo lý gì. Hắn hiểu được, chỉ cần mình trong nháy mắt bộc phát ra 10 thành lực lượng, nữ tử này tất nhiên sẽ trọng thương. Cho đến lúc đó, mình lại tìm cơ hội đem nó diệt sát, liền dễ dàng nhiều. Trong tay hắn quang mang lấp lóe, đột nhiên liền xuất hiện một thanh tử sắc trọng kiếm. Thanh này tử sắc trọng kiếm thân kiếm tương đương quan hậu, khoảng chừng phổ thông tiên kiếm gấp 5 lần, chợt nhìn còn có chút cánh cửa cảm giác. Nhưng là tại thanh này tử sắc trọng kiếm trên thân kiếm khắc họa lấy đủ loại hoa văn phức tạp. Lúc này những này hoa văn phức tạp tất cả đều phát sáng lên, đáng sợ khí tức từ đây trên thân kiếm bộc phát ra, hóa thành một mảng lớn tử sắc thần mang, cơ hồ muốn bao trùm nửa cái không gian. Động tĩnh bên này đem rất nhiều nơi ngay tại chiến đấu người đều cho kinh đến. Có ít người nguyên bản còn tại kịch liệt trong khi giao chiến, nhưng là bị bên này khí tức chấn nhiếp đến về sau, đều vô ý thức đem đối phương chấn khai, mình thì là nhanh chóng lùi về phía sau kéo ra khoảng cách an toàn, sau đó nhìn về bên này. Là Tử Cương Thần Vương tiền bối xuất thủ. Huyền Thiên Linh Tông một số người khi nhìn đến giờ phút này giao thủ lại là bên trong tông môn, danh xưng thần hoàng phía dưới mạnh nhất cái kia tiền bối về sau, đều ngạc nhiên kêu lớn lên. Tử Cương Thần Vương, được vinh dự là thần hoàng phía dưới thứ nhất, đó cũng không phải là nói đùa. Chiến lực của hắn mạnh, rõ như ban ngày. Đã từng, hắn cùng bên trong tông môn thần hoàng cường giả lúc tỷ thí, thậm chí cùng đối phương giao thủ vượt qua 300 chiêu. Một cái thần vương đỉnh phong cường giả, vậy mà có thể cùng một cái thần hoàng cường giả giao thủ vượt qua 300 chiêu, loại thực lực này, còn cần nhiều lời sao? Giờ phút này, Tử Cương Thần Vương hiển nhiên là muốn bộc phát toàn lực, đánh giết cái kia mang theo mặt nạ quỷ nữ tử. Huyền Thiên Linh Tông đám người đều hưng phấn, kích động, bọn hắn từ khi đi tới Côn Luân Thánh Địa về sau, cảm xúc vẫn đè nén lên rất, không chỗ phát tiết. Hiện tại, Tử Cương Thần Vương sắp diện sát đối phương một viên đại tướng, đối bọn hắn tới nói, chính là có thể nhất tăng lên sĩ khí. Côn Luân Thánh Địa bên này, không ít người cũng nhìn thấy quỷ diện nữ đế Diệp Sương Nhi tựa hồ lập tức liền đã rơi vào hạ phòng, không khỏi có chút lo lắng. Bất quá, loại này lo lắng cũng bèn bèn ngắn ngủi mà thôi. Bởi vì, bọn hắn đối quỷ diện nữ đế thực lực tương đương có tự tin. Bọn hắn tin tưởng, lấy quỷ diện nữ đế thực lực, nhất định sẽ không thua đối phương. Tử khí trung thiên, kinh thiên một kiếm. Tử Cương Thần Vương đem tự thân lực lượng đều tăng lên tới tối cao, đều ra chỉ tại một chiêu này phía trên. Thanh này tử sắc trọng kiếm vụ vụ rung động, từng đạo kiếm khí giống như là lưu tinh, bạo phát ra. Mà nó tự thân, càng là mang theo một mảng lớn kiếm khí màu tím hải dương, hướng phía Diệp Sương Nhi bên này đánh tới. Kiếm khí màu tím hải dương phát ra đinh thai nhức góc tiếng rít, đủ để rào sát hết thể cường địch. Cho dù là cùng là thần vương đỉnh phong cường giả tao ngộ một kiếm này, đều sẽ lâm vào cực kỳ tình cảnh nguy hiểm. Giết! Tử Cương Thần Vương trợn mắt trừng trừng, trong miệng càng là phát ra kinh thiên hét to, sát khí nghiêm nghị. Diệp Sương Nhi dưới mặt nạ thần sắc cực kỳ lạnh lẽo, nàng cũng cảm nhận được đối phương cứng hãn. Một kích này còn không có giết tới trước mặt, kia cổ vô hình khí cơ cũng đã đem nàng gắt gao bao phủ, khóa chặt, làm nàng toàn thân nổi da gà. Nhưng là điều này cũng làm cho nàng nhiệt huyết sôi trào. Phi tiên chém, nàng dưới mặt nạ phát ra một tiếng rét lạnh quát nhẹ, hai tay lập tức phát sáng, hoàn toàn giống như là từ bạch sắc quang mang ngưng tụ mà thành. Tại nàng hai tay huy động thời điểm, từng kia từng sợi đại đạo vết tích tùy theo xuất hiện, xen lẫn trở thành một đạo phức tạp khó tên chỉ riêng ấn. Đạo ánh sáng này ấn bên trong, ẩn ẩn có vô số trạng kích hiện hiện, chỉ bất quá, những này trạng kích lúc này xem ra đều quá mức bé nhỏ, cùng một đoạn sợi tơ đồng dạng. Chương 981, hóa thần kỳ vì mục nát. Chương 981, hóa thần kỳ vì mục nát. Diệp Sương Nhi hai tay hướng về phía trước vỗ tới, sức mạnh đáng sợ giống như là sóng biển xung kích, trong tay cái này chỉ riêng ấn càng là hóa thành một đạo quang mang, hướng phía kiếm khí màu tím kia hải dương xung kích tới. Cũng chính là không đến chớp mắt thời gian, hai lực lượng ầm vang va chạm. Kiếm khí màu tím hải dương không ngừng mà xung kích về đằng trước, kia một thanh tử sắt trọng kiếm càng là đối với lấy kia chỉ riêng ấn chém vào mà xuống, nặng nề mà lực sát thương mười phần. Còn sót lại kiếm khí màu tím thì là từ bốn phương tám hướng hướng phía chỉ riêng ấn đánh tới, nhao nhao đâm vào phía trên, giống như là muốn ngay đầu tiên đem nó vỡ nát hầu như không còn. Thế nhưng là cái này chỉ riêng ấn cũng không phải dễ dàng như vậy bị phá hủy. Càng thêm đang sợ là đương cái này một chùm sáng ấn bị đánh chặt, phát ra hoanh minh tiếng vang thời điểm, chất chứa tại nội bộ tất cả quang mang chẳng kích cũng bị phóng thích ra ngoài. Rầm rầm rầm, vô số quang mang chạm kích từ đó bộc phát ra, hóa thành đầy trời quang vũ, bốn phương tám hướng trải ra, sau đó cùng những cái kia kiếm khí màu tím hung hăng xung kích ở cùng nhau. Hai tương giao, lập tức phát ra bên tai không dứt kim thiết giao kích thanh âm, đinh đinh đàng đàng vang lên không ngừng. Cái kia thanh tử sắc trọng kiếm, thân kiếm mặt ngoài trong nháy mắt liền gặp vô số lần quang mang chạm kích, đem nó mặt ngoài rất nhiều đường vân đều cho ma diệt. Lần này giao phong, lại là Tử Cương Thần Vương hơi thua một bậc. A! Hắn phát cuồng điệu giống lớn, tóc dài cuồn vũ, khí tức bạo loạn, lửa giận bốc cháy. Cái này ngưng tụ hắn toàn lực một kích, không chỉ có không có cho đối phương tạo thành tổn thương cũng coi như, ngược lại là mình đã rơi vào hạ phòng, đối với hắn mà nói, việc này khiến cho triệt để phẫn nộ. Hắn thu hồi tử sắc trọng kiếm, tay phải đem nó nắm chặt về sau, vô cùng hung ác điên cuồng hướng lấy Diệp Sương Nhi đánh tới. Diệp Sương Nhi thấy thế, không sợ hãi chút nào, nàng mở ra tuyết trắng bàn tay phải, một kiện tạo hình kỳ lạ binh khí, từ nơi lòng bàn tay nhảy vọt mà ra. Kiện binh khí này có chút tương tự hoa sen, toàn thân trắng như tuyết, nhưng là, lại có chút giống phiêu động hỏa diễm, khó mà dùng bất luận một loại nào binh khí loại hình cho nó phân loại. Trong tay nàng nâng kiện binh khí này, sau đó một trường đem nó đánh ra ngoài. Siêu, cái này giống như là thuần bạch sắc hoa sen, lại giống là thuần bạch sắc hỏa diễm binh khí, xẹt qua trời cao, cùng tử sắc trọng kiếm giao phong, phanh phanh rung động, song phương lực lượng trong khoảnh khắc bộc phát không ngừng. Tử Cương Thần Vương sắc mặt nén giận, một kiếm chém vào tại kiện binh khí này phía trên, đem nó bắn bay ra ngoài. Nhưng là, vô số đạo quang mang chẳng kích, nhưng từ kiện binh khí này phía trên phân hóa mà ra, giống như phong bạo, hướng phía hắn đột nhiên đánh tới. Đối mặt cái này tấn mãnh sát chiêu, hắn chỉ có thể huy động trọng kiếm, bộc phát ra một cỗ kiếm khí, đem nó chống cự mà xuống. Hai người sát chiêu không ngừng, ngươi tới ta đi, giống như hận không thể đem một phương này không gian tất cả đều đánh nát đồng dạng. Đang kịch liệt giao phong bên trong, Diệp Sương Nhi thôi động tự thân vũ khí, đem tử sắc trọng kiếm hung hăng bắn bay, sau đó một trưởng đối Tử Cương Thần Vương đầu đánh ra. Nàng mặt nạ quỷ giống như cười mà không phải cười, lộ ra quỷ dị ý vị. Mà nàng toàn thân bạch quang tràn đầy, mỗi một cây sợi tóc đều lộ ra tinh khiết lực lượng, một trưởng vô ra, tiên lực mãnh liệt, kinh thiên động địa. Cảm nhận được một kích này nguy hiểm, Tử Cương Thần Vương nhưng không có lùi bước, ngược lại là bạo phát ra càng thêm hừng hực lửa giận, đồng thời đem nó tức giận ra chỉ tại trên nắm tay, lấy nắm đấm lên kích. Thế công của hắn đồng dạng tương đương đáng sợ, mỗi một kích đều to lớn vô cùng, giống như là muốn trực tiếp đánh xuyên qua tiên chuông không gian. Tại bọn hắn vị trí phiến khu vực này bên trong, tất cả lực lượng đều giống như hỏa diễm sôi trào, khắp nơi đều là tử sắc cùng bạch sắc quang mang xen lẫn. Hai người đều càng đánh càng hăng, riêng phần mình thi triển ra cường hãn bí thuật, tiên lực không đoạn giao phong. Bọn hắn đều trong lòng còn có tất phải giết nghiệm, đối phương phải chết. Bất quá, Tử Cương Thần Vương áp lực cũng càng ngày càng nặng, bởi vì thời gian dài giao thủ để hắn triệt để minh bạch, nữ tử này thực lực tuyệt không vẹn vẹn chỉ có mình bảy thành, mà là hoàn toàn có tư cách cùng mình chia 5 năm. Mình hơi bất lưu thần, liền có khả năng bị đối phương đả thương. Đánh tới điên cùng chỗ, hắn lớn tiếng gầm rú, khí tức hỗn loạn cuồng bạo, một quyền một trường ở giữa, đều mang một cỗ giết hết người trong thiên hạ bá đạo cùng tàn nhẫn. Vũ hành chôn bụi, lục hợp chấn hồn. Hắn nổi cơn điên, không ngừng mà hướng về phía trước đánh kích, thể nội tiên lực càng giống là liên tiếp nổ tung, hóa thành quần quần tinh khí dung nhập trong đó, bá đạo tuyệt luân. Tại hắn tấn công mạnh phía dưới, vũ hành chi lực đều bị đánh nát, lục hợp bát hoang càng là không cách nào dung nạp cỗ lực lượng này. Lúc này hắn triển hiện ra đỉnh tiêm chiến lực, đã có tư cách cùng thần hoàng cường giả cứng đối cứng. Đối mặt hắn công kích, Diệp Sương Nhi cũng biết, mình rất có thể sẽ bản thân bị trọng thương. Nhưng là không quan trọng, cảnh giới của nàng vốn là so với đối phương chênh lệch, dù là chiến lực rất mạnh, cũng không có khả năng hoàn toàn vô hại giết chết đối phương. Nàng hai tay lần nữa huy động, tại thân thể của nàng trung quanh xuất hiện một tầng rưỡi trong suốt lực lượng. Đương công kích của đối phương rơi xuống cái này hơi mở trên lực lượng thời điểm, nguyên bản cuồng bạo vô cùng công kích, giờ phút này vậy mà tại bỗng nhiên ở giữa, liền trở nên bình thường. Bình thường một kích, đối với nàng mà nói, tự nhiên không có tác dụng. Cái gì? Tử Cương Thần Vương còn là lần đầu tiên gặp được quỷ dị như vậy tình huống, lực lượng của mình vì sao lại bị cắt giảm? Không, giống như không phải cắt giảm, mà là trở nên bình thường, không còn có lực sát thương, tựa như là người bình thường đánh ra một quyền. Diệp Sương Nhi mũi chân điểm nhẹ hư không, nàng hóa thành vô số quang mang, trong nháy mắt giết tới Tử Cương Thần Vương trước mặt. Sau đó, nàng một trường đánh ra ngoài, nhìn như thường thường không có gì lạ một trường, lại ẩn chứa quỷ dị đại đạo pháp tắc. Phàm là bị loại này đại đạo pháp tắc nhiễm lực lượng, đều sẽ trong nháy mắt trở nên bình thường, trở nên không có chút nào lực sát thương. Cứ kéo dài tình huống như thế, nàng một trường này uy lực đến cùng có bao nhiêu đáng sợ, có thể nghĩ. Tử Cương Thần Vương tranh thủ thời gian phòng ngự, thế nhưng là Diệp Sương Nhi không biết thi triển pháp quyết gì, quá mức kỳ quái, ngay cả hắn phòng ngự sử dụng chiêu số đều trở nên bình thường. Hắn đủ loại bí thuật đều đã mất đi tác dụng. Trong khoảnh khắc, hắn đã trúng Diệp Sương Nhi nhiều lần trọng kích, thân thể kịch liệt chấn động lên, sau đó miệng phun máu tươi, khí tức đều đi theo hể bại rất nhiều. Vạn hóa trời quyết. Diệp Sương Nhi không chút nào cho hắn cơ hội phản ứng, lập tức lấn người mà tiến, song trường không ngừng mà đánh ra các loại quỷ dị công kích. Phàm là chạm đến loại này lực lượng quỷ dị, Tử Cương Thần Vương liền trở nên thường thường không có gì lạ, không có chút nào chống đỡ chi lực. Phúc. Hắn lại cuồng thổ máu tươi, huyết lại tiếp tục như thế, mình thật phải chết. Nghĩ đến đây, nội tâm của hắn quyết tâm, bất kể như thế nào, cũng không thể làm cho đối phương tốt hơn. Cho dù chết, cũng muốn kéo cái đệm lưng. Thử Dương Diệu Thế. Lần này, hắn đem tính mệnh đánh cược, một quyền đánh ra. Tử quang giống như là có thể xuyên qua hư không, trong nháy mắt đi vào Diệp Sương Nhi mặt. Cho dù là Diệp Sương Nhi đánh ra loại kia có thể hóa thần kỳ vì mục nát lực lượng, cũng vô pháp hoàn toàn ngăn cản cái này một cái Tử Dương Diệu Thế. Nhưng, nàng vẫn như cũ giữ vững tỉnh táo, lấy một đạo vạn hóa trời trường đối địch. Chương 982, Vạn hóa thiên trưởng diệt sát chương 982, Vạn hóa thiên trưởng diệt sát vạn hóa trời trường đánh ra, phía trước vọt tới tất cả lực lượng, cũng bắt đầu nhanh chóng trở nên bình thường, phổ thông. Đây chính là nàng vạn hóa tiên quyết kỳ lạ hiệu quả, có thể hóa thần kỳ vì mục nát. Vô luận lực lượng của đối phương cường hãn cỡ nào thần kỳ, chỉ cần bị nàng vạn hóa tiên quyết chi lực đảo qua, hết thảy đều sẽ trở nên thường thường không có gì lạ. Liên như là vừa rồi Tử Cương Thần Vương nhiều lần cường lực công kích, đặt ở ngoại giới lời nói, nhất định uy lực vô tận. Nhưng là tại Diệp Sương Nhi trước mặt, liền lập tức bị trẻ thành bình thường lực lượng. Lần này Tử Dương Diệu Thế cũng giống như thế. Phía trước anh tới, như là tử sắc mặt trời quyền mang, tại chạm đến nàng vạn hóa tiên quyết lực lượng về sau, quả nhiên trở nên bình thường rất nhiều. Vô luận là thần tính, vẫn là ẩn chứa trong đó đại đạo chí lý, lại hoặc là lực lượng cường độ, rõ ràng giảm xuống rất nhiều trình độ. Nhưng dù cho như thế, Tử Cương Thần Vương liều chết một quyền, cũng không phải vạn hóa tiên quyết có thể hoàn toàn tan đi. Loại này hóa thần kỳ vì mục nát năng lực, không có khả năng thật vô địch đến loại trình độ này. Bởi vậy, Diệp Sương Nhi một kích này vạn hóa trời trường, cũng không giữ lại chút nào đánh ra ngoài. Giống như tuyên cổ cô động sông băng tiên huy hoành ra, bàn tay khổng lồ ở trong khắc rõ vô cùng phức tạp thiên địa phù văn, lôi cuốn lấy không cách nào tưởng tượng kinh thiên uy lực. Oanh! Hai cỗ lực lượng ầm vang giao phong, thiên lực màu tím cùng tiên lực màu trắng nổ tung, trong một chớp mắt, toàn bộ không gian giống như là bị gió thổi qua bức tranh, rầm rầm rung động, kịch liệt đổ động. Cùng bạo hai cỗ lực lượng từ đó trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng xung kích mà ra. Rất nhiều ngay tại giao thủ các cường giả cảm giác được bên này kinh thiên va chạm về sau, đều nhao nhao khiếp sợ xoay đầu lại quan sát. Rất nhiều cường giả ánh mắt đều ngưng kết ở mảnh này không ngừng khuyết tán năng lượng vòng xoáy bên trên, phản phất trên trời cao có song vô hình cự thủ, đang dùng lực lượng hủy thiên diệt địa, tại chúng sinh trong lòng khắc xuống thật sâu sợ hãi. Hai màu dòng lũ va chạm sát na, lại mơ hồ vang lên long ngâm vượng mình cổ lão đạo âm, phản phất thượng cổ thần ma đang vì trận này giao phong nổi chống trợ uy. Tại hai cỗ hỗn loạn lực lượng dòng lũ bên trong, cái kia đạo thân ảnh màu tím cùng màu trắng bóng hình xinh đẹp đều đang chịu đựng khó có thể tưởng tượng áp bách. Nhưng là, đây chính là sinh tử chi chiến, giữa bọn hắn, chú định sẽ không có người trước tiên lui lại. Tử Cương Thần Vương phát ra cuồng hống, lực lượng tiếp tục không ngừng mà từ thể nội bạo phát đi ra, song quyền điên cuồng hướng lấy phía trước gặp tới, mỗi một kích lực lượng đều cơ hồ muốn hủy thiên diệt địa, diệt tuyệt sinh linh. Mà Diệp Sương Nhi bên này, nàng mặc dù không có điên cuồng như vậy biểu hiện, nhưng bàn tay nhỏ trắng loáng mỗi lần vung ra, đều nhất định mang theo mãnh liệt sát ý, nàng muốn đem lực lượng của đối phương cưỡng ép hóa thần kỳ vì mục nát. Chỉ bất quá, mặc dù là như thế, Diệp Sương Nhi thân thể vẫn là không ngừng mà gặp trọng kích, cuối cùng phun một ngụm phun ra tiên diễm chướng mắt máu tươi. Huyết hoa đưa nàng tuyết trắng váy dài đều nhuộm thành một chút điểm tinh hồng, diễm lệ bên trong lộ ra 10 phần tăng tốc. Nhưng là, nàng cũng ngạnh sinh sinh địa giết vào đối phương cận thân phạm vi, một kích vạn hóa trời trưởng đánh ra, toàn bộ lực lượng đều hướng đối phương ngực khuynh tiết mà đi. A, gặp càng thêm nghiêm trọng tập kích, Tử Cương Thần Vương thê thảm, thống khổ kêu lớn lên. Hắn cùng thổ ra mấy ngụm máu tươi, khí tức lần nữa vẻ bại một mảng lớn, rõ ràng không còn vừa rồi loại kia liều lĩnh, thẳng tiến không lùi đến cùng. Diệp Sương Nhi phát giác được đối phương suy yếu, đương nhiên sẽ không cho đối phương bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Nàng chịu đựng thể nội kịch liệt đau nhức, không ngừng nhanh chóng xuất kích, vạn hóa trời trưởng liên tiếp đánh ra, lực lượng kỳ lạ cọ rửa tại Tử Cương Thần Vương trên thân, đem hắn trên thân bao phủ thần lực màu tím, từng tầng địa xoát rơi. Tử Cương Thần Vương sửng sốt bị loại này hóa thần kỳ vì mục nát lực lượng, cọ rửa đến khí tức không ngừng suy giảm, rất nhanh liền bày biện ra phạm nhân tư thái. Ngươi! Tử Cương Thần Vương tâm thần đại chấn, vô cùng hoảng sợ. Hắn cảm giác được, trong cơ thể mình lực lượng đều bị mặt khác một cỗ lực lượng cưỡng ép trấn áp, căn bản liền không thi triển ra được. Khi hắn muốn ra sức vận chuyển thể nội lực lượng thời điểm, hắn đều sẽ hữu tâm vô lực. Hắn cảm thấy, trong nháy mắt này, mình lại có vô số năm trước vừa mới bắt đầu học tập tu luyện nhỏ yếu cảm giác, đây là đã từng mình làm phạm nhân trạng thái. Hắn hoảng sợ minh bạch, nếu như mình không thể nhanh chóng từ nơi này trạng thái ở trong khôi phục lại, mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ cần lại cho hắn một chút thời gian, hắn cảm thấy mình hẳn là có thể xông mở loại kia quỷ dị lực lượng ảnh hưởng, bình thường trở lại trạng thái. Thế nhưng là, Diệp Sương Nhi sẽ không cho hắn cơ hội này. Nàng mở ra tuyết trắng bàn tay, món kia tạo hình kỳ lạ binh khí, lại một lần nữa từ trong lòng bàn tay nhảy lên mà ra. Kiện binh khí này giống như là lòng tháp, lại giống là hoa sen, cũng giống là đang thiêu đốt bạch sắc hỏa diễm. Bàn tay nàng dùng sức đẩy về phía trước, kiện binh khí này lập tức hóa thành mắt thường đều không thể bắt giữ nhanh chóng lưu quang, xông vào Tử Cương Thần Vương trong lồng ngực. Cảm nhận được một cỗ rất có lực hủy diệt binh khí xông vào trong cơ thể của mình, Tử Cương Thần Vương hai mắt trừng lớn, ánh mắt của hắn để lộ ra hoảng sợ, tuyệt vọng, phẫn nộ, không cam lòng. Hắn hiểu được, một trận chiến này, mình cuối cùng vẫn là bị thua. Kiện binh khí kia lực lượng trong cơ thể hắn nổ tung, điên cuồng địa phá hư thân thể của hắn, thậm chí thần hồn của hắn. A, hắn ra sức địa điều động thể nội lực lượng, như muốn trấn áp. Nhưng là, cỗ lực lượng kia lại không ngừng địa tại thể nội du đầu, cuối cùng đi tới đầu của hắn vị trí. Tử Cương Thần Vương thống khổ cùng hống, hắn giờ phút này đã không lo được cùng Diệp Sương Nhi chiến đấu. Đầu óc cực hạn thống khổ, để hắn phát điên, gắt gao ôm đầu. Thế nhưng là, hắn đã áp chế không nổi, đầu cỗ lực lượng kia ầm vang bạo tạc, từ hắn đỉnh đầu bật ra. Ong ong ong. Món kia kỳ lạ vũ khí tại chuyển động, tiên lực màu trắng bắn ra, đem tất cả máu tươi vung đến sạch sẽ. Đem đối phương trọng thương, Diệp Sương Nhi không có lập tức buông lòng cảnh giác. Đến cảnh giới này, muốn triệt để diệt sát đối phương, cũng không phải chỉ dựa vào một kích liền đủ, không phải mỗi người đều như Diệp Trần bá đạo như vậy tuyệt luân. Tay nàng cầm tự thân binh khí, thôi động kiện binh khí này, phóng xuất ra vô số đạo màu trắng quang nhận chạm kích. Những này quang nhận chạm kích hóa thành vô số lưu tinh, nhao nhao xông vào Tử Cương Thần Vương thể nội, trong trong ngoài ngoài mà đem thân thể phá hủy cái triệt để. Mà lại, cỗ lực lượng này cũng không chỉ là nhằm vào nhục thân mà thôi, còn nhằm vào thần hồn. Nếu như Tử Cương Thần Vương vẫn còn trạng thái toàn thịnh, chắc hẳn có thể phân tâm thôi động thần hồn chi lực, đem nó chống lại. Nhưng là hiện tại, hắn đã liên tiếp thụ trọng thương, đã không có khả năng chống cự. Mấy hiệp xuống tới, Tử Cương Thần Vương sinh mệnh khí tức cuối cùng ngã xuống điểm thấp nhất, liền như là một cây đã thiêu đốt đến sau cùng ngọn nến, hỏa diễm lay động hai lần, liền triệt để dập tắt. Cái này cũng mang ý nghĩa, được xưng là Huyền Thiên Linh Tông, thần hoàng phía dưới đệ nhất nhân Tử Cương Thần Vương, cứ như vậy hoàn toàn chết đi, sinh mệnh khí tức hoàn toàn biến mất. Chương 983, cùng ta so hỏa diễm. Chương 983, cùng ta so hỏa diễm. Đem Tử Cương Thần Vương cho diện sát đi, đối với Diệp Sương Nhi tới nói, cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Phiêu chiến bậc cấp, không cùng cấp tại nhất định có thể đánh giết. Mà nàng giờ phút này đem một vị danh xưng Huyền Thiên Linh Tông bên trong, thần hoàng phía dưới đệ nhất nhân cường giả diệt sát, đủ để chứng minh, chiến lực của nàng đã có thể sánh vai đỉnh phong thần vương. Đợi một thời gian, đương nàng cảnh giới đạt tới thần vương đỉnh phong thời điểm, chân thực chiến lực khẳng định sẽ còn dâng lên. Có lẽ, đến lúc kia, nàng liền có thể chân chính sánh vai thần hoàng cường giả. Tử Cương Thần Vương chết, đối với Côn Luân Thánh Địa đám người mà nói, không hề nghi ngờ là một cái cự đại tin vui, thật to địa để cao đội ngũ khí thế. Quỷ diện nữ đế quá mạnh, giết đến tốt. Ha ha ha, còn thổi như bước đầu. Cái gì thần hoàng phía dưới đệ nhất nhân? Còn không phải chết tại chúng ta Côn Luân Quỷ Diện Nữ Đế trong tay. Giết sạch đám này cháu con rùa, chúng ta cũng muốn biểu hiện được chói sáng một chút. Huyền Tiên Linh Tông đám nhóc con, đây chính là các ngươi nhất định phải nhằm vào chúng ta Côn Luân Thánh Địa hậu quả. Có vô tướng thần quốc làm chỗ dựa liền như bước sao? Hiện tại còn không phải như thường bị diệt sạch sành sanh. Tại các ngươi đối với chúng ta Côn Luân xuất thủ nháy mắt kia bắt đầu, vận mệnh của các ngươi liền đã bị xác định, lại không thể sửa đổi. Côn Luân Thánh Địa bên này các thành viên, từng cái cảm xúc vô cùng tăng gọn, bọn hắn liên tiếp phát ra hô to, đồng thời mang theo chiến ý sôi sục, thẳng hướng mình địch nhân. Tới đối đầu chính là Huyền Thiên Linh Tông bên này, mọi người khi nhìn đến ngay cả Tử Cương Thần Vương đều bị diệt sát về sau, sĩ khí giảm nhiều, rất nhiều người bắt đầu thấp thỏm lo âu. Bọn hắn đã dự cảm đến cái mạng nhỏ của mình muốn viết gì chúc ở đây rồi. Đối với sợ hãi tử vong, để bọn hắn càng phát ra địa e sợ chiến. Thế nhưng là, bọn hắn càng e sợ chiến, ngược lại chết được liền càng nhanh. Phúc. Một cái tiên đế cảnh giới Côn Luân đệ tử, cầm trong tay hai thanh cực đạo đế binh, thừa dịp một cái tiên đế cảnh giới Huyền Thiên Linh Tông cường giả phân thần thời điểm, đem nó đầu lâu đâm xuyên. Một bên là chiến ý dâng trào đội ngũ, một bên là bắt đầu quân lính tan rã đám mỗ hợp, trang chiến dịch này đã bắt đầu xuất hiện rõ ràng không công bằng. Cùng Mục Viêm giao chiến mấy cái thiên đế cường giả ngay cả ngăn cản hắn tư cách đều không có, bị hắn trở tay đánh ra một mảng lớn hỏa diễm bao khỏa, tươi sống đốt cháy mà chết. Đã đạt đến thần quân sơ kỳ hắn, biểu hiện được dũng mãnh vô cùng, một thân khống hỏa chi thuật xuất thần nhập hóa, không ai có thể chống đỡ được hắn thiên đế thần viêm. Luận đua lửa, ngươi còn không phải là đối thủ của ta. Đúng lúc này, một cái nổi giận thanh âm từ tiền phương truyền đến, nói chuyện chính là Huyền Thiên Linh Tông một cái thần quân trung kỳ cường giả. Cái này thần quân trung kỳ cường giả, trên thân cũng tương tự thiêu đốt có hỏa diễm. Chỉ bất quá, hắn hỏa diễm chính là màu đen, nhìn có chút quỷ dị, đang thiêu đốt thời điểm, trong ngọn lửa còn giống như có rất nhiều bặm mẻo, giữ tận mặt người tại hiện hiện. Cái này thần quân trung kỳ cường giả sát tâm rất nặng, hắn biết, mình nhất định là không cách nào còn sống rời đi. Đã như vậy, vậy không bằng giết nhiều mấy cái. Mà Mục Viêm trở thành hắn muốn giết nhất người. Cái này Côn Luân người, xem xét chính là có địa vị rất cao nhân tài mới nổi, không chỉ có rất trẻ trung, thực lực còn rất mạnh, khống hỏa chi thuật càng là xuất thần nhập hóa. Nếu như có thể đem nó diệt sát, tin tưởng liền xem như Côn Luân thánh địa, cũng nhất định sẽ phi thường đau lòng. Hắc Viêm nứt phách. Cái này thần quân trung kỳ cường giả trên thân ngọn lửa màu đen tăng gọn, điên cuồng địa bắt đầu cháy rừng rực, thế mà phía trên hắn, ngưng tụ trở thành một trương to lớn, vặn vẹo mặt quỷ. Cả trương mặt quỷ hoàn toàn là từ ngọn lửa màu đen ngưng tụ mà thành, nhiệt độ rất cao, tựa hồ muốn đem cái này tiền chuông không gian đốt cháy đến bặm mẻo. Mà lại, tại giữ tận mặt quỷ cái này bên trong, nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện, lại là từ vô số mặt quỷ tụ hợp mà thành. Tại sự thao khống của hắn phía dưới, ngọn lửa màu đen ngưng tụ mặt quỷ, hướng về phía Mục Viêm gào thét mà đi. Kim Ô Đốt Tinh. Mục Viêm thấy thế, cười lên ha hả, hai tay nhanh chóng kết ấn, đánh ra một đạo kim sắc cuồng bạo hỏa diễm. Đạo này kim sắc cuồng bạo hỏa diễm nhanh chóng biến hóa thành một con ngàn trượng to lớn Tam Túc Kim Ô. Tam Túc Kim Ô toàn thân kim hoàng, tràn ngập thần thánh khí tức. Nó vỗ cánh bay ra, đón nhận tấm kia màu đen giữ tận mặt quỷ. Trong một chớp mắt, kim sắc Tam Túc Kim Ô liền cùng màu đen mặt quỷ kịch liệt giao phong. Hai loại hoàn toàn khác biệt hỏa diễm, tại đụng vào trong nháy mắt, liền bạo phát ra nhất là nổ tung phản ứng. Ầm ầm. Kim Ô bị mặt quỷ cắn rơi mất hơn nửa người, đã mất đi 2/3 thân thể Kim Ô, tựa hồ có chút lung lay sắp đổ. Mà lại, Kim Ô hỏa diễm cũng không có vừa rồi hùng hực. Nhưng là, Kim Ô một ngụm mổ dưới, tràn đầy thần tính hỏa diễm lập tức tràn vào màu đen mặt quỷ bên trong, lấy một loại phi thường bá đạo tư thái, nhanh chóng phá hủy lấy to lớn mặt quỷ. Hai mặc dù lẫn nhau có thắng bại, nhưng là cuối cùng bên thắng lại là Tam Túc Kim Ô. Sau đó, vang một tiếng vang, màu đen mặt quỷ rốt cục không chịu nổi Tam Túc Kim Ô mang tới xung kích, ầm vang tán loạn. Ẩn chứa trong đó vô số chương nhỏ bé giữ tận mặt quỷ, giờ phút này cũng há to miệng, phi thường khoa trương phát ra thê lương tiếng thét chói tai. Mục Viêm hừ lạnh, lấy Thiên Đế thần viêm ngưng tụ ra một cái kim sắc hỏa diễm mâm tròn, hai tay bỗng nhiên hướng về phía trước đẩy, liền đem cái này hỏa diễm mâm tròn đánh ra ngoài. Ông, kim sắc hỏa diễm mâm tròn cấp tốc chuyển động, phát ra có chút chói tai vụ vụ âm thanh. Phàm là ngọn lửa màu vàng nóng này mâm tròn chỗ đến, tản ra tất cả nhỏ bé màu đen mặt quỷ, tất cả đều bị đốt cháy hầu như không còn, một chút xíu đều không thừa. Tại Mục Viêm điều khiển phía dưới, kim sắc hỏa diễm mâm tròn đột nhiên tăng vọt đến 5000 trượng kinh khủng hình thái, sau đó mang theo nóng bỏng nhiệt độ, hướng phía trước cắt chém mà đi. Cảm nhận được dị thường nóng bỏng năng lượng đột nhiên khóa chặt mình, cái này thần quân trung kỳ cường giả có chút hốt hoảng. Tất cả mọi người là đùa lửa cao thủ, hắn đối với mình vốn là tràn ngập tự tin. Nhưng là, vừa rồi giao thủ bên trong, hắn phát hiện, người này hỏa diễm cực kỳ bá đạo, mà lại mang theo một loại cao cao tại thượng, coi thường nhân gian thần tính. Ngọn lửa này, cấp độ tựa hồ so với hắn ngọn lửa màu đen cao không biết gấp bội. Hắc Viêm Đốt Đạo. Hắn tranh thủ thời gian điều động thể nội tất cả lực lượng, đem ngọn lửa màu đen đều bức ra, sau đó một trường hướng phía trước đánh ra. Ngọn lửa màu đen giống như là một đầu nộ long, muốn thiêu hủy hết thảy, liền thiên địa đại đạo đều muốn thiêu hủy, hướng phía kim sắc hỏa diễm mâm tròn giết đi lên. Màu đen nộ long hỏa diễm lấy đầu rồng chống đỡ, mà kim sắc hỏa diễm mâm tròn thì là hung hăng chém vào tại đầu rồng phía trên. Hai lực lượng triệt để bộc phát, màu đen nộ long muốn đụng nát kim sắc hỏa diễm mâm tròn, mà kim sắc hỏa diễm mâm tròn cũng nghĩ đem màu đen nộ long cắt thành hai nửa. Nhưng là theo kim sắc hỏa diễm mâm tròn lực lượng lần nữa tăng gọn, màu đen nộ long rốt cục chống đỡ không nổi, phát ra một tiếng gào thét, sau đó liền bị từ đầu tới đuôi cắt thành hai nửa. Oeng! Ngọn lửa màu đen tán loạn, cái này thần quân trung kỳ cường giả bị mãnh liệt phản vệ, sắc mặt đỏ lên địa phun ra một miệng lớn máu tươi, sau đó lại trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Chương 984, không tại trước mắt thời không chương 984, không tại trước mắt thời không thân thể của hắn giống như là bị một thanh vô hình trọng truy hung hăng đập nện, liên tiếp lui về phía sau vài chục bước, mỗi một bước giẫm đạp trong hư không đều giẫm đạp ra một trận gợn sóng. Cảm thụ thương thế bên trong cơ thể, hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Người kia vì cái gì mạnh hơn hắn, hơn nữa còn cường đại nhiều như vậy? Chẳng lẽ, mình hỏa diễm chi đạo, thật so người kia kém cỏi sao? Thế nhưng là hiện tại đã không có thời gian để hắn đi suy nghĩ cái vấn đề này, bởi vì kia một vòng kim sắc mâm tròn đã giết tới trên đầu, đồng thời hướng phía hắn đỉnh đầu liền cắt xuống. Ong ong ong. Theo có chút chói tai vụ vụ âm thanh cấp tốc giáng lâm, hắn tranh thủ thời gian xuất thủ ngăn cản. Ngọn lửa màu đen xuất kích, đem kim sắc mâm tròn chặn lại. Nhưng lại tại hắn coi là mình đã hóa giải trước mắt nguy cơ thời điểm, một đạo mang theo trêu tức chi ý thanh âm đột nhiên ở bên tai của hắn vang lên. Ngươi liền chút năng lực ấy. Nghe được thanh âm này, hắn đột nhiên giật mình, thân thể tự động phản ứng, hướng phía thanh âm nơi phát ra phương hướng một trường đánh ra. Oanh! Hỏa diễm của vũ, giống như màu đen phẫn nộ cự mãng xuất động. Mục Viêm đôi mắt rét run, một tay kết ấn, sau đó một trường đánh ra. Đế Viêm đốt ma ấn. Hữu trưởng của hắn đột nhiên nâng lên, lòng bàn tay trong nháy mắt giấy lên một vòng chói mắt kim sắc mặt trời. Ngọn lửa kia giống như dung hóa thần kim sáng chói, mỗi một đám ngọn lửa đều phảng phất ẩn chứa bị thiên diệt địa ý chí, nhiệt độ nóng bỏng để không khí chung quanh trong nháy mắt và mèo, phát ra từ từ thiêu đốt âm thanh. Kim sắc hỏa diễm như cùng sống vật lúc đích, cấp tốc ngưng tụ thành một viên to lớn hỏa diễm ấn phù, Đế Viêm đốt ma ấn. Nó lơ lửng tại Mục Viêm trên lòng bàn tay phương, chừng hai người chi cao, ấn phù mặt ngoài lưu chuyển lên cổ lão đường vân, giống như thần văn giống như chú ấn, mỗi một đạo đường cong đều bắn ra đốt diệt vạn vật uy áp. Một phương này Đế Viêm đốt ma ấn chỉnh thể chính là hình tròn, ở giữa thì là có các loại thần thú ấn ký tồn tại, như chân long, thần hoàng, tam túc kim ô. Kim sắc hỏa diễm vờn quanh Đế Viêm đốt ma ấn, cùng đối phương đánh ra ngọn lửa màu đen nặng nề mà đánh vào cùng một chỗ. Nhưng mà lần này không có trước đó thế lực ngang nhau chẳng diện, có chỉ là Mục Viêm đơn phương nghiền ép. Đế Viêm đốt ma ấn lực lượng trong nháy mắt liền đem ngọn lửa màu đen chấn áp xuống, khiến cho đầu này tương tự cự mãng ngọn lửa màu đen, ngay cả ngẩng đầu tư cách đều không có. Ông. Theo Đế Viêm đốt ma ấn xoay tròn một vòng, kim sắc hỏa diễm liền bắn ra đến càng thêm kịch liệt, đem toàn bộ ngọn lửa màu đen cự mãng đều nuốt chửng lấy đi vào. Thiên Đế thần viêm đặc tính một trong, vốn là có thể thôn vệ khác tiên hỏa. Luôn ngọn lửa màu đen này cũng không ngoại lệ, tại bị Thiên Đế thần viêm cho chấn áp về sau, liền bị cưỡng ép cắn nuốt hết. Lấy Thiên Đế thần viêm hiện tại cấp độ, thôn vệ những ngọn lửa này đã không giống trước kia mạo hiểm cùng dài dằng dặc. Tư thái của nó càng thêm bá đạo. Ngọn lửa màu đen không bị khống chế bị hút vào Đế Viêm đốt ma ấn bên trong, cuốn vào trong đó. Không, cái này thần quân trung kỳ cường giả phát giác được mình hỏa diễm đang bị cưỡng ép bóc ra về sau, hoảng sợ kêu lớn lên. Hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp như thế cổ quái kỳ lạ sự tình, trong cơ thể mình hỏa diễm đã tại thể nội cắm rễ, thuộc về hắn thân thể một bộ phận, thuộc về hắn bản nguyên một bộ phận. Làm sao còn có thể bị bóc ra, cướp đi. Mục Viêm thừa dịp hắn đối kháng Đế Viêm đốt ma ấn, không cách nào phân tâm thời điểm, một quyền đánh ra. Kim sắc hỏa diễm hóa thành sóng lớn, hung hăng xung kích tại lồng ngực của đối phương bên trên. Nóng bỏng năng lượng trong nháy mắt liền đem lồng ngực của đối phương đánh xuyên qua, trước sau trong suốt. Đồng thời, đối phương cả phó thân thể đều cơ hồ hóa thành than cốc. Gặp song trọng đả kích, người này cũng không kiên trì được nữa, sinh mệnh khí tức lập tức yếu đi rất nhiều, cũng không có sức phản kháng. Hắn dạng này trạng thái, tại Mục Viêm trước mặt, căn bản chính là người người nhào nặn sâu kiến. Cuối cùng, Mục Viêm lại là đấm ra một quyền, đem nó đánh cho bay ngược mà ra, Đế Viêm đốt ma ấn càng là nghiền ép mà xuống, đem người này triệt để nghiền ép vỡ nát. Danh con, tuổi còn nhỏ cũng nghĩ giết ta. Ngươi tính là cái gì? Chiến trường một bên khác, một cái nổi giận thanh âm vang lên, Huyền Thiên Linh Tông một cái thần vương hậu kỳ cường giả, lúc này chính đuổi theo một cái tiểu thí hải chạy loạn. Lao trèo lên, đừng ở nơi đó chó sủa, có gan liền đuổi theo, nhìn ta không thả cái dám đem ngươi nhảy chết. Thạch Hạo hóa thành một đạo cái bóng mơ hồ, không ngừng mà xuyên tới xuyên lui, còn không quên quay đầu hướng cái này thần vương hậu kỳ cường giả trắng trợn chảo phúng. Cái này thần vương hậu kỳ cường giả bị tức đến sắc mặt xanh xám, hận không thể một bàn tay đem cái tiểu tử thúi kia cho chụp chết. Hắn nói thế nào đều là người có quyền cao chức trọng, lúc nào đến phiên một tên tiểu tử thúi đối với hắn các loại giễu cợt. Tốc độ của hắn lần nữa tăng vọt, trong nháy mắt đuổi kịp Thạch Hạo phía sau lưng. Nhìn xem cái này có thể làm người ta tức chết tiểu tử thúi, hắn không nói hai lời, liền móc ra một cái màu xanh da trời bảo tháp, hung hăng đập tới. Cái này bảo tháp chính là thần vương cấp bậc bảo vật, là hắn tỉ mỉ luyện chế ra tới, uy lực rất mạnh. 72 đạo màu xanh da trời lực lượng từ bảo tháp ở trong mãnh liệt bắn mà ra, phóng tới Thạch Hạo phía sau lưng, hóa thành dây thừng như muốn trói lại. Hắn tin tưởng, coi như tiểu tử này có chỗ cổ quái, một khi bị bảo vật của hắn trấn áp, như thường cũng chạy không thoát. Nhưng hắn không có nghĩ tới là, tại cái này 72 đạo màu xanh da trời lực lượng dây thừng sắp đem Thạch Hạo trói lại thời điểm, Thạch Hạo thân thể vậy mà hư hóa. 72 đạo màu xanh da trời lực lượng dây thừng từ thân thể của hắn xuyên thẳng qua, hoàn toàn liền đánh vào trong không khí. Như thế nào như thế? Hắn giật nảy cả mình, còn tưởng rằng đây là Thạch Hạo một môn tinh diệu thân pháp. Thế nhưng là không đúng lắm, bởi vì vừa rồi Thạch Hạo trung quanh thân thể thời gian quy tắc cùng không gian quy tắc xuất hiện một nháy mắt hỗn loạn, mới khiến cho công kích của hắn thất bại. Thật giống như tại một sát na kia, Thạch Hạo thân thể không thuộc về trước mắt thời không, có thể là lúc trước, cũng có thể là tương lai. Đã ngay cả thời không đều không phải là cùng một cái, công kích của hắn như thế nào lại có hiệu quả? Nghĩ tới chỗ này, hắn cả kinh mồ hôi lạnh đều xuống tới. Không có khả năng, lấy cảnh giới của hắn, làm sao có thể trước mặt ta đem thời không chi lực đùa bỡn đến trình độ như vậy? Hắn quá sợ hãi, đối với cái này cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cũng cảm thấy không có khả năng. Đến hắn cảnh giới này, đối thời không chi lực cũng có rất sâu nắm giữ, mặc kệ là quan trắc tự thân dòng sông thời gian, vẫn là không gian điều khiển, cũng có thể làm đến. Nhưng là, cùng giai cường giả đối chiến, cũng rất kiêng kỵ vận dụng tương tự năng lực. Bởi vì, ngươi có thể làm được, người khác cũng có thể làm được. Đã tất cả mọi người có thể làm được, như vậy, ngươi tại trước mặt người khác tự cho là đúng thi triển tương tự thủ đoạn, không chỉ có không được rất tốt hiệu quả, ngược lại sẽ để cho mình thân hãm hiểm cảnh. Đây cũng chính là hắn khiếp sợ nguyên nhân. Thạch Hạo biểu hiện ra đối thời không pháp tắc trưởng không trình độ, xa so với hắn đều muốn thâm ảo. Cho nên, mới có thể sử dụng thời không pháp tắc đối tiến hành chơi bừa. Chương 985, mười mấy tuổi thần vương hậu kỳ. Chương 985, mười mấy tuổi thần vương hậu kỳ. Hắn không phải liền là cái thần vương hậu kỳ sao? Hắn hoảng hốt, hai người cảnh giới đều là giống nhau, đối phương là thần vương hậu kỳ, mình cũng là thần vương hậu kỳ. nhưng vì cái gì đối phương lại có thể làm được tự mình làm không đến sự tình. Điều này làm hắn vô cùng khó hiểu. Nhưng là, tại hắn nghĩ tới điểm này thời điểm, đột nhiên ở giữa, lại ý thức được một cái càng thêm làm cho người cảm thấy chấn kinh, càng thêm không thể tưởng tượng nổi chi tiết. Đó chính là, cái tiểu tử thúi kia thuế nguyệt khí tức, cũng không nặng. Một cái tu sĩ tuổi tác, là không cách nào đơn thuần thông qua tướng mạo, hình dạng đến phỏng đoán. Có người nhìn tóc trắng xóa, mặt mũi nhăn nheo, khả năng hắn mới lên thiên thuế mà thôi, chỉ là tu luyện một loại nào đó công pháp, mới đưa đến hình dạng xuất hiện biến hóa như thế. Có người tuổi trẻ anh tuấn, nhìn ước chừng chỉ có 20 tuổi. Nhưng trên thực tế, đối phương tu luyện có thành tựu, dung nhan vĩnh chú, số tuổi thật sự khả năng đều mấy bạc tuổi. Cho nên, từ dung mạo để phán đoán một người cụ thể tuổi tác là phi thường không chính xác. Duy chỉ có tuế nguyệt khí tức có thể trở thành phỏng đoán một cái tu sĩ tuổi tác bằng chứng. Trên người một người tuế nguyệt khí tức càng dày đặc, cảm giác tang thương càng nhiều, đã nói lên hắn tuổi tác hẳn là rất lớn, từng có rất nhiều nhân sinh kinh lịch. Mặc dù nói, dùng loại phương pháp này cũng không có khả năng suy đoán ra một người số tuổi thật sự, nhưng có thể mơ hồ phán đoán đối phương tuổi tác có phải hay không lớn hơn mình. Mà vừa rồi cái tiểu tử túi kia, hắn dáng dấp cũng rất nhỏ, chính là mười mấy tuổi hùng hải tử. Mới đầu, hắn không có đem đối phương xem như một cái chân chính tiểu hải, bởi vì, tại trong giới tu hành, lớn lên giống tiểu hải, trên thực tế đã là lao quái vật nhiều người như lông châu, không có chút nào hiếm lạ. Hắn chỉ từ tuế nguyệt khí tức bên trên, sơ bộ phán đoán, đối phương tuổi tác không có mình lớn. Nhưng là bây giờ, hắn mới ý thức tới, cái kia tiểu thí hải trên người tuế nguyệt khí tức, không chỉ là so với mình mở nhạt đơn giản như vậy, càng là lộ ra cực kỳ ngây ngô, thậm chí là ngây thơ, ngây thơ. Cái này không phải liền là mười mấy tuổi hùng hài tử sẽ có đặc điểm sao? Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn bị chấn động mạnh, ngay cả con ngươi đều giống như kinh lịch một trận động đất đồng dạng. Mười mấy tuổi? Số tuổi thật sự của hắn sẽ không phải thật chỉ có mười mấy tuổi a? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Trên thế giới này, làm sao có thể có một cái mười mấy tuổi thần vương hậu kỳ cường giả? Quá nói nhảm. Hắn mặc dù so ta tuổi trẻ, nhưng tuyệt đối không thể nào là mười mấy tuổi, khẳng định cũng là lao quái vật. Hắn vô luận như thế nào đều không tiếp thụ được cái suy đoán này. Đừng nói mười mấy tuổi thần vương hậu kỳ, liền xem như mười mấy tuổi chân tiên cảnh giới, đều cực ít cực ít. Có thiên tài, vừa ra đời liền trên trời rơi xuống dị tượng, thực lực liền có hóa thần kỳ, luyện hư kỳ, thậm chí là hợp thể kỳ, đại thừa kỳ. Những này, hắn nhiều ít đều nghe nói qua một điểm. Nhưng là, mười mấy tuổi liền có thể tu luyện tới chân tiên cảnh giới, trước mắt hắn mới thôi là thật chưa nghe nói qua. Có lẽ, chỉ có tại những cái kia cường đại thần quốc bên trong, mới có loại thiên tài này a. Về phần mười mấy tuổi tiểu thí hải có thể trở thành thần vương hậu kỳ, hắn cảm thấy không cần nghĩ, liền ngay cả những cái kia cường đại thần quốc bên trong cũng tuyệt đối không có khả năng có loại siêu cấp thiên tài này. Ta khẳng định là mình và mình. Mẹ nó, tên tiểu tử túi này dám đùa ta. Hắn mồ hôi lạnh thẳng xuống dưới, rất nhanh hắn liền ý thức được, khẳng định là mình suy nghĩ nhiều quá, mình dọa chính mình. Hi hi ha ha, lão trèo lên, phát cái gì ngốc đâu. Vừa rồi nếu là ta đánh lén ngươi, ngươi liền xong rồi. Lúc này, một cái cười hì hì thanh âm tại phía trước vang lên, nói chuyện chính là Thạch Hạo. Thạch Hạo môi hồng răng trắng, dáng người mặc dù cao lớn không ít, nhưng trên mặt cái kia ngây thơ non nớt chi khí, còn không có tối lui. Trên mặt hắn treo đùa ác thành công đắc ý, để cho người ta nhìn cực kỳ nổi nóng. Nói ta là lão trèo lên, ngươi lại có thể tuổi trẻ đi nơi nào? Chính ngươi cũng là lão trèo lên, giả trang cái gì non? Cái này thần vương hậu kỳ cường giả bị chọc giận quá mà cười lên, tiểu tử này có lẽ so với hắn tuổi nhỏ hơn một chút, nhưng cũng tuyệt đối là giả bộ nai tơ lão quái vật. Giết! Hắn sát ý nghiêm nghị, bị tên tiểu tử thúi này vừa bỡn dừng lại, mặc kệ là ra ngoài lập trường, vẫn là ra ngoài tâm tình, đều phải đem tiểu tử này diệt sát. Chỉ có như vậy, mới có thể hiểu hắn mối hận trong lòng. Tay phải của hắn hướng Thạch Hạo chụp tới, tiên lực như thiên hà chút xuống, từ thể nội trào lên mà ra, hóa thành một con tre khuất bầu trời cự thủ. Kia tiên lực cũng không phải là bình thường linh khí, mà là ẩn chứa thiên địa đại đạo pháp tắc khí tức, mỗi một sợi tiên lực đều như là lưu động sao trời, sáng chói chói mắt, lại nặng nề như sơn nhạc. Cự thủ mặt ngoài lưu chuyển lên phù văn cổ xưa, mỗi một đạo đường vân đều phảng phất tại nói thượng cổ pháp tắc, đầu ngón tay sao trời lấp lóe, lòng bàn tay hỗn độn mù lùng, phảng phất có thể nắm chặt một phương thiên địa. Hắc hắc. Đối mặt cái này đủ để nghiền nát sao trời tiên lực cự thủ, Thạch Hạo nhưng không có mảy may e ngại, mà là siết chặt nắm đấm, đồng dạng đánh đi lên. Thạch Hạo hữu quyền nắm chặt, quyền phong thượng pháp thì chi lực điên cuồng hội tụ, khí tức trong nháy mắt kéo lên đến đỉnh phong. Một quyền này, không có hoa lệ tiên quang, không có phức tạp phù văn, có chỉ là thuần túy nhất lực lượng, như là man hoang cự thú gầm thét, mang theo khí thế một đi không trở lại. Hắn mặc dù tuổi nhỏ, nhưng làm một quyền này uy thế lại cực kỳ kinh người. Nhất là, tại tham dự vào chiến tranh ở trong về sau, cảnh giới của hắn đã tổng thần vương trung kỳ cảnh giới, tăng lên tới thần vương hậu kỳ. Nói cách khác, hắn giờ phút này cùng đối thủ là cùng giai giao chiến. Côn Luân thân truyền đệ tử, ngay cả vượt cấp giết người đều là chuyện thường ngày. Cùng giai giao chiến, lại thế nào khả năng khó khăn. Tiên lực cự thủ cùng Thạch Hạo thiết quyền, ở giữa không trung hung hăng va chạm. Cả hai đụng nhau trong nháy mắt, phản phất toàn bộ thế giới đều dừng lại một cái chớp mắt, sau đó, oeng. Một cỗ hủy thiên diệt địa cơn báo năng lượng quét sạch mà ra, cuồng phong gào rít giận dữ, không gian rung mạnh, đại địa chấn chiến. Lấy va chạm điểm làm trung tâm, từng vòng mắt trần có thể thấy sóng xung kích hiện lên hình khuyên quét tán, những nơi đi qua, núi đá vỡ nát, cây cối hóa thành một mịn, ngay cả không khí đều bị thiêu đốt đến bắt đầu bặm mèo. Hai giao chiến tương đương cùng bạo, vừa ra tay liền chạy diệt sát đối phương mà đi. Thạch Hạo trên mặt mang hơi có vẻ nụ cười dữ tợn, hắn lần nữa vung đầu nắm đấm đệm xuống, ẩn chứa thâm ảo thời không đại đạo quy tắc, cũng tương tự ẩn chứa hùng hồn tiên lực. Đông, lại là một quyền rơi đập. Mặc dù bị đối phương ngăn trở, thế nhưng là một quyền này uy năng nhưng không có đơn giản như vậy. Lực lượng kinh khủng cùng quy tắc kết hợp, làm cho đối phương đại thủ vỡ ra, máu tươi không ngừng mà vẩy ra mà ra, xương cốt nhanh chóng bạo liệt. Hắn lấy càng thêm sức mạnh đáng sợ cùng thế công, đem đối phương đánh cho liên tục bại lui, chỉ có thể bị động địa phòng ngự. Cái này thần vương hậu kỳ cường giả trong lòng vô cùng hãi nhiên, hai tay của hắn giờ phút này đã dính đầy máu tươi của mình. Đến từ phía trước cuồng bạo công kích, để hắn chống đỡ không được. Không đợi hắn kịp phản ứng, lại là một quyền đánh xuống. Lần này, hắn phần bụng thụ trọng thương, cơ hồ muốn bị đánh xuyên qua, nửa người đều trở nên máu me đồng địa. Chương 986, ám lớp vảy màu vàng nóng. Chương 986, ám lớp vảy màu vàng nóng. Thạch Hạo mặc dù tuổi còn nhỏ, nắm đấm cũng không lớn, thế nhưng là ẩn chứa ở phía trên lực lượng lại làm đối thủ vì đó biến sắc. Nhìn thấy hắn một quyền lại một quyền điểm đệm xuống đến, cái này thần vương hậu kỳ cường giả trong miệng thổ huyết, nỗ lực chống cự. Thế nhưng là người bị thương nặng hắn, nơi nào còn có chống cự tư cách? Hắn phản kháng, cũng bất quá là tại trì hoãn tử vong của mình thôi. Lạnh Uyên Bích, hắn phát ra gầm lên giận dữ, điều động thể nội tất cả lực lượng, tại trước mặt ngừng tụ ra một khối tuyết trắng băng tinh vách tường. Khối này tuyết trắng băng tinh vách tường ngăn cản tại Thạch Hạo trước mặt, muốn ngăn trở Thạch Hạo nắm đấm. Nhưng là đương Thạch Hạo nắm đấm rơi xuống thời điểm, khối này băng tinh vách tường lại yếu ớt giống như là phổ thông băng tinh, tại hắn lực lượng khổng lồ xung kích phía dưới, trong nháy mắt phanh một tiếng, sụp đổ trở thành vô số chiết xạ ra ánh nắng băng tinh. Cái gì? Hắn quá sợ hãi, mình ra sức ngưng tụ ra phòng ngự thủ đoạn, thậm chí ngay cả đối phương một quyền cũng đỡ không nổi sao? Tại băng tinh vách tường bị đánh nát trong nháy mắt, lực lượng kinh khủng từ Thạch Hạo trên nắm tay truyền lại xuống tới, giống như sơn hà treo ngược, hải dương gào thét, lực lượng cực lớn đến không cách nào ngăn cản. Hắn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, lồng ngực của mình liền hung hăng gặp một kích này. Ầm ầm, ẩn chứa lực lượng khổng lồ một quyền đánh vào trên người hắn, lập tức đem hắn thân thể đánh thành phấn vụn, bạo tạc trở thành một đoàn huyết vụ. Một vị thần vương hậu kỳ cường giả cứ như vậy bị Thạch Hạo cho đánh bại. Theo thân thể sụp đổ, một đoàn thần hồn quang mang cũng từ trong máu bọt ra, chính là người này thần hồn. Thần hồn quang đoàn ẩn chứa tinh thuần mà nồng đậm lực lượng thần hồn, nội bộ thì là một cái cùng vừa rồi người kia giống nhau như lúc thần hồn tiểu nhân. Giờ phút này, cái này thần hồn tiểu nhân mặt mũi tràn đầy sợ hãi, chỉ muốn mau chóng rời đi nơi này. Nhưng hoảng hốt chạy bừa hắn tựa hồ quên đi, nơi này là Côn Luân chi chủ chế tạo ra tiên trung nội bộ không gian, coi như hắn có thể đào thoát Thạch Hạo truy sát, cũng vô pháp chân chính chạy ra trước mắt cái không gian này. Bất quá, đã đầu óc choáng váng hắn, chỗ nào còn có thể nghĩ đến nhiều như vậy. Hắn thời khắc này ý nghĩ, chính là tranh thủ thời gian thoát ly Thạch Hạo truy sát. Tựa hồ dạng này, liền có thể bảo trụ mình một đầu mạng nhỏ. Nhìn thấy cái này thần hồn tiểu nhân lại còn nghĩ ở ngay trước mặt chính mình chạy trốn, Thạch Hạo lập tức liền đến hứng thú. Hắn cười hắc hắc hai tiếng, thi triển ra tinh diệu thân pháp, thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc lực lượng tùy theo tràn ngập toàn bộ thân thể, sau đó dễ như trở bàn tay địa liền đi theo. Lấy hắn tiểu hài tâm tính, sẽ không lập tức liền đem đối phương cho triệt để giết đi. Nhưng là, đối phương dù sao chỉ còn lại lực lượng thần hồn, lại thế nào khả năng tại Thạch Hạo trong tay sống sót. Cuộc chiến đấu này đã được quyết định từ lâu kết cục. Hô, chiến trường bên trong có một đầu toàn thân đều là ám kim sắc to lớn hung thú ở trên không trung gào thét mà qua. Đầu này to lớn hung thú tướng mạo dị thường hung mãnh, dữ tợn, hắn toàn thân ám kim sắc gai nhọn từ thân thể từng cái bộ vị đâm ra, đồng thời bao trùm lấy một tầng tinh mịn lân giáp. Cháy mau. Có hai cái thần quân đỉnh phong cảnh giới cường giả cảm nhận được có một cỗ hung lệ đến cực điểm khí tức, đang theo lấy mình phi tốc đánh tới về sau, đều sát mặt hãi nhiên. Cỗ khí tức này, thật sự là quá hung hãn, mà lại cực kỳ bành trướng. Đối mặt với cỗ khí tức này, bọn hắn cảm giác chính mình là dòng suối nhỏ, dòng sông, đối phương thì là nổi giận biển cả sóng cả. Hai người bọn họ muốn mau để cho mở, nhưng là đầu này to lớn ám kim sắc cự thú không chỉ có hình thể khổng lồ khoa trương, liền ngay cả tốc độ của hắn đều nhanh đáng sợ. Đầu này ám kim sắc cự thú đến, còn kèm theo quét sạch quần phòng, đủ để xé rách hết thảy. Không đợi hai cái này thần quân đỉnh phong cường giả tránh thoát, bọn hắn liền bị cự thú trải qua lúc mang đến quần phòng, cho xé rách đến toàn thân tàn phá, đầy người máu tươi, sinh mệnh khí tức đều đi theo tiêu tán. Tại cỗ này quần phong trước mặt, hai người bọn họ thần quân đỉnh phong cường giả, thậm chí ngay cả bị người nhìn thẳng vào tư cách đều không có. Tại càng phía trước, còn có ba cái thần quân đỉnh phong cường giả lúc này mặt như màu đất. Bởi vì, bọn hắn cũng phát hiện, đầu này ám kim sắc cự thú chính hướng cái phương hướng này bay tới. Bọn hắn biết, đầu này ám kim sắc cự thú mục tiêu không phải là ba người bọn họ. Dù sao, hai chênh lệch thật sự là quá lớn, đầu kia ám kim sắc cự thú thực lực mạnh hơn, khí tức ngập trời, hung lệ vô cùng, lại thế nào khả năng đem bọn hắn để vào mắt. Nhưng là, mình lại vừa vặn ngăn ở đầu này ám kim sắc cự thú tiến lên phương hướng, nếu như bị đầu này ám kim sắc cự thú cho va chạm đến, mình còn có sống sót cơ hội sao? Ba người bọn hắn thần quân đỉnh phong cường giả muốn tránh ra, thế nhưng là bọn hắn còn đánh giá thấp đầu này ám kim sắc cự thú tốc độ nhanh chóng. Vâng. Chỉ gặp trong một chớp mắt, một đạo to lớn ám kim sắc thú ảnh không biết lúc nào đã vọt tới trước mặt, còn mang theo một cơn gió lớn. Ba người bọn họ né tránh không kịp, bị đầu này ám kim sắc cự thú đụng thành thịt nát. Ngay tại phi hành La Phong hơi nghi hoặc một chút, a, vừa rồi giống như có đồ vật gì ngăn tại trước mặt ta. Hắn không có suy nghĩ nhiều, huy động phía sau hai con ám kim sắc cánh khổng lồ, tốc độ nhanh đến dọa người. Cơ hồ là trong nháy mắt, hắn thân ảnh khổng lồ liền xuất hiện ở một cái thần vương trung kỳ cảnh giới cường giả trước mặt. Cánh khổng lồ nghiêng chém vào xuống tới, mang theo mãnh liệt của phong. Cái này thần vương trung kỳ cường giả không có dự liệu được đột nhiên sẽ có người giết tới trước chân, bị cỗ này cuồng phong giật nảy mình. Nhưng là, tại tình thế biến hóa khó lường trên chiến trường, sự tình gì cũng có thể phát sinh. Hắn mặc dù bị hù dọa, nhưng là cũng không có vì vậy mà bối rối. Tương phản ứng của hắn tốc độ tương đương nhanh chóng. Tại ý thức đến mình bị một cái tương đương có thực lực cường giả tập kích về sau, nhanh lên đem trong tay chiến đao ngăn ở nghiêng người. Và anh, thoáng qua ở giữa, kim giác cự thú cái này cánh khổng lồ liền mang theo hùng hồn vô cùng lực lượng, hung hăng chém vào tại thanh này chiến đao phía trên. Lực lượng khổng lồ kém chút đem thanh này chiến đao cấp hiên phi ra ngoài. Cầm trong tay chiến đao cái này thần vương trung kỳ cường giả tức thì bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, ngay cả đao đều kém chút bị hất bay ra ngoài. Lực đạo thật là mạnh. Hắn rất là khiếp sợ nhìn xem đột nhiên giết tới kim giác cự thú, không nghĩ tới lực lượng của đối phương, tựa hồ đã ngự trị ở bên trên chính mình. Tại ta trước khi chết, còn có thể diện sát một đầu kim giác cự thú, kiếm lợi lớn. Hắn cười ha ha, huy động trong tay chiến đao, chém vào ra vô số đạo đao sắc bén mang, trải rộng bầu trời, toàn bộ chém tới La Phong kia to lớn kim giác cự thú trên thân thể. Chỉ bất quá, đương đao mang chém vào đến ám kim sắc lân giáp phía trên thời điểm, thế mà không có chặt tới nội bộ cơ bắp, mà là bị lân giáp cản trở lại, đồng thời bắn tung tóe ra đại lượng hỏa tinh tử. Ngươi đang cho ta gãi ngứa ngứa sao? La Phong cười khẩy, hai con cánh giao thế huy động, so sắc bén nhất chiến đao đều muốn sắc bén cùng cứng rắn, không ngừng mà chém vào ra từng đạo ám kim sắc phong nhận, toàn bộ thẳng hướng đối thủ. Chương 987, kim giác cự thú thú tính. Chương 987, kim giác cự thú thú tính. Đột nhiên gặp được như thế tấn mãnh công kích, cái này thần vương trung kỳ cường giả sắc mặt lập tức liền thay đổi. Hắn không biết người này rõ ràng chỉ là một cái thần vương sơ kỳ cường giả, vì cái gì có thể phát huy ra mạnh mẽ như vậy chiến lực. Cho dù là kim giác cự thú, cũng không có khả năng khoa trương đến loại trình độ này mới đúng a. Nhưng là dưới mắt cái này trong nháy mắt, đã không cho hắn suy nghĩ những vấn đề này cơ hội. Hắn tranh thủ thời gian nắm chặt trong tay chiến đao, không ngừng mà tiến hành phòng ngự. Hắn liên tiếp vung chém ra hơn 10 đạo sáng chói lao mang, cùng những cái kia ám kim sắc khí nhọn hình lưỡi dao đối chém vào cùng một chỗ, hai đụng vào trong nháy mắt, lập tức liền phát sinh sụp đổ. Rầm rầm rầm. Từng đạo đao mang từ hắn chiến đao ở trong bị vung chém ra đi, đem phía trước không ngừng gào thét mà đến ám kim sắc khí nhọn hình lưỡi dao toàn bộ chém nát. Hai cỗ tiên lực cường lực va chạm, để cái này một mảnh chiến trường giống như là biến thành một chỗ vỡ vụn thế giới. La Phong thấy đối phương vậy mà hoàn chỉnh tiếp nhận mình chiêu số, cũng tới càng nhiều hứng thú, lúc này hướng phía trước vọt tới. Thân thể cao lớn, tốc độ lại mau đến dọa người. Chỉ là bị hắn mang theo những cái kia vòng xoáy khí lưu, cũng đủ để xé rách những cường giả khác nhục thân. Cái này thần vương trung kỳ cường giả chỉ cảm thấy một cỗ dữ tợn cuồng phong đập vào mặt, trước mắt đều không thấy rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì, hắn liền bản năng đem chiến đao che ở trước người. Sau một khắc, vang một tiếng vang thật lớn. La Phong kia ám kim sắc to lớn lợi trảo, liền hung hăng đập vào đối phương cứng rắn chiến đao phía trên. Lực lượng to lớn như vậy, tại chiến đao phía trên lưu lại mấy đạo ấn tử, mà cái này thần vương trung kỳ cường giả tức thì bị cỗ lực lượng này đụng bay ra ngoài. Hắn ngũ tạng lục phủ đều giống như lệch vị trí, thân thể khó chịu đến cực điểm, mà lại mắt nổi đom đóm, cơ hồ muốn rời ra từng mảnh. Túi đầu xem xét, chiến đao phía trên lưu lại mấy đạo trảo ấn. Trong lòng của hắn lập tức phát lệnh, nếu không có chiến đao hộ thể, chỉ sợ vừa rồi kia một móng vuốt liền có thể đem hắn thân thể xé thành hai nửa đi. Liền xem như kim giác cự thú, cường độ thân thể cũng không có khả năng khoa trương như vậy chứ. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn rất là rung động, cảm thấy vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Kim giác cự thú, đích thật là một cái rất cường đại chủng tộc, các loại tiên tiên điều kiện đều rất tốt, nhất là kia cứng cỏi nhục thân, cùng móng vuốt sắc bén, uy lực đều hết sức kinh người. Thế nhưng là, kim giác cự thú lại thế nào cứng hãn, đều hẳn là có một cái hạn độ mới đúng. Vì cái gì cái này kim giác cự thú đáng sợ như thế, rõ ràng cảnh giới so với hắn thấp, thế nhưng là các phương diện tựa hồ cũng muốn nghiền ép chính mình. Liên tiếp bị áp chế, cũng khơi dậy nội tâm của hắn lửa giận. Kim giác cự thú thì sao? Nếu như là cùng cảnh giới kim giác cự thú cũng coi như, mình đại khái xuất sắc thực không phải đối thủ. Thế nhưng là, trước mắt đầu này kim giác cự thú cảnh giới, so với mình còn thấp hơn một cái tiểu cảnh giới, mình không có lý do so với đối phương còn muốn kém cỏi. Dù sao, đại cục không cách nào lại cải biến, như vậy, tại trước khi chết, liền liều chết kéo lên một đầu kim giác cự thú đệm lưng, cũng không tệ. Âm dương song cực. Trong miệng người này lúc này phát ra gầm lên giận dữ, khí thế toàn thân đều đi theo bạo phát ra. Mà trong tay chiến đao, càng là lập tức chém vào ra màu đen cùng màu trắng hai đạo khí lưu. Cái này hai đạo khí lưu ẩn chứa đạo âm dương, một cương một đu, cương đu cùng tồn tại, hai kết hợp hoàn mỹ, để một thức này đao pháp uy lực đạt đến rất là trình độ khủng bố. Nương theo lấy màu đen cùng màu trắng hai đạo khí lưu, một đao này đao mang cũng tăng vọt, đối kim giác cự thú cái kia khổng lồ thân thể liền hung hăng chém vào xuống dưới. Ý thức được đối phương liều mạng, La Phong cũng sẽ không kinh thị. Hắn toàn thân hào quang màu vàng sậm nở rộ mà ra, mỗi một phiến lân giáp đều đầu động, toàn thân vậy mà phát ra rầm rầm thanh âm. Sau đó hắn giơ lên móng phải, sau đó đối phía trước âm dương song cực đao hung hăng quất tới. Soạn. Một chảo này bạch ra đi, liền có năm đạo ám kim sắc bén vết cào gào thét mà ra, sau đó nặng nề mà đập đệm tại âm dương song cực trên đao. Chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang tiếng vang, âm dương song cực đao kia hai màu đen trắng khí lưu bị đánh đến lập tức tán loạn. Mà cái này to lớn đao mang đồng dạng không chịu nổi cường đại như vậy xung kích, trong nháy mắt liền xuất hiện vết dạng, sau đó ầm vang tán loạn. Bất quá La Phong bên này hắn cũng không có rất dễ chịu, bên phải hắn móng đuôi xuất hiện một đạo dữ tợn vết máu, vết thương rất lớn mà lại sâu đủ thấy xương, đối với hắn loại này thân thể dị thường cứng cỏi kim giác cự thú tới nói, tuyệt đối là khó được một lần đả thương nặng. Máu tươi từ vết thương ở trong không ngừng mà nhỏ xuống, móng đuôi kịch liệt đau nhức, để La Phong không nói tiếng nào, chỉ là giơ lên móng đuôi, tựa hồ đối với này hơi kinh ngạc. Ngươi có thể thương ta, xem như không tệ, vừa rồi một đao kia, ta rất hài lòng. La Phong nhìn về phía đối phương, vậy mà không có sinh khí, ngược lại là cho đối phương một cái rất là hài lòng, tán dương ánh mắt. Cầm trong tay chiến đao, toàn thân khí thế bộc phát cường giả, nhìn thấy mình một đao kia cũng chỉ là đem đối phương chặt tổn thương, ngay cả móng đuốt đều không có bị chém nước, vốn là rất là khó mà tiếp nhận. Dạng này cũng coi như mình một đao kia, thế mà còn chiếm được đối phương tán thành. Đối với hắn mà nói, đây mới là nhất đục nhã người. Hắn lúc nào cần người khác công nhận? Nhất là đối phương cảnh giới bên trên, thậm chí đều không có mình cao, vậy mà cũng dùng trưởng bối giọng điệu đến tán thành mình. Ngươi thì tính là cái gì, đến phiên ngươi soi mói. Hắn thẹn quá hóa giận, lúc này vung đao xuống tới. Lần này, hắn vẫn như cũng là không có chút nào giữ lại, mỗi chém ra bất luận cái gì một đao, đều tương đương chi đáng sợ, mà lại luôn luôn có âm dương nhị khí đi theo lưu chuyển, huyền ảo vô cùng. Đao mang vừa ra, phản phất liền muốn chiếu sáng cả thế giới, thậm chí là muốn đem thế giới cho chém thành hai khúc. Đại đạo lực lượng pháp tắc dung nhập đao pháp bên trong, uy lực vô tận. La Phong cười ha ha, thân thể của hắn đột nhiên co bảo, không còn bảo trì vừa rồi khổng lồ hình thể, mà là thu nhỏ đến nguyên bản 1/10, cũng chính là trăm trượng lớn nhỏ. Hắn cũng muốn dùng tinh diệu chiêu số đối địch, mà không phải đơn thuần dựa vào thân thể cường hãn. Hai như thiểm điện liền giao thủ. Cái này thần vương trung kỳ cường giả xuất thủ tấn mãnh, mỗi một đao đều ẩn chứa khó có thể tưởng tượng lực lượng, mà lại chém vào tại kim giác cự thú trên thân, luôn luôn có thể phát ra như sắt thép tiếng vang lanh lảnh. Cho dù tay của hắn đã bị chấn động đến run lên, nhưng là cũng không có buông tay ra, mà là ra tay càng phát hung ác. La Phong đồng dạng toàn lực bộc phát, móng vuốt không ngừng mà bung ra, có lúc sẽ đem đối phương chiến đao đánh bay, có lúc sẽ xé mở đối phương phòng ngự, tại trên người của đối phương lưu lại giữ tợn vết thương. Ầm, bờ vai của hắn lại nặng nặng địa chịu một đao, nhưng là coi đây là đại giới chính là bả vai của đối phương cũng bị hắn móng vuốt đánh rất hơn phân nửa, huyết hoa bay tán loạn. La Phong kia ám kim sắc con người tràn ngập một loại băng lãnh điên cuồng, cùng cực hạn chiến ý, sát ý. Kim giác cự thú vốn là hung tàn chủng tộc, thực chất bên trong hiếu chiến, thị sát, chỉ là hắn trong ngày thường đúng đều là côn luân các thành viên, cho nên hiện lộ ra càng nhiều vẫn là nhân tính. Nhưng là tại trước mặt địch nhân, hắn đem mình thú tính triển lộ đến phát huy vô cùng tinh tế. Chương 988, đồng quy vô tận. Chương 988, đồng quy vô tận. Hai người chiến đấu, tràn đầy huyết tinh cùng tàn khốc. Bọn hắn mỗi một kích đều là muốn đưa đối phương vào chỗ chết, không lưu bất luận cái gì chỗ trống. Nhưng là hai kịch liệt đối chiến, chiếm thượng phong từ đầu đến cuối đều là La Phong. La Phong thân thể cao lớn bên trên, lúc này đã hiện đầy các loại vết đao, đây đều là bị đối phương chiến đao chém vào ra vết tích. Nhưng là, những này đạo ngân nhìn qua mặc dù đẫm máu, trên thực tế đều không có đối với hắn tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng. Mà lại, tuyệt đại bộ phận vết thương đã đang từ từ khép lại. Dựa theo cái này xu thế xem ra, tiếp qua không lâu, miệng vết thương của hắn có thể hoàn toàn khép lại. Thế nhưng là, đối phương liền không đồng dạng. Tại La Phong điên cuồng công kích phía dưới, thân thể của đối phương đã 10 phần tàn phá, mỗi một kích lực lượng cũng không còn trước đó. Có thể nghĩ, lại tiếp tục như thế, cuối cùng chết mất, nhất định là hắn. Hắn mặc dù điên cuồng, nhưng vẫn là thanh tỉnh địa ý thức được chuyện này. Đến cuối cùng, ta khẳng định sẽ chết ở trong tay của hắn, mà hắn vẫn có thể còn sống. Hắn có thể chết, nhưng kim giác cự thú tuyệt đối không thể sống. Đã như vậy, vậy dứt khoát lấy mạng đổi mạng đi. Hắn trở nên càng thêm điên cuồng, giơ trong tay chiến đao ra sức chém vào, đao mang phô thiên cái địa đều là, đao khí lạnh thấu xương vô cùng, bá đạo kiên quyết. Ngay tại La Phong cho là hắn muốn tiến hành sau cùng điên cuồng vung đao thời điểm, hắn vậy mà chủ động buông tay, đem chiến đao cho ném ra ngoài. Thanh này chiến đao giết tới La Phong trước mặt, thân đao mặt ngoài, không biết lúc nào đã xuất hiện đại lượng vết rạn. Nhìn thấy chi tiết này, La Phong trong lòng có chút dự cảm không ổn. Quả nhiên, sau một khắc, thanh này chiến đao liền bạo phát ra một cỗ đáng sợ đến lực lượng làm người ta sợ hãi. Cỗ lực lượng này hoàn toàn là có bên trong mà phát, từ những cái kia vết rách ở trong bạo phát đi ra, đem trọn đem chiến đao đều xung kích đến chia 5 x 7, cuối cùng ầm vang bạo tạc, tạo thành một đoàn rất có lực phá hoại lực lượng. Mà La Phong vừa vặn liền ở vào cái phạm vi này bên trong. Khi hắn ý thức được không ổn thời điểm, thanh này vũ khí đã lấy tự hủy phương thức, bộc phát ra lực lượng hủy diệt, đem nó bao phủ ở bên trong. Thấy cảnh này, cái này Huyền Thiên Linh Tông cường giả 10 phần đau lòng, mình chiến đao đi theo mình không biết bao nhiêu năm, không chỉ có riêng là binh khí cùng chủ nhân quan hệ đơn giản như vậy. Mỗi một kiện bảo vật đều là hắn tự tay tạo ra, ẩn chứa hắn tinh khí thần. Nói là tình như thủ tục đều không đủ, nhưng là hôm nay, binh khí cùng hắn đều muốn táng ở chỗ này. Không kịp đau lòng cùng tưởng niệm, tiếp xuống ra sân chính là, cũng tương tự muốn lấy tự hủy phương thức đánh giết La Phong chính hắn. Tới đi, ta cũng không tin, dạng này đều không đánh chết ngươi. Chúng ta đồng quy vu tận đi. Cường giả này quyết nhiên phát ra gầm thét, sau đó thể nội tất cả lực lượng đều trở nên tương đương chi hỗn loạn. Thân thể của hắn mặt ngoài, tức thì bị cỗ này hỗn loạn lực lượng xung kích, xuất hiện rất nhiều giống như là đồ sứ vết rạn vết tích. Trên mặt của hắn, có thể nhìn thấy đã che kín vết rách. Mà lại, mỗi một đạo vết rách nội bộ đều có hào quang chói sáng đâm xuyên mà ra, thân thể của hắn lúc nào cũng có thể bị tạc vỡ nát. Lực lượng trong cơ thể không ngừng mà từ những này vết rách ở trong khuynh tiết mà ra, hắn thì là hóa thành một đạo tốc độ cực nhanh lưu quang, phóng tới binh khí bạo tạc hình thành đoàn năng lượng ở trong. Tiến vào cái này đoàn năng lượng bên trong, ánh mắt của hắn liền không nhìn thấy bất kỳ cái gì sự vật. Bởi vì, trong này hoàn toàn bị hỗn loạn mà cường đại lực lượng tràn ngập, đồng thời quang mang chói mắt đến dọa người. Hắn cảm giác được thân thể của mình đụng phải một cái 10 phần vật cứng, giống như là một ngọn núi, lại giống là lớp kính tường. Hắn liền minh bạch, cái này nhất định chính là kim giác cự thú thân thể. Kết quả là, hắn không chút do dự hai tay chăm chú đem nó ôm lấy, vô luận như thế nào đều không buông ra. Tiếp theo khỏa, trong thân thể của hắn bộ lực lượng rốt cục không bị khống chế toàn bộ nổ tung. Nhục thể của hắn trong nháy mắt liền bị tạc thành cho tàn, cỗ năng lượng này hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng xung kích mà ra, hoàn toàn chính là lực lượng hủy diệt, không có bất kỳ cái gì trật tự, không có bất kỳ cái gì đạo lý. Phàm là bị bao phủ tại cỗ này hỗn loạn lực lượng hủy diệt ở trong người, cho dù là thần vương trung kỳ cường giả, có thể còn sống cơ hội cũng không lớn. Cho dù là thần vương hậu kỳ cường giả ham sâu trong đó, cũng tương tự lại nhận xung kích, không có khả năng hoàn hảo không chút tổn hại địa bảo toàn tự thân. Vâng. Kinh thiên động địa tiếng oanh minh vang vọng một phương này chiến trường, kinh động đến nơi xa trong lúc kịch chiến không ít người. Bọn hắn bị cả kinh nhao nhao nhìn về phía bên này, phát hiện lại là có người tại bản thân hủy diệt về sau, trong lòng tất cả đều hoàn toàn nghiêm túc. Bản thân hủy diệt, đây là một loại dị thường phương thức cực đoan, lấy tự sát làm đại giá, cho đối thủ tạo thành trọng thương, thậm chí là muốn giết chết đối phương. Đây mới thật sự là lấy mạng đổi mạng. Bình thường mà nói, nếu như không phải thật sự tuyệt vọng đến cái nào đó trình độ, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không bản thân hủy diệt, loại phương pháp này thật quá mức cực đoan. Ta nhớ được, nơi đó là La Phong chiến trường. Có một cái Côn Luân Thánh Địa trưởng lão đã nhớ lại, cái kia bạo tạc địa phương, không phải là La Phong chỗ phương bị sao? Nghĩ tới đây, rất nhiều Côn Luân Thánh Địa các thành viên đều khẩn trương lên. Bọn hắn biết, La Phong tuyệt đối không có khả năng bản thân hủy diệt, như vậy, chính là đối phương muốn cùng La Phong lấy mạng đổi mạng. La Phong cường hãn, bọn hắn là biết đến. Lấy La Phong thực lực, sớm muộn đều có thể chiến thắng đối phương. Nhưng là, đối phương đã bị bức phải bản thân hủy diệt, đồng quy vu tận, La Phong coi như mạnh hơn, thật còn có thể cố lực lượng này bên trong, sống sót sao? Bọn hắn đều có chút không dám khẳng định. Mà Huyền Tiên Linh Tông bên này, bọn hắn ý thức được là người một nhà tại bản thân hủy diệt về sau, chấn kinh sau khi, càng nhiều hơn chính là bi thương. Bởi vì bọn hắn biết, mình sớm muộn cũng có khả năng đi đến con đường này. Nhìn xem đoàn kia lóa mắt đến để cho người ta cơ hồ mắt mở không ra năng lượng, cảm thụ được kia lực lượng hủy diệt, Huyền Tiên Linh Tông người đều tràn ngập chờ mong cùng thần trương. Nhất định phải giết chết người kia. Chúng ta các minh đệ không thể chết vô ích, cho dù chết, cũng nhất định phải mang đi một cái. Không ai có thể tại một cái tu sĩ bản thân hủy diệt ở trong sống sót, huống hồ đối phương cảnh giới, vẫn chỉ là thần vương sơ kỳ. Nhất định phải chết ta, nhất định phải chết ta. Bọn hắn khẩn trương đến không còn hình dáng, sợ sau một khắc, liền thấy La Phong còn có thể sống được đi tới. Theo tiếng oanh minh yếu bớt, kia một đoàn hủy diệt tính năng lượng và mang cũng đang nhanh chóng biến mất. Quang mang dần dần thu liễm, tất cả mọi người nhìn thấy một cái cự đại ám kim sắc cái bóng đang đứng ở giữa. Trái tim tất cả mọi người đều hung hăng nhảy một cái. Côn Luân Thánh Địa người là lo lắng La Phong xảy ra chuyện, mà Huyền Thiên Linh Tông người thì là lo lắng La Phong không chết. Rất nhanh, tất cả quang mang đều biến mất, kim giác cự thú cái kia khổng lồ trăm trượng thân thể cũng hoàn chỉnh mà hiện lên tại trước mắt của tất cả mọi người. Mỗi người đều nhìn thấy, tại đầu này kim giác cự thú trên thân hiện đầy các loại to to nhỏ nhỏ vết thương, mỗi một đạo vết thương đều rất nghiêm trọng, tuyệt đối có thể cho thân thể lưu lại ám thương cái chủng loại kia. Bất kể là ai, nhận nghiêm trọng như vậy thương thế, cũng không thể sống thêm đi xuống a. Chương 989, thừa dịp hắn bệnh, đòi mạng hắn. Chương 989, thừa dịp hắn bệnh, đòi mạng hắn chết. Phải chết. Cái này đều không chết, không thể nào, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Vết thương chằng chịt, mỗi một đạo tổn thương đều cơ hồ là vết thương chí mạng, ta cũng không tin hắn còn có thể sống sót. Huyền Tiên Linh Tông đám người nhìn xem không hề có động tĩnh gì, mà lại máu me khắp người kim giác cự thú, đều hận đến thẳng cắn răng, hận không thể La Phong trực tiếp chết mất. Mà lại, tiếp nhận một cái thần vương trung kỳ cường giả bản thân lực lượng hủy diệt, bằng vào một đầu kim giác cự thú nhục thân, cũng không có khả năng chống đỡ được. Cho nên, đầu này kim giác cự thú, hẳn phải chết không nghi ngờ. Côn Luân Thánh Địa đám người dị thường khẩn trương, bọn họ cũng đều biết La Phong rất cường hãn, có thể vượt cấp đánh giết cường địch. Nhưng là, một vị thần vương trung kỳ cường giả khai thác đồng quy vu tận đấu pháp, bọn hắn cũng không dám khẳng định La Phong nhất định có thể tại như thế lớn xung kích phía dưới sống sót. Nhìn xem La Phong toàn thân đều là vết thương máu chảy rầm rề, bọn hắn vạn phần lo lắng. Nhìn qua, La Phong tình huống phi thường không tốt. Mà La Phong bên này, trên người hắn máu tươi tí tách địa chảy ra, tựa hồ làm sao đều ngăn không được. Thân thể cao lớn, chỗ chảy ra huyết dịch ở phía dưới đều hội tụ thành một hồ máu. Huyền Tiên Linh Tông đám người nhìn một lúc lâu, cũng không có thấy La Phong có cái gì động tĩnh, đều thở dài một hơi, sau đó kích động cười ha ha. Chết rồi, hắn thật đã chết rồi. Không có khí tức, không có động tác, còn cần nói sao? Khẳng định là đã hết rồi. Đoán chừng thi thể đều nhanh muốn lạnh tấu a. Ha ha ha, người cũng tự có trời thu. Lần này thật bị người thu, cuối cùng là giết chết một cái, mẹ nó, kém chút coi là Côn Luân người sẽ không chết. Qua tốt một đoạn thời gian, cũng không có thấy đầu kia kim giác cự thú có cái gì động tĩnh, như vậy không có gì bất ngờ xảy ra, kim giác cự thú đã chết. Huyền Thiên Linh Tông bên này người đều bắt đầu cuồng hoan, điên cuồng địa hò hét, chỉ cảm thấy hung hăng chút cơn giận. Bọn hắn cùng Côn Luân chiến tranh đã kéo dài lâu như vậy, vì giết chết Côn Luân Thánh Địa người, bọn hắn có thể nói là sử xuất tất cả vô liếng. Nhưng bọn hắn rất nhanh liền tuyệt vọng phát hiện, Côn Luân người giống như là đánh không chết đồng dạng. Mỗi lần tốn sức khí lực đem đối phương đánh thành trọng thương, đối phương luôn có thể móc ra một đống lớn đan dược hay là thiên tài địa bảo, dùng để chữa trị thân thể thương thế. Mà lại, đối phương đan dược và thiên tài địa bảo luôn luôn vô cùng hữu hiệu, có thể tại thời gian rất ngắn bên trong, đem thương thế mau chóng địa chữa trị. Có người khả năng không kịp thôn vệ đan dược hoặc là bảo vật, nhưng là, Côn Luân người ngoại trừ đan dược cùng thiên tài địa bảo bên ngoài, còn có rất nhiều uy lực mạnh mẽ bảo vật. Một khi mình xuất hiện nguy hiểm, Côn Luân Thánh Địa người liền sẽ trước tiên phóng xuất ra phòng ngự tính bảo vật, đem mình một mực bảo hộ ở bên trong. Có bảo hộ về sau, chậm nữa ung dung địa thôn phệ luyện hóa đan dược lực lượng. Một trận này thao tác xuống tới, đem Huyền Tiên Linh Tông nhân khí đến gần chết. muốn đem Côn Luân Thánh Địa người cưỡng ép đánh giết, không trả một cái giá thật là lớn thật đúng là không được. Chỉ ít cho đến trước mắt, bọn hắn ngay cả một cái Côn Luân Thánh Địa người đều giết không chết, chết tất cả đều là Huyền Tiên Linh Tông người. Nhưng là bây giờ thì khác. Hiện tại, rốt cục có một cái Côn Luân Thánh Địa người bị giết chết. Mặc dù nói, vì giết chết cái này Côn Luân Thánh Địa người, trả ra đại giới là một vị thần vương trung kỳ cường giả sinh mệnh. Nhưng là, gia nhập trận chiến tranh này, bọn hắn lúc đầu đều là muốn chết. Cùng Bạch Bạch bị người khác giết chết, vậy còn không như tại trước khi chết, lấy bản thân hủy diệt phương thức, đem địch nhân mang đi. Tối thiểu nhất, làm như vậy, vẫn là chết được có giá trị. Vị kia thần vương cường giả cách làm, để bọn hắn thấy được hy vọng. Nhưng là, liền tại bọn hắn đều kích động và phần, cảm thấy La Phong hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ thời điểm, kim giác cự thú kia to lớn móng vuốt, đột nhiên đông lúc đích. Mà lần này động tác, mặc dù rất nhỏ bé, nhưng đều bị phụ cận tất cả mọi người nhạy cảm bắt được. Mặc kệ là Côn Luân Thánh Địa người, vẫn là Huyền Thiên Linh Tông người, giờ phút này, bọn hắn tất cả mọi người chấn kinh tại chỗ, tất cả thanh âm đều không phát ra được, cũng chỉ là nhìn chằm chằm đầu kia khổng lồ kim giác cự thú. Ta vừa rồi, có phải hay không trông thấy La Phong móng vuốt động? Có lẽ vậy đi, bởi vì ta cũng nhìn thấy, hắn móng vuốt sắc thực đã động, nói rõ hắn căn bản liền không chết. Ta đã nói rồi, La Phong làm sao có thể dễ dàng chết như vậy? Chúng ta chết rồi, hắn cũng không thể chết. Côn Luân Thánh Địa đám người đều kích động, bọn hắn rốt cục yên tâm, đã La Phong không chết là được. Mà Huyền Tiên Linh Tông đám người, từ trước đó kinh hỉ cùng kích động, cảm xúc rơi xuống đáy cốc. Bọn hắn mặt mũi tràn đầy chấn kinh, sợ hãi, hay là vẻ không thể tin được, cũng không dám tin tưởng tiếp nhận một vị thần vương trung kỳ cường giả tự hủy chí lực, thế mà còn có thể sống sót. Không thể nào. Có lẽ chỉ là hồi quang phản chiếu mà thôi, khẳng định vẫn là muốn chết. Hắn không chết, ta liền lấy mạng đổi mạng, để hắn phải chết. Huyền Tiên Linh Tông đám người đều oán hận đến nghiến răng nghiến lợi, trong mắt bọn họ hiện ra không cam lòng lửa giận. Vốn cho rằng La Phong chết chắc, không nghĩ tới, lại còn không chết. Lúc này, La Phong cái kia khổng lồ thân thể bắt đầu chậm rãi có hành động. Hắn cúi đầu nhìn một chút vết thương chồng chất sóng trào, sau đó cảm thụ được đến từ các vị trí cơ thể đau đớn, kia ám kim sắc trong đồng tử hiện lên một tia lạnh lùng. Hừ, không nghĩ tới, thật đúng là đem ta tổn thương nặng như vậy. Đây chính là một vị thần vương trung kỳ cường giả tự hủy chi lực sao? Quả nhiên là kinh khủng như vậy. La Phong kia thanh âm lạnh lùng từ trong cổ họng phát ra tới. Sau đó, hắn vận chuyển công pháp, thể nội một chút thương thế bắt đầu có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Bên ngoài thân rất nhiều dữ tợn vết thương, tại hắn vận chuyển công pháp về sau, cũng bắt đầu nhanh chóng khép lại, máu tươi cũng không còn cốt cốt chảy ròng. Dạng này trọng thương, đối với người khác mà nói, đúng là vô cùng nghiêm trọng. Nhưng là với hắn mà nói, kỳ thật đều là mặt ngoài tổn thương mà thôi, cũng không phải là bản nguyên tổn thương. Chỉ cần là mặt ngoài nhục thân thương thế, đều không phải là rất nghiêm trọng. Lấy thân thể của hắn chữa trị năng lực, cùng công pháp hiệu quả tăng thêm, rất nhanh đều có thể khôi phục lại. Nếu như là thương tới bản nguyên, liền không có đơn giản như vậy. Rất nhanh, La Phong trên người đại bộ phận vết thương đều đã khép lại. Nhìn đến đây, phu cận Huyền Tiên Linh Tông vô số cường giả nhóm trong lòng cuộn loạn, đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Hắn đều đã bị thương thành dạng này, thế mà còn có thể nhanh chóng bản thân chữa trị. Mà lại, cái này chữa trị tốc độ, không khỏi cũng quá nhanh đi. Trong đó một cái thần vương sơ kỳ cường giả bỗng nhiên quyết tâm, quát to lên, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, không muốn cho hắn chữa thương cơ hội. Theo hắn giống to một tiếng, cái này thần vương sơ kỳ cường giả đã mang theo hẳn phải chết tín niệm, thẳng hướng La Phong. Những người khác kỳ thật cũng có ý định này, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, La Phong bản thân chữa trị năng lực, thế mà nhanh như vậy mà thôi. Chương 990, kết thúc chương 990, kết thúc giết. Không thể để cho hắn phục hồi như cũ, nhất định phải để hắn chết. Rất nhiều cường giả đều hô hào tất sát khẩu hiệu, mang theo một thân sôi trào mãnh liệt lực lượng, xông về La Phong, mục đích chỉ có một cái, đó chính là đẩy hắn vào chỗ chết. Bọn hắn đều rất rõ ràng, đầu này kim giác cự thú tại Côn Luân địa vị, tuyệt đối không thấp. Nếu có thể đem nó giết chết lời nói, bọn hắn nỗ lực rất nhiều người tính mệnh làm đại giá, đó cũng là kiếm lợi lớn. Mà lại, đầu này kim giác cự thú còn không có hoàn toàn phục hồi như cũ, vừa vặn ở vào dễ dàng nhất bị giết chết thời điểm. Một khi bỏ lỡ cơ hội này, bọn hắn liền thật không có cơ hội. Phát giác được mình đã bị rất nhiều đạo sát ý một mực khóa chặt, La Phong lại không có chút nào sốt ruột, ám kim sắc trong con người lóe lên một tia băng lãnh ý cười. Tại cái kia thần vương sơ kỳ cường giả giết tới đồng thời, La Phong cũng quay người, huy động phía sau to lớn, như là hai thanh ám kim sắc chiến đao đồng dạng cánh, đón đối phương sùng phong liều chết tới. Cái này thần vương cường giả con người bỗng nhiên co vào, hắn cũng không nghĩ tới, đối mặt bọn hắn nhiều người như vậy tập kích, đầu này kim giác cự thú không chỉ có không có né tránh, ngược lại là hướng về bên này đánh tới. Đây là muốn cứng đối cứng sao? Cái này thần vương cường giả đôi mắt run, hắn không chút suy nghĩ, trực tiếp điều động lực lượng trong cơ thể, cũng bắt đầu chuẩn bị bản thân hủy diệt. Hắn biết, muốn giết chết đối phương quá khó khăn, nếu như không bản thân hủy diệt, mình khẳng định là không có cơ hội. Nhưng khi hắn lực lượng trong cơ thể vừa bị điều động, còn chưa có bắt đầu chính thức tiến vào hỗn loạn, cùng bạo trạng thái thời điểm, La Phong liền đã mang theo mãnh liệt của phong, giết tới trước mặt của hắn. Tốc độ thật nhanh, hắn chỉ tới kịp giật nảy cả mình, liền bị La Phong kia xé trời một chảo hung hăng bổ xuống, mấy đạo vết cào xé rách trường không, đem hắn thân thể đều cho xé thành mấy khối. Tại đầu này kim giác cự thú trước mặt, hắn thế mà ngay cả thời gian phản ứng đều không có. La Phong đem đối phương cho tháo thành tám khối về sau, lại huy động cánh, phát ra vô số đạo ám kim sắc khí nhọn hình lưỡi dao, đem thân thể của đối phương khối vụn đều chém bỡ. Cái này hai đạo công kích, chưa hẳn có thể trực tiếp diệt sát đối phương, nhưng là cũng có thể trọng thương đối phương, làm cho đối phương không cách nào lại tiến vào bản thân hủy diệt trạng thái. Muốn lấy mạng đổi mạng, đồng quy vu tận. Nghĩ cũng đừng nghĩ. La Phong xông vào trong đám người, cứng cỏi thân thể mạnh mẽ đâm tới, móng vuốt sắc bén cùng cánh, đều là hắn lớn nhất lực sát thương vũ khí. Thực lực của những người này còn không bằng thần vương, mạnh nhất cũng mới thần quân định phong mà thôi. Đối mặt thị sát kim giác cự thú, bọn hắn căn bản cũng không có cơ hội sống sót. Có người bị La Phong trực tiếp đụng thành một đoàn huyết vụ, chết thảm tại chỗ. Có người thì là bị La Phong một móng vuốt xé thành vô số khối vụn, tính cả thần hồn đều không thể bảo toàn. Còn có người vẹn vẹn bị hắn nhấc lên cuồng phong tác động đến, liền đã chết không có chỗ chôn. Đến hắn cảnh giới này, thần vương sơ kỳ cường giả có tư cách để hắn hơi chăm chú một điểm. Thần vương trung kỳ cường giả mới có thể để cho hắn tương đối chăm chú. Cho nên, diệt sát những này ngay cả thần vương cảnh giới cũng chưa tới tiểu lâu la, đối với La Phong tới nói, thật là một chút khó khăn cũng không có. Rất nhanh, vùng không gian này, khắp nơi đều tràn ngập các loại huyết vụ. Mà tắm rửa tại trong huyết vụ La Phong, giờ phút này tựa như là nhất là băng lãnh lại hiệu suất cao giết chóc công cụ, chỉ cần hắn vừa ra tay, tất nhiên sẽ mang đi một cái mạng. Những người này ở đây La Phong trước mặt, ngay cả một điểm sức hoàn thủ đều không có. Liên tiếp giết chóc đến, La Phong thương thế đã gần như khỏi hẳn. Ngược lại là đối phương, tất cả đều chết tại La Phong trong tay. Thấy cảnh này, Côn Luân Thánh Địa đám người đều vô cùng kích động, phát ra tiếng hoan hô. Mà La Phong thì là nhìn về phía còn lại Huyền Thiên Linh Tông các cường giả, tiếp tục bảo, chẳng trận giết chóc. Giết tới bây giờ, Huyền Thiên Linh Tông người càng đến càng ít, mà Côn Luân nhân số không thay đổi, từ từ liền tạo thành Côn Luân người đồng thế mạnh chẳng diện. Tại loại này này lên kia xuống xu thế giới, Côn Luân người vây công Huyền Thiên Linh Tông tàn đảng, cuối cùng đem nó đều diệt sát. Trận chiến tranh này cuối cùng là triệt để kết thúc. Tại cái không gian này bên trong, Côn Luân Thánh Địa tất cả mọi người nhìn xem thi thể đầy đất, nhìn xem máu chảy thành sông chẳng diện, đều phát ra thắng lợi tiếng hoan hô. Thắng! Chúng ta đem Huyền Thiên Linh Tông người tất cả đều giết. Trận chiến này nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Tất cả Côn Luân Thánh Địa đám người đều gọi thẳng đã nghiền, trận chiến tranh này quá kích thích, đem bọn hắn tiềm năng dồn đến cực hạn, nhiều lần bọn hắn đều cảm thấy mình khả năng thật muốn bị giết chết. Nếu không phải nơi này là Tiên Chuông không gian, thuộc về Côn Luân chiến trường chính, bọn hắn khả năng thật sẽ không giống hiện tại như vậy, lấy bất tử bất cứ người nào số không đại giới, thắng được trận chiến tranh này. Cho nên, mặt ngoài nhìn, lập xuống đại công chính là bọn hắn. Kỳ thật, hạch tâm vẫn là tông chủ ủng hộ. Trận chiến này đã kết thúc, tất cả mọi người trở về Côn Luân. Tại chiến đấu triệt để kết thúc về sau, một cái thanh âm uy nghiêm vang vọng toàn bộ Tiên Chuông không gian. Tất cả mọi người biết, cái này chính là tông chủ thanh âm. Sau một khắc, bọn hắn tất cả đều bị rời ra Tiên Chuông không gian. Mà trong này rất nhiều thi thể, huyết dịch cùng tiêu tán lực lượng đều biến thành từng đạo lực lượng, dung nhập Tiên Chuông bên trong, trở thành Tiên Chuông tự thân bản nguyên chi lực. Cuộc chiến tranh này xuống tới, Huyền Thiên Linh Tông người không chỉ có chết sạch sành sanh, còn trở thành người khác chất dinh dưỡng. Lại xuất hiện tại Côn Luân Thánh Địa Sơn môn bên ngoài, rất nhiều Côn Luân Thánh Địa các thành viên chỉ cảm thấy phía ngoài không khí quả nhiên mát mẻ rất nhiều. Tại Tiên Chuông không gian bên trong, khắp nơi đều là mùi máu tươi, bọn hắn một lúc sau, ngược lại đã thành thói quen. Chỉ có ra đến bên ngoài mới cảm nhận được không khí mới mẻ là thật không giống. Trận này chân chính cho Côn Luân đám người mang tới trưởng thành tính là to lớn. Mỗi người đều ở bên trong đạt được sinh tử lịch luyện, tại cực hạn trạng thái bên trong, nghiền ép ra bản thân lớn nhất tiềm lực. Bây giờ chém giết kết thúc, trở về chỉ cần hào hào địa tại khổ tu một đoạn thời gian, bọn hắn nhất định còn muốn có chỗ đột phá. Bất quá, lúc này Côn Luân ngay tại chỉnh hợp hư khôn giới tất cả thế lực. Khi biết điểm này về sau, thân là phó tông chủ Lăng Không, không để cho bọn hắn nhanh như vậy địa bế quan, mà là an bài bọn hắn tiến về hư khôn giới các nơi, hỗ trợ chỉnh hợp cái khác thế lực. Chỉnh hợp quá trình nhất định là huyết tinh, tàn khốc. Tuyệt đại bộ phận thế lực đều đứng tại Côn Luân mặt đối lập, bởi vậy Côn Luân cũng không cần thiết đối bọn hắn tha thứ. Nên cho cơ hội kỳ thật đều đã cho đủ, đối phương muốn chết, vậy liền để bọn hắn đi chết đi. Tại Côn Luân Thánh Địa thủ đoạn thiết huyết chấn áp phía dưới, toàn bộ hư Côn Luân giới rất nhanh liền bị quét sạch một lần, những cái kia nhất định phải đứng tại mặt đối lập thế lực, toàn bộ đều bị thanh trừ. Còn lại, tự nhiên là thuộc về Côn Luân Thánh Địa trận doanh. Bây giờ, toàn bộ hư Côn giới đều là Côn Luân địa bàn, cách cục cũng không còn là trước kia loại kia rất nhiều tông môn san sát, mà là tất cả đều muốn lấy Côn Luân vi tôn. Chương 991, Huyền Thiên Linh Tông gian khổ tình cảnh. Chương 991, Huyền Thiên Linh Tông gian khổ tình cảnh. Theo Côn Luân Thánh Địa chỉnh hợp, hư Côn giới đã ngưng tụ thành một khối tâm sát. Để hư Côn giới rất nhiều thế lực yên tâm là Côn Luân Thánh Địa tại chỉnh hợp bọn hắn về sau, vậy mà không có khai thác cùng loại với Huyền Thiên Linh Tông cao áp thống trị chính sách. Bị diệt mất thế lực này, cũng là tự mình tìm đường chết, trách không được người khác. Hết thảy đều kết thúc về sau, Côn Luân rất nhiều thành viên nhao nhao tiến vào bế quan trạng thái. Tin tưởng lần tiếp theo xuất quan, toàn bộ Côn Luân thực lực nhất định sẽ nâng cao một bước. Đương Côn Luân Thánh Địa bên này hết thảy đã tiến vào quỹ đạo thời điểm, Huyền Thiên Linh Tông bên này, toàn bộ tông môn bầu không khí đã đạt đến điểm đóng băng. Huyền Thiên Linh Tông tông chủ giờ phút này ngay tại làm việc thiên điện ở trong xử lý các loại sự vụ. Hắn chau mày, khuôn mặt so mướp đắng còn muốn khổ. Từ khi phái người đi tiêu diệt Côn Luân Thánh Địa về sau, bọn hắn Huyền Thiên Linh Tông tao ngộ đả kích là trước nay chưa từng có. Phái đi ra tất cả Hỗn Nguyên Thần Hoàng cường giả đều chết sạch. Còn lại các tiểu binh mặc dù còn không có hoàn toàn tử vong, nhưng nhìn cái này xu thế tới nói, khoảng cách triệt để bị diệt mất cũng không bao xa. Côn Luân Thánh Địa, Côn Luân Thánh Địa. Hắn trong ánh mắt ngưng tụ vô cùng nồng đậm phẫn nộ cùng oán hận. Nếu như không phải cái này Côn Luân Thánh Địa, như vậy bọn hắn Huyền Thiên Linh Tông giờ phút này cũng sẽ không bị suy yếu đến trình độ như vậy. Cơ hồ tất cả cường giả đỉnh cao đều đã chết, còn lại thần vương cảnh giới cùng thần quân cảnh giới trụ cột vững vàng nhóm, cơ bản cũng đã chết sạch sành sanh. Ta Huyền Thiên Linh Tông lúc nào nhận qua loại này bị quất? Nhấc lên Côn Luân Thánh Địa, hắn liền tuôn ra sát ý vô biên. Một cỗ vô hình sát ý từ trong cơ thể của hắn khuyết tán mà ra, tràn ngập toàn bộ thiên địa, khiến cho toàn bộ thiên điện nhiệt độ không khí đều giảm xuống một mảng lớn. Loại này nhiệt độ hạ xuống cũng không phải thật sự là trở nên lạnh, mà là một loại không khí biến hóa. Nếu như còn có những người khác ở chỗ này, liền có thể cảm nhận được cỗ này lạnh ý cũng không phải là phù ở làn da mặt ngoài, mà là chân chính rét lạnh thấu xương, có thể xâm nhập linh hồn của con người. Một vị đỉnh phong thần hoàng cảnh giới cường giả phát tán ra sát ý, chính là như thế kinh khủng như vậy. Dù là không cần hắn tự mình xuất thủ, cái này một sợi sát ý cũng đầy đủ diện sát một vị thần vương đỉnh phong cường giả. Tại hắn sát ý vô biên tràn ngập toàn bộ thiên điện thời điểm, ngoài cửa vang lên một vị trưởng lão cầu kiến thanh âm. Tông chủ, thuộc hạ có việc bẩm báo. Nghe phía bên ngoài truyền đến thanh âm, Huyền Thiên Linh Tông tông chủ chỉ có thể tạm thời thu liễm nội tâm sát ý, sau đó với bên ngoài người nói ra, vào đi. Phía ngoài trưởng lão đạt được cho phép về sau, liền đẩy cửa vào. Nhưng là hắn vừa mới đẩy cửa ra một cái khe, liền có một cỗ sinh lạnh sát ý thấu xương, từ cánh cửa này khe hở ở trong xuyên suốt mà ra. Cái này một cỗ sát ý cực kỳ băng lãnh cùng sắc bén, giống như là vô số thanh phi thường nhỏ bé lợi kiếm đập vào mặt, không chỉ có cắt da của hắn, còn thật sâu đâm vào linh hồn của hắn. Vị trưởng lão này thực lực chỉ có Hỗn Nguyên Thần Vương trung kỳ mà thôi, đối mặt một vị đỉnh phong thần hoàng cường giả sát ý, hắn lại thế nào bị được đâu. Cũng may mắn cỗ này sát ý cũng không phải là Huyền Tiên Linh Tông tông chủ toàn lực thả ra, mà là hắn đã thu liễm về sau kết quả. Bằng không mà nói, bằng vào cỗ này sát ý liền đầy đủ, vị trưởng lão này chết không có chỗ chôn. Vị trưởng lão này run lẩy bẩy đem đại môn cho đẩy ra, hắn giờ phút này đã toàn thân toát mồ hôi lạnh. Có chuyện gì? Nói đi. Huyền Thiên Linh Tông tông chủ thản nhiên nói, mặc dù cái này trưởng lão cái gì cũng còn không nói, nhưng hắn trong lòng rất rõ ràng, đối phương mang tới tin tức khẳng định không phải tin tức tốt gì. Đối với hiện tại Huyền Thiên Linh Tông mà nói, đã không có tin tức tốt gì có thể nói. Trưởng lão thanh âm có chút run rẩy nói ra, kết quả sau cùng đã ra tới, căn cứ những cái kia mệnh bài biểu hiện, tất cả mệnh bài đều đã triệt để vỡ vụn. Nói đến đây, hắn không có tiếp tục nói thêm gì đi nữa, bởi vì rõ ràng, khi tất cả mệnh bài đều đã triệt để vỡ vụn thời điểm, đã nói lên bọn hắn phái đi hư côn giới quân đội đã hoàn toàn biến mất. Toàn bộ thiên điện lâm vào yên tĩnh như chết, bầu không khí như thế này tương đương chi kiềm chế. Tiến đến báo cáo tình huống trưởng lão thở mạnh cũng không dám, chỉ cảm thấy có một ngọn núi đặt ở trên người mình. Qua hồi lâu sau, Huyền Thiên Linh Tông chi chủ mới bất đắc dĩ phát ra tiếng thở dài, đã sớm ngờ tới có hôm nay. Chỉ là hắn không biết, Côn Luân Thánh Địa đến cùng là thế nào làm được đây hết thảy. Cái thế lực này đến cùng có cái gì chỗ thần bí? Vô Tướng Thần Quốc tìm kiếm hắn lý do lại là cái gì? Đối với cái này, Huyền Thiên Linh Tông chi chủ tràn đầy nghi hoặc cùng hiếu kỳ. Đã có thể bị Vô Tướng Thần Quốc tìm kiếm, nói rõ Côn Luân Thánh Địa nhất định có đặc thủ chỗ. Chỉ là hắn cũng không nghĩ tới, Côn Luân Thánh Địa như thế một cái ngay cả hắn đều chưa nghe nói qua thế lực, thế mà có thể đem hắn cả chi quân đội cho diệt đi. Hắn hiện tại vô cùng hối hận. Mình liền không nên vì tranh thủ công lao này, mà tự tiện phái người đi tiêu diệt Côn Luân Thánh Địa. Kết quả chính là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Bên ngoài thế lực này gần nhất đều có cái gì động tĩnh sao? Huyền Thiên Linh Tông chi chủ lại hỏi. Cái này trưởng lão có chút do dự dự hồi đáp, bẩm tông chủ, phía ngoài thế lực này tựa hồ cũng bắt đầu nhận được phong thanh, biết chúng ta tại hư côn giới trận chiến kia lạc bại tin tức. Mặc dù nói Huyền Thiên Linh cảnh cùng hư côn giới cách xa nhau rất xa, nhưng là hai cái này thế giới ở giữa vẫn là có rất nhiều băng lai. Tại hư côn giới phát sinh chuyện lớn như vậy, lại thế nào khả năng không lấy tốc độ nhanh nhất truyền đến Huyền Thiên Linh cảnh bên này đâu? Dù là hai cái này thế giới cách xa nhau xa xôi, tin tức truyền lại tốc độ cũng sẽ không rất nhanh. Nhưng giấy không thể gói được lửa, một ngày nào đó, bên này người sẽ biết chân tướng sự tình. Một khi bị bọn hắn biết, Huyền Thiên Linh Tông phái đi ra quân đội toàn quân bị diệt, một cái còn sống trở về đều không có thời điểm, những người kia tất nhiên sẽ đối Huyền Thiên Linh Tông nhìn chằm chằm. Không nói nhiều, liền nói hiện tại chuyển về Huyền Thiên Linh cảnh tin tức vẫn tương đối ít, người bên ngoài mặc dù có chỗ nghe thấy, nhưng vẫn còn đoán giai đoạn. Mà vẹn vẹn chỉ là suy đoán mà thôi, liền để rất nhiều người ngao ngoe muốn động. Hừ, sớm biết những người kia sẽ không an phận, nhưng là vậy thì thế nào? Người không an phận tất cả đều cho ta diệt trừ, giết gà dọa khỉ, một cái cũng không thể lưu. Huyền Thiên Linh Tông chi chủ ngữ khí thâm hàn vô cùng, hắn vô cùng rõ ràng, tại cái này khẩn yếu con đầu, chỉ có dùng thủ đoạn thiết huyết đối những cái kia ngao ngoe muốn động người tiến hành trấn áp thô bạo, mới có thể để cho cái khác còn tại ngắm nhìn người dọa đến không còn rằng có bất kỳ ý đồ xấu. Hiện tại tình cảnh càng là khó khăn, thì càng hẳn là xuất thủ tàn nhẫn. Chỉ có tanh hôi máu tươi mới có thể để cho người bên ngoài nhận rõ ràng hiện thực. Thế nhưng là tông chủ, nhân thủ của chúng ta đã không nhiều lắm. Cái này trưởng lão sắc mặt có chút khó coi nói, bọn hắn Huyền Thiên Linh Tông cao thủ đều đã chết tám thành, những người còn lại rất khó lại giành tay. Nghe vậy, Huyền Thiên Linh Tông chi chủ đơn giản có một bàn tay đem cái này trưởng lão cho chụp chết xúc động. Nhưng hắn vẫn là nhịn được, bởi vì hắn minh bạch cùng cái này trưởng lão không có quan hệ, cái này trưởng lão chẳng qua là đem hiện tại Huyền Thiên Linh Tông chân thực tình cảnh cho làm rõ mà thôi. Đã như vậy, ta sẽ đích thân xuất thủ. Đương Huyền Thiên Linh Tông chi chủ nói ra câu nói này lúc, đáy mắt đã là một mảnh rất lạnh. Chương 992, Vô Tướng Thần Quốc, chính tam phẩm quan viên. Chương 992, Vô Tướng Thần Quốc, chính tam phẩm quan viên. Phía ngoài rất nhiều người đều coi là, hiện tại Huyền Thiên Linh Tông đã bị to lớn trọng thương, cũng bắt đầu ngao ngoe muốn động, muốn đuôi Huyền Thiên Linh Tông độc thủ. Đã như vậy, vậy dứt khoát, tiên hạ thủ vi cường. Nghe được tông chủ, cái này trưởng lão không khỏi kích động. Toàn bộ Huyền Thiên Linh Tông bên trong, mặc dù có rất nhiều lão tổ tồn tại, nhưng chân chính luận thực lực đỉnh phong, vẫn là chỉ có tông chủ mạnh nhất. Hắn nhưng là chân chính thần hoàng đỉnh phong cảnh giới. Phải biết, thần hoàng đỉnh phong phía trên chính là Hỗn Độn Thánh Hoàng. Nếu có hướng một ngày tông chủ thực lực có thể siêu việt thần hoàng đỉnh phong cảnh giới, đạt đến Hỗn Độn Thánh Vương cấp độ, như vậy bọn hắn toàn bộ Huyền Thiên Linh Tông đều đem thoát thai hoàn cốt, đánh cái hoàn mỹ khắc phục khó khăn. Thậm chí cho đến lúc đó, hẳn là đều có tư cách cùng vô tướng thần quốc bình khởi bình tọa đi. Đương nhiên, tưởng tượng là đầy đủ mỹ hảo, muốn đạt tới hỗn độn thánh hoàng cảnh giới, lại thế nào khả năng đơn giản như vậy đâu. Phóng nhãn toàn bộ thượng thương thần giới, đỉnh phong thần hoàng cường giả có vô số. Nhưng là hỗn độn thánh hoàng cường giả lại có bao nhiêu? Liên quan tới vô tướng thần quốc bên kia, có tin tức gì truyền về sao? Huyền Thiên Linh Tông chi chủ tỉnh táo dò hỏi. Bọn hắn trước đó phái không ít người tiến về vô tướng thần quốc, báo cáo liên quan tới Côn Luân Thánh Địa sự tình. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hiện tại phái đi ra người cũng đã đến vô tướng thần quốc, đồng thời cùng vô tướng thần quốc đại nhân nhóm từng có tiếp xúc à? Liên quan tới việc này, trước mắt còn không có truyền về tin tức, bất quá tin tưởng rất nhanh liền có tin mừng tin tức. Vô tướng thần quốc đại nhân nhóm chỉ cần biết rằng Côn Luân Thánh Địa đã bị chúng ta tìm tới, bọn hắn khẳng định sẽ lập tức phái binh ra. Cái này trưởng lão kích động nói. Vô tướng thần quốc cũng không giống như là bọn hắn Huyền Thiên Linh Tông như vậy nhỏ yếu, người ta phái ra quân đội, mặc kệ là từ quy mô vẫn là từ chất lượng phía trên, tuyệt đối đều cường hãn hơn Huyền Thiên Linh Tông không biết gấp bao nhiêu lần. Cho nên đến lúc đó chỉ cần chờ đợi vô tướng thần quốc phái ra đủ nhiều nhân mã, Côn Luân Thánh Địa bên kia khẳng định không có bất kỳ cái gì xoay người cơ hội. Mà lại bọn hắn Huyền Thiên Linh Tông làm tìm được Côn Luân Thánh Địa đại công thần, nhất định cũng sẽ đạt được vô tướng thần quốc ban thưởng không ít. Cho đến lúc đó, bọn hắn Huyền Thiên Linh Tông trước đó chỗ trả ra đại giới, nói không chừng đều có thể toàn bộ bù đắp lại. Cho nên bọn hắn hiện tại không cần lại làm chuyện rồi khác, chỉ cần lặng lặng chờ đợi vô tướng thần quốc bên kia chuyển về tin tức là đủ. Liên quan tới đạo lý này, Huyền Thiên Linh Tông chi chủ tự nhiên cũng là vô cùng minh bạch, cho nên hiện tại hắn biết mình cái gì đều không cần làm, dù sao làm cái gì cũng đều không có quá tác dụng lớn chỗ. Tông môn phái đi ra tất cả mọi người chết sạch sẽ, bây giờ còn có cái gì có thể làm đây này? Duy nhất có thể làm chính là tự mình xuất thủ, chấn nhiếp Huyền Thiên Linh cảnh những cái kia ngao ngoe muốn động xuân tài nhóm. Tới trước một cái giết gà dọa khỉ, tại tất cả mọi người trước mặt lập xuống uy nghiêm, cho đến lúc đó không người nào dám đối Huyền Thiên Linh Tông lên ý đồ xấu, mà Huyền Thiên Linh Tông cũng có thể có đầy đủ thời gian chờ đợi vô tướng thần quốc truyền về tin tức. Đương Huyền Thiên Linh Tông người bắt đầu đối với ngoại giới ngao ngoe muốn động những người khác tiến hành lôi đình đả kích thời điểm, vô tướng thần quốc bên này đã cùng Huyền Thiên Linh Tông phái ra người tiếp xúc. Vô tướng thần quốc chính là một cái phi thường thế lực khổng lồ, ở trong bao gồm vô số cái cùng loại với Huyền Thiên Linh Tông dạng này môn phái nhỏ. Mà vô tướng thần quốc thành lập địa phương chính là một mảnh to lớn vũ trụ. Một khi tiến vào mảnh này to lớn vũ trụ, thì tương đương với đã tiến vào vô tướng thần quốc. Tại toàn bộ vô tướng thần quốc bên trong, duy nhất điểm trung tâm chính là vô tướng thần điện. Tất cả mọi người biết trong truyền thuyết vị kia vô tướng thánh hoàng liền ở tại vô tướng bên trong thần điện, nơi đó là toàn bộ vô tướng thần quốc thần bí nhất, mà lại nhất trí cao vô thượng địa phương. Bất quá, chân chính có thể đi vào trong đó người lác đác không có mấy, hoặc là thân phận đầy đủ hết sức quan trọng, hoặc là nhận lấy vô tướng thánh hoàng tự mình triệu kiến. Bằng không mà nói, không ai có thể len lén chui vào vô tướng thần điện ở trong. Huyền Thiên Linh Tông phái đi ra người, mặc kệ là thân phận địa vị vẫn là thực lực, tại toàn bộ vô tướng thần quốc bên trong đều lộ ra vô cùng không đáng giá nhắc tới. Bọn hắn muốn tìm được vô tướng thánh hoàng, căn bản không có khả năng. Trừ phi là vô tướng thánh hoàng tự mình tìm kiếm bọn hắn. Bởi vậy, đi tới vô tướng thần quốc về sau chuyện làm thứ nhất chính là lập tức dựa vào chính mình quan hệ, tìm được vô tướng thần quốc một vị quan viên. Vô tướng thần quốc bên trong, một tòa xa hoa quán rượu bên trong, lầu 2 một cái xa hoa phòng bên trong, ngồi mấy người. Toàn bộ phòng đều có phi thường phức tạp lại cao thâm trận pháp bố trí, người ở bên trong nói chuyện làm việc cũng sẽ không đem động tĩnh truyền đến bên ngoài đi, mà người bên ngoài muốn thám tính động tĩnh bên trong, cũng sẽ bị những trận pháp này cho cách trở xuống tới. Giống như vậy quán rượu, tại toàn bộ vô tướng thần quốc, mặc dù không thể nói vô cùng ít ỏi gặp, nhưng cũng coi là phi thường cao cấp. Mà ngồi ở cái này bên trong bao gian người, trong đó có 3 người, chính là Huyền Thiên Linh Tông phái ra trưởng lão. 3 người này toàn bộ đều là Hỗn Nguyên Thần Hoàng cảnh giới, chỉ bất quá thực lực không tính là đỉnh tiêm, vẹn vẹn chỉ có Hỗn Nguyên Thần Hoàng trung kỳ mà thôi. Mà tại trước mặt bọn họ, còn mặt khác ngồi một người. Cái này thân người mặc hoa lệ phục sức, phía trên có các loại hoa, chim, cá, sâu đường vân trang trí, mặc kệ là chế tác vẫn là dùng liệu, đều một chút có thể nhìn ra vô cùng thượng thừa. Bộ y phục này tuyệt đối là một kiện bảo vật khó được. Nhưng là làm cho người càng thêm quan tâm là, tại bộ y phục này phía trên, còn ẩn chứa một loại trí cao vô thượng uy áp. Phản phất tại bộ y phục này bên trong, cỗ này vô thượng uy áp, một khi bạo phát đi ra, 3 cái Hỗn Nguyên Thần Hoàng cường giả cho tại chỗ nghiền ép chí tử. Huyền Thiên Linh Tông 3 vị thần hoàng trưởng lão, trong lòng khẩn trương và phần, bởi vì bọn hắn vô cùng rõ ràng, bộ y phục này đại biểu hàm nghĩa đến cùng là cái gì. Cho nên, mặc dù ngồi tại đối diện bọn họ cái này cao lớn nam nhân chỉ có Hỗn Nguyên Thần Hoàng cảnh giới đỉnh cao, nhưng là cái này cao lớn nam nhân thân phận quá cao quý, căn bản không phải bọn hắn có thể trèo cao nổi. Cho dù là đổi thành tông chủ của bọn hắn, đến nơi này, nhìn thấy người nam nhân cao lớn này, cũng nhất định phải cung kính xưng hô một tiếng Quá Thường Chúa Khanh đại nhân. Quá Thường Chúa Khanh, vô tướng thần quốc chính quan tam phẩm viên, trưởng lễ nhạc, ngoại ô miếu, sa tác, đàn, lang tầm sự tình. Mặc dù chỉ là văn chức, nhưng là quan giai cũng rất cao, có tư cách bị vô tướng thánh hoàng tự mình triệu kiến. Như loại này đại quan, cho dù là đặt ở toàn bộ vô tướng thần quốc bên trong, đều không có bao nhiêu người có tư cách tận mắt nhìn đến. Nếu như không phải bọn hắn Huyền Thiên Linh Tông còn tính là có ít người tế quan hệ, bọn hắn cũng tuyệt đối không cách nào mới vừa tới đến vô tướng thần quốc, liền có thể cùng quan tam phẩm viên liên hệ với. Nói đi, có chuyện gì? Vị này chính quan tam phẩm viên lườm bọn hắn một chút, sau đó nhàn nhạt dò hỏi. Dựa theo thân phận địa vị mà nói, 3 người này căn bản không có tư cách cùng hắn tự mình gặp mặt. Nhưng là hắn từng theo Huyền Thiên Linh Tông chi chủ có chút nguồn gốc, cho nên mới sẽ đáp ứng bọn hắn thỉnh cầu. Chương 993, đưa vào vô tướng thần điện. Chương 993, đưa vào vô tướng thần điện. Tư đồ đại nhân, chuyện lạ như thế này, trước đó chúng ta không phải nhận được vô tướng thần quốc ban bố mệnh lệnh, nói là để chúng ta tìm kiếm Côn Luân Thánh Địa sao? Một cái Huyền Thiên Linh Tông trưởng lão thận trọng nói. Nghe được bọn hắn nâng lên Côn Luân Thánh Địa bốn chữ này, vị này được tôn xưng là Tư đồ đại nhân chính quan tam phẩm viên, lập tức hơi kinh ngạc nhìn xem bọn hắn. Liên quan tới tìm kiếm Côn Luân Thánh Địa cái mệnh lệnh này, hắn phi thường rõ ràng, chính là từ Thánh Hoàng đại nhân tự mình ban bố. Mặc dù hắn không biết Thánh Hoàng đại nhân tại sao muốn tìm kiếm Côn Luân Thánh Địa cái này, nghe đều chưa nghe nói qua địa phương, nhưng nếu là Thánh Hoàng đại nhân yêu cầu, tất nhiên có đạo lý riêng. Chẳng lẽ nói, các ngươi đã có quan hệ với Côn Luân Thánh Địa manh mối sao? Tư đồ đại nhân có chút kinh ngạc dò hỏi. Không sai, chúng ta không chỉ có đã tìm được Côn Luân Thánh Địa chỗ, thậm chí còn xuất binh cùng bọn hắn đánh một trận. Cái này Huyền Thiên Linh Tông trưởng lão nói. Nói cho ta Côn Luân Thánh Địa chỗ. Đối với bọn hắn ở giữa những ngày chiến tranh, Tư đồ đại nhân là một chút hứng thú cũng không có, hắn gọn gàng dứt khoát để Huyền Thiên Linh Tông trưởng lão đem Côn Luân Thánh Địa tình báo nói cho hắn biết. Mấy cái Huyền Thiên Linh Tông trưởng lão bất đắc dĩ liếc nhau một cái, đành phải đem phát hiện Côn Luân Thánh Địa quá trình cùng hai ở giữa ân đoán nói ra. Sau khi nghe xong, cái này Tư đồ đại nhân con mắt không khỏi phát sáng lên. Nói như vậy, cái này Côn Luân Thánh Địa còn tính là có chút thực lực. Tư đồ đại nhân mỉm cười nói. Mấy cái Huyền Thiên Linh Tông trưởng lão hai mặt nhìn nhau, lo lắng Côn Luân Thánh Địa thật cùng vô tướng thần quốc có cái gì thân mật quan hệ. Thế là liền hỏi, Tư đồ đại nhân, xin hỏi cái này Côn Luân Thánh Địa cùng vô tướng thần quốc là quan hệ như thế nào đâu? Sẽ không phải cái này Côn Luân Thánh Địa là vô tướng thần quốc cái nào đó hoàng tử bên ngoài du lịch thời điểm thành lập à? Bọn hắn đều có chút khẩn trương, sợ vô tướng thần quốc cùng Côn Luân Thánh Địa ở giữa thật sự có không cách nào chặt đứt liên hệ. Vô tướng thần quốc đã muốn tìm Côn Luân Thánh Địa như thế một cái không có danh tiếng gì tông môn, khẳng định có hắn lý do. Bọn hắn lo lắng nhất chính là Côn Luân Thánh Địa rất có thể là vô tướng thần quốc cái nào đó hoàng tử bên ngoài du lịch tạo dựng lên thế lực. Nếu thật là như vậy bọn hắn Huyền Thiên Linh Tông còn dám đối Côn Luân Thánh Địa khai chiến, chẳng phải là chọc đại phiền toái? Nghe được bọn hắn vấn đề thật sự là quá nhiều, thậm chí còn có một chút ngay cả chính hắn cũng không dám nghĩ suy đoán. Tư đồ đại nhân sắc mặt trong nháy mắt liền lạnh xuống. Trên người hắn mặc cái này quan bào, càng làm mơ hồ xuyên suốt ra một cỗ phi thường cường đại uy áp. Tất cả mọi người ở đây chỉ cảm thấy sắc mặt tái nhợt, phi thường khó chịu, thật giống như có một đầu kinh khủng vô biên to lớn hung thú, chính nhìn chòng chọc vào bọn hắn, bất cứ lúc nào cũng sẽ cho bọn hắn một kích chí mạng. Từ đầu tới đuôi, vị này quan đến chính tam phẩm quá thường chuộc khanh, Tư đồ đại nhân cũng không có động đậy tu vi của mình. Trên người hắn cái này quan bào, ngưng tụ là vô tướng thần quốc quốc vận, đại biểu cho thân phận địa vị của hắn cùng uy nghiêm. Mà lại, vô tướng thần quốc mỗi một vị quan viên quan bào đều cùng hắn tự thân triệt để khóa lại. Một kiện quan bào nhất định phải chỉ có đối ứng vị kia quan viên mới có thể mặc vào, hơn nữa có thể kích phát ra ẩn chứa ở bên trong quốc vận chi lực. Cho nên mỗi một vị vô tướng thần quốc quan viên đều tương đương chi đáng sợ. Trên người bọn họ quan bào mới là bọn hắn ỷ trượng lớn nhất. Chức quan càng cao người, quan bào phía trên ngưng tụ quốc vận chi lực liền càng thêm khổng lồ. Giống Tư đồ đại nhân món này, làm chính quan tam phẩm viên, hắn quan bào phía trên ẩn chứa nước vận chi lực, có thể nhẹ nhõm diệt sát bất kỳ một cái nào cùng hắn ngang cấp cường giả. Cho nên giờ này khắc này, ba người bọn họ đối mặt cũng không phải là Tư đồ đại nhân tự mình một người, càng là vô tướng thần quốc bộ phận quốc vận. Cũng tốt, tại Tư đồ đại nhân cũng không nghĩ lấy tính mạng của bọn họ ý tứ, bằng không, lấy bọn hắn ba người thực lực, tại Tư đồ đại nhân trước mặt, thậm chí ngay cả phát ra cuối cùng một tiếng hét thảm cơ hội đều không có. Tư đồ đại nhân đối bọn hắn tiến hành trấn nhiếp cũng chỉ là ngắn ngủi một nháy mắt thôi. Trên người hắn quan bảo nhanh chóng thu liễm uy năng, không tiếp tục tản mát ra bất luận cái gì một tia khí tức. Nhìn qua liền cùng một kiện phổ thông quần áo không sai biệt lắm. Nhưng là trải qua vừa rồi kia hết thảy, cái này ba cái Huyền Thiên Linh Tông trưởng lão sắc mặt đã tái nhợt dị thường. Trong lòng bọn họ nơm nớp lo sợ, ý thức được có nhiều thứ không phải mình có thể hỏi thăm. Hết thảy đều cùng các ngươi không có bất cứ quan hệ nào, các ngươi chỉ cần đưa ra tình báo là đủ rồi. Tư đồ đại nhân lạnh lùng cảnh cáo nói. Ba người này e ngại nhau nhau gật đầu. Bất quá hắn trong lòng mình cũng tại phỏng đoán, cái này Côn Luân Thánh Địa sẽ không phải thật sự là hoàng tử nào đi ra ngoài du lịch thời điểm thuận tay thành lập tông môn a. Lại hoặc là nói, là hoàng tử nào vì về sau tranh đoạt hoàng vị, cố ý ở bên ngoài an bài một thế lực. Nghĩ tới đây, liền xem như chính quan to tam phẩm hắn, cũng không khỏi sinh ra một thân mồ hôi lạnh. Nếu thật là như thế, cao cấp như vậy triều đình chi tranh, không phải hắn có thể tùy tiện nhúng tay. Một khi nhúng tay, thậm chí có tử vong nguy hiểm. Liên quan tới việc này, ta sẽ lên báo cho bệ hạ, tại trong lúc này, các ngươi liền ở chỗ này chờ lấy đi. Tư đồ đại nhân lại lấy ánh mắt hung hăng cho bọn hắn mấy cái cảnh cáo, miễn cho bọn hắn ở bên ngoài khắp nơi suy đoán lung tung. Bất quá ngay tại hắn chuẩn bị đứng dậy rời đi thời điểm, một đạo to mà tràn ngập thanh âm uy nghiêm, bỗng nhiên ở giữa tại mấy người bọn họ vang lên bên tai. Đến ta thần điện một chuyến. Nghe được thanh âm này, Tư đồ đại nhân sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng e ngại, bởi vì hắn nghe được thanh âm này chính là Thánh Hoàng bệ hạ bản thân. Không đợi bốn người bọn họ có phản ứng, một cỗ lực lượng vô hình liền bao phủ tại bốn người bọn họ trên thân, sau đó không gian một trận bật mèo, bốn người bọn họ ngay tại quán rượu phòng bên trong hư không tiêu thất. Chờ bọn hắn thời điểm xuất hiện lại, liền phát hiện mình giờ phút này chính bản thân ở vào một ngôi đại điện ở giữa. Tòa đại điện này cổ phát khí quyển, khắp nơi chạm trôi long vượng, phi thường tôn quý cùng thần bí, mỗi một chỗ đều lộ ra không thể nói cao quý khí tức. Nơi này giống như là một cái khác thiên địa, quy tắc cùng bên ngoài tựa hồ hoàn toàn không giống. Thân là quá giải chùa khanh Tư đồ đại nhân, khi nhìn đến quanh mình cảnh tượng thời điểm, lập tức liền ý thức được mình rốt cuộc thân ở tại nơi nào. Nơi này chính là vô tướng thần điện, là vô tướng thánh hoàng bệ hạ chỗ ở. Huyền Thiên Linh Tông ba cái trưởng lão mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng bọn hắn cũng biết đây không phải mình có thể hỏi tới sự tình. Nhất là nhìn thấy liền ngay cả chính quan tam phẩm viên Tư Đồ đại nhân, giờ phút này đều biểu hiện được một mặt e ngại, nghĩ như vậy đều không cần nghĩ, đem bọn hắn đưa đến cái này tới người kia, thân phận địa vị tuyệt đối cao hơn người. Vi thần tham kiến thánh thượng. Tư Đồ đại nhân ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, đối phía trên bảo tọa vị trí chắp tay xoay người hành lễ. Mà Huyền Thiên Linh Tông ba cái trưởng lão, nghe được hắn, trong lòng lập tức chấn động không gì sánh nổi cùng kính sợ. Không nghĩ tới, vừa rồi tại bọn hắn vang lên bên tai âm thanh kia chủ nhân, lại chính là Thánh Hoàng Bệ Hạ bản nhân. Chương 994, Trấn Uyên đại tướng quân chương 994, Trấn Uyên đại tướng quân cái này ba cái trưởng lão đứng tại bên trong đại điện, run lẩy bẩy, bọn hắn cảm thấy mình đứng cũng không được, vì cũng không phải, toàn thân không được tự nhiên, không biết nên như thế nào cho phải. Cũng may Tư Đồ đại nhân ở bên cạnh tranh thủ thời gian nhỏ giọng nhắc nhở bọn hắn, còn không tranh thủ thời gian cho bệ hạ quỳ xuống. Nghe được một tiếng này nhắc nhở về sau, ba người bọn hắn trưởng lão toàn thân run một cái, hai chân như nhũn ra, tranh thủ thời gian bịch một tiếng, quỳ gối sàn nhà cứng rắn bên trên. Mà lúc này, kia cao cao tại thượng bảo tọa ở trong có một đạo mơ hồ bóng người, chậm rãi ngưng tụ ra. Một đạo mơ hồ bóng người dần dần trở nên rõ ràng, nhưng là rõ ràng nhất trình độ cũng lộ ra có chút mơ hồ, chí ít hắn cụ thể dung mạo là người khác không cách nào thấy rõ. Mà lại hắn toàn bộ thân thể phảng phất có vô số đạo khí lưu tại nội bộ lưu động, cũng không phải là chân thân giáng lâm. Khi hắn xuất hiện thời điểm, toàn bộ vô tướng bên trong thần điện, phảng phất giống như là đổi một cái thế giới khác. Mà hắn tồn tại thì là thế giới này duy nhất trung tâm. Sau đó, đạo này hư ảo thân ảnh chậm rãi mở miệng, nói đi. Vẹn vẹn hai chữ mà thôi, tựa như là ngưng tụ thế gian tất cả quy tắc, toàn bộ thiên địa đại đạo đều tụ tập ở đây, mà hai chữ này chính là thiên địa đại đạo quy tắc cụ hiện hóa. Đối với cái này, Tư Đồ đại nhân đã sớm thành bình thường. Làm vô tướng thần quốc chính quan tam phẩm viên, hắn bình thường cũng có thể tiếp xúc đến Thánh Hoàng Bệ Hạ phân thân, lắng nghe Thánh Hoàng Bệ Hạ dạy bảo. Nhưng là đối với Huyền Thiên Linh Tông cái này ba cái trưởng lão mà nói, đưa vô tướng Thánh Hoàng thanh âm tiến vào bọn hắn trong thai thời điểm, bọn hắn ba người chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, trước mắt thế giới giống như ngay tại biến hóa, mơ hồ giữa tầm mắt, bọn hắn giống như nhìn thấy thế giới sinh ra cùng hủy diệt, sao trời chuyển di cùng lấp lóe. Cú may loại này miễn tượng bẹn bẹn một nháy mắt mà thôi, bọn hắn lập tức liền lấy lại tinh thần. Ba người lúc này phía sau đã diễn ra rất nhiều mồ hôi lạnh, cầm quần áo đều cho làm ướt. Nội tâm sợ hãi để bọn hắn cơ hồ nói không ra lời. Đây chính là một vị hỗn độn thánh hoàng uy năng sao? Vẹn vẹn hai chữ mà thôi, liền để bọn hắn kinh lịch không cách nào tưởng tượng kinh khủng. Tại vừa rồi cái kia sát na, bọn hắn cảm thấy mình đầy đủ chết đi ngàn vạn lần. Tại hỗn độn thánh hoàng trước mặt, bọn hắn cảm thấy mình thậm chí ngay cả một hạt cho bụi cũng không tính là, ngay cả một hơi gió mát cũng không sánh nổi. Đem các ngươi biết đến nói hết ra. Tư Đồ đại nhân gặp bọn họ thất thố như vậy, đành phải ở bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở. Hắn biết rõ, kỳ thật bệ hạ đối với toàn bộ vô tướng thần quốc bên trong chuyện xảy ra tất cả đều hiểu rõ tại tâm. Bao quát bọn hắn trước đó tại quán rượu bên trong bao gian nói chuyện, khẳng định cũng là bị bệ hạ hoàn chỉnh bắt được. Bất quá, nên đi quá trình vẫn là phải đi. Trong đó một cái thực lực tương đối mạnh hung hãn trưởng lão rất nhanh liền sau khi ổn định tâm thần, sau đó vô cùng cung kính nói ra, "Bệ hạ, chuyện là như thế này." Rất nhanh, vị trưởng lão này liền đem chuyện đã xảy ra tất cả đều nói một lần. Nghe xong hắn kể ra về sau, ngồi cao tại bảo tọa bên trên bóng người cao lớn tựa hồ có chút ngoài ý muốn, các ngươi phái ra tất cả quân đội, thế mà trong thời gian ngắn như vậy liền bị giết sạch. Căn cứ những người này nói, Huyền Thiên Linh Tông phái đi ra quân đội vô cùng khổng lồ. Trong đó còn có số lượng rất nhiều Hỗn Nguyên Thần Hoàng cường giả. Theo hắn biết, ở phía dưới Chư Thiên Vạn Giới bên trong, cảnh giới kẻ cao nhất cũng chính là Thiên Đế mà thôi. Một khi đạt đến Thiên Đế cảnh giới, liền sẽ lọt vào thế giới quy tắc hạn chế, không có cách nào lại có tăng lên. Chỉ có một ít chỗ đặc thù mới có thể để cho những này Thiên Đế cảnh cường giả có cơ hội tiến vào Hỗn Nguyên Thần Quân cảnh giới. Theo lý thuyết người phía dưới vừa mới phi thăng lên đến, dù là Côn Luân Thánh Địa người kia, có tư cách đánh phá thiên địa cách trở, cử tông phi thăng, cũng không nên có thực lực này mới đúng. Nhất là đối mặt nhiều như vậy thần hoàng cường giả vây công, một cái vừa mới phi thăng lên tới thế lực, sẽ không có tư cách chống lại. Nhưng là cái kia gọi là Côn Luân Thánh Địa thế lực, thế mà trong thời gian ngắn như vậy, liền đem khổng lồ như thế quân đội cho triệt để phản sát rồi. Đủ để chứng minh, Côn Luân Thánh Địa tựa hồ so với hắn lúc trước dự đoán ở trong còn muốn bất phàm. Việc này ta đã biết, Trấn Nguyên đại tướng quân ở đâu? Đương vô tướng thánh hoàng thanh âm truyền bá mà ra thời điểm, vô tướng thần quốc cương vực bên trong, một vị thân hình cao lớn, long tinh hổ mạnh trung niên nhân lập tức bỗng nhiên mở mắt, sau đó, người trung niên này hóa thành một cơn gió lớn, thẳng đến vô tướng thần điện mà đến. Không có qua bao nhiêu thời gian, một đạo cuồng phong liền đi tới vô tướng thần điện trước đó, một lần nữa hóa thành cái kia long tinh hổ mạnh trung niên nhân. Người trung niên này người khoác màu xanh đen áo giáp, bên hông treo một thanh bảo kiếm, khi hắn mở ra bộ pháp thời điểm, trên thân áo giáp lân phiến va chạm nhau, phát ra một chút thanh âm thanh thúy. Trấn Uyên đại tướng quân cung kính đi vào vô tướng bên trong thần điện, đứng tại Tư Đồ đại nhân bên cạnh, đối phía trên bảo tọa chắp tay. Thanh âm hắn to hữu lực, vi thần gặp qua bệ hạ, không biết bệ hạ có gì phân phó. Vô tướng thánh hoàng ánh mắt cụ xuống, nhàn nhạt nói ra, ngươi mang binh đi một chuyến hư Côn Luân giới, giúp chấm đem vị kia Côn Luân chi chủ mang đến, chấm có lời muốn hỏi hắn. Vi thần tuân mệnh. Lĩnh mệnh về sau, Trấn Uyên đại tướng quân gọn gàng xoay người, long hành hổ bộ đi ra vô tướng thần điện. Ba người các ngươi cũng tùy hành dẫn đường. Lần này, vô tướng thánh hoàng nhìn về phía phương hướng thì là Huyền Thiên Linh Tông ba vị này trưởng lão. Ba vị này trưởng lão thân thể run rẩy một chút, sau đó trên sàn nhà quỳ đỡ tư thái thấp hơn. Tiểu nhân tuân mệnh. Lĩnh mệnh về sau, bọn hắn ba người liền cùng Trấn Nguyên đại tướng quân quân đội hội hợp, sắp xuất phát tiến về hư không giới. Từ Trấn Nguyên đại tướng quân dẫn đội, cả chi quân đội nhân số cũng không nhiều, cũng liền mấy ngàn người mà thôi. Nhưng là cái này mấy ngàn người lại là trong quân đội tinh nhuệ, mỗi người thực lực đều không tại Hỗn Nguyên Thần Hoàng trung kỳ phía dưới. Thậm chí có không ít người là Hỗn Nguyên Thần Hoàng định phong chi cảnh. Giống nguồn thế lực như vậy, đầy đủ đem trước đó hoàn chỉnh Huyền Tiên Linh Tông vừa đi vừa về giết mặc cái trăm ngàn lần. Mà cái này vẹn vẹn chỉ là Trấn Nguyên đại tướng quân thủ hạ một nhỏ chi đội ngũ thôi. Rất nhanh, một chiếc chiến thuyền màu đen xông vào giữa hư không, biến mất không thấy gì nữa. Kia Huyền Tiên Linh Tông ba vị trưởng lão cũng tại chiến thuyền màu đen bên trong, bọn hắn đứng tại bong tàu bên trên, thần sắc kích động. Lần này, tuyệt đối để Côn Luân Thánh Địa người triệt để tuyệt vọng. Xuyệt, mau ngậm miệng đi, có thể hay không chớ nói lung tung. Nếu như Côn Luân Thánh Địa thật là chúng ta phỏng đoán như thế đâu? Không sai, liên quan tới việc này, chúng ta đừng lại có bất kỳ thảo luận, đây hết thảy vừa xa khỏi chúng ta có khả năng trưởng khống phạm vi. Ba vị này trưởng lão đem lời nói đến một nửa về sau mới đột nhiên giật mình, bọn hắn hiện tại đã không có tư cách đi nghị luận Côn Luân Thánh Địa. Bởi vì mặc kệ Côn Luân Thánh Địa cùng Vô Tướng Thần Quốc ở giữa phải chăng có chỗ liên hệ, đều không phải là bọn hắn có thể nhúng tay. Mặc kệ Vô Tướng Thần Quốc là muốn diệt trừ Côn Luân Thánh Địa, vẫn là không diệt trừ, đều cùng bọn hắn Huyền Tiên Linh Tông không có bất cứ quan hệ nào. Chương 995, thu đồ đại hội lại một lần nữa mở ra. Chương 995, thu đồ đại hội lại một lần nữa mở ra. Côn Luân Thánh Địa sắp khai sơn thu đồ. Khi tin tức kia bị Phó Tông chủ Lăng Không truyền tới thời điểm, toàn bộ Côn Luân Thánh Địa đều trở nên càng thêm náo nhiệt. Tại Chư Thiên Vạn Giới thời điểm, Côn Luân Thánh Địa đã từng có đến vài lần khai sơn thu đồ. Mỗi một lần đều có thể tuyển nhận đến số lượng khổng lồ đỉnh cấp các thiên tài. Cũng là một lần lại một lần khai sơn thu đồ, mới khiến cho Côn Luân Thánh Địa như thế tràn ngập sinh mệnh lực. Chờ những ngày đồ đệ một nhóm lại một nhóm địa trưởng thành, tương lai Côn Luân Thánh Địa nhất định có thể đi hướng đỉnh phong, trở thành thượng tương thần giới đỉnh cấp thế lực. Khi tin tức kia truyền đến ngoại giới thời điểm, ngoại giới tất cả mọi người nhóm cũng đều kích động. Đường Kim Hư Côn Giới, còn có thế lực nào có thể so với đến lên Côn Luân Thánh Địa? Côn Luân Thánh Địa tại Hư Côn Giới đã một tay che trời, tất cả thế lực đều là Côn Luân Thánh Địa phụ thuộc thế lực. Mà lại không chỉ là tại Hư Côn Giới mà thôi, bọn hắn tin tưởng, cho dù là đặt ở Huyền Thiên Linh Cảnh bên trong, Côn Luân Thánh Địa đều là tuyệt đối lao đại ca. Dù sao hiện tại Huyền Thiên Linh Cảnh bên trong, ngay cả Huyền Thiên Linh Tông đều đã bị Côn Luân Thánh Địa diệt trừ 8 thành thực lực. Một cái đã mất đi 8 thành thực lực tông môn, còn có cái gì tốt cố kỵ đây này? Không có gì bất ngờ xảy ra, qua một đoạn thời gian nữa, Côn Luân Thánh Địa hẳn là sẽ phái binh giết tới Huyền Thiên Linh Cảnh bên trong, đem Huyền Thiên Linh Tông thế lực còn sót lại toàn bộ diệt trừ. Nói cách khác, đến lúc kia, Côn Luân Thánh Địa không chỉ có chi phối lấy Hư Côn Giới, cũng tương tự chi phối lấy Huyền Thiên Linh Cảnh. Côn Luân Thánh Địa quật khởi đã không thể ngăn cản. Cho nên nếu ai có thể bái nhập Côn Luân Thánh Địa, trở thành Côn Luân Thánh Địa một viên, sau này tất nhiên sẽ lên như diều gặp gió. Bởi vậy, đương Côn Luân Thánh Địa muốn khai sơn thu đồ tin tức truyền đến ngoại giới thời điểm, ngoại giới tất cả các cường giả đều sôi trào lên, nhao nhao vì thế mà làm chuẩn bị. Lý gia, Hư Côn Giới bên trong, một cái không có danh tiếng gì tiểu gia tộc, Lý gia lão tổ cũng bất quá là độ kiếp kỳ mà thôi. Giống như vậy tiểu gia tộc tại Hư Côn Giới bên trong, trên cơ bản chính là không có người quan tâm việc nhỏ lệ, chỉ có thể ở từng cái thế lực bên trong, tại hữu nên hợp. Đang nghe Côn Luân Thánh Địa muốn thu đồ thời điểm, Lý gia lão tổ kích động đến tranh thủ thời gian triệu tập gia tộc ở trong tất cả mọi người, đồng thời trước mặt mọi người tuyên bố mình muốn đi trước Côn Luân tham dự thu đồ khảo thí. Lần này Côn Luân Thánh Địa muốn khai sơn thu đồ, đây chính là một cái hiếm có cơ hội tốt. Nếu như lão tổ ta có thể gia nhập Côn Luân Thánh Địa, sau này chúng ta Lý gia địa vị cũng sẽ đi theo nước lên thì thuyền lên, nhất định có thể bay hoàng lên cao. Không chỉ có là ta, Lý gia thế hệ trẻ tuổi tất cả mọi người cùng ta xuất phát. Lý gia lão tổ kích tình bốn phía, giơ cao cánh tay không ngừng mà phát ra la lên, tựa hồ đã tưởng tượng lấy mình gia nhập Côn Luân Thánh Địa về sau, đủ khả năng hưởng thụ được ngày tốt lành. Đừng nhìn hiện tại Lý gia là một cái nhỏ bé đến người khác căn bản chướng mắt thế lực nhỏ, chỉ khi nào thật bị hắn bái nhập Côn Luân Thánh Địa, như vậy, Lý gia sẽ trở thành phụ cận tất cả thế lực ở trong duy nhất bánh trái thơm ngon. Những cái kia xem thường Lý gia thế lực nhóm, tuyệt đối phải mang lên hậu lễ tới đây cho bọn hắn chúc mừng. Đã từng khi dễ qua Lý gia những người kia, cũng nhất định phải mang theo các loại bảo vật đến Lý gia chịu nhận lỗi. Lý gia thành viên gia đình nhóm cũng đều bị lão tổ lời nói này lây nhiễm kích tình bành trướng. Bất quá có người bỗng nhiên ý thức được một vấn đề, lão tổ, ta nghe nói Côn Luân Thánh Địa thu đồ là có hạn chế. Tuổi tác vượt qua 20 tuổi không thu, thiên tư ngu rốt người không thu. Lão tổ, ngài tuổi đời này khẳng định không chỉ 20 tuổi nha. Cái này Lý gia thành viên gia tộc gái đầu nói. Nghe được hắn, mới vừa rồi còn kích tình mênh mông Lý gia lão tổ lập tức cũng sửng sốt một chút. Hắn chỉ nghe nói Côn Luân muốn thu đồ, nhưng lại không biết Côn Luân thu đồ thế mà còn có mấy điều kiện. Không sao, nếu như bọn hắn không thu ta làm đồ đệ, kia dù sao cũng phải có chút làm việc và sống giao cho ta làm a. Để cho ta quét nhà cầu cũng được nha. Lão tổ giờ phút này đầu óc vô cùng thanh tỉnh, hắn cảm thấy chỉ cần có thể tiến vào Côn Luân Thánh Địa là đủ rồi, về phần trong Côn Luân Thánh Địa đảm nhiệm chức vụ gì, hắn đều không để ý. Coi như để hắn đi quét nhà cầu, hắn cũng sẽ vô cùng vinh hạnh. Để một nhà lão tổ đi quét nhà cầu, loại sự tình này mặc kệ là đặt ở gia tộc nào hay là tông môn, đều là dị thường xấu hổ sự tình. Dù nói thế nào lão tổ cái thân phận này trong gia tộc đều là cao nhất, trong gia tộc các thành viên làm sao có thể tưởng tượng nhà mình lão tổ ngày bình thường cao cao tại thượng, thần long kiến thủ bất kiến vĩ, kết quả chạy tới cho người ta quét nhà cầu. Nhưng là bọn hắn chỉ suy tư một lát, liền hiểu lão tổ dụng ý, bọn họ cũng đều biết lão tổ chính là vì để gia tộc có chỗ dựa, mới cam nguyện đi quét nhà cầu. Chúng ta cũng chưa tới 20 tuổi, luận tiên tư, ta dám nói chính ta không thể so với những tông môn kia thiên tài chênh lệch. nói không chừng ta có thể trở thành Côn Luân nội môn đệ tử đâu. Chúng ta đều sẽ toàn lực ứng phó, coi như không đảm đương nổi nội môn đệ tử, có thể làm ngoại môn đệ tử đều là nhất vinh hạnh. Lý gia thế hệ trẻ tuổi nhóm đầu góc cũng tương tự phi thường thanh tỉnh, bọn hắn biết mình chỉ cần có thể gia nhập Côn Luân Thánh Địa, coi như thành công. Tại thu thập xong hành lý về sau, Lý gia lão tổ liền mang theo gia tộc thế hệ trẻ tuổi nhóm đi ra ngoài, tiến về Côn Luân Thánh Địa. Giống Lý gia loại tình huống này còn không phải số ít, mặc kệ là lão vẫn là ít, bọn hắn đều cảm thấy mình chỉ cần có thể tiến vào Côn Luân Thánh Địa, liền phi thường vinh hạnh. Kết quả là, toàn bộ hư côn giới đều nhấc lên một cỗ thủy triều, rất nhiều người nhao nhao rời khỏi gia tộc, tiến về Côn Luân Thánh Địa. Lớn như thế quy mô nhân khẩu di động, phóng nhãn toàn bộ hư không giới lịch sử, đều là cực kỳ hiếm thấy. Những người này tựa như là thủy triều không ngừng hướng Côn Luân Thánh Địa dũng mãnh lao tới. Theo thời gian trôi qua, đến Côn Luân Thánh Địa người cũng càng ngày càng nhiều. Bất quá, Côn Luân Thánh Địa phụ cận không cho phép có người không có phận sự ở lại, bởi vậy, bọn hắn không có cách nào dừng lại tại Côn Luân Thánh Địa phụ cận, chỉ có thể dừng lại tại khoảng cách Côn Luân Thánh Địa xem như tương đối gần những thành trì khác bên trong. Nhìn xem nhiều người như vậy đã đi tới Côn Luân Thánh Địa xung quanh, một đạo kim sắc thân ảnh hiện lên ở hư không bên trên. Đạo này kim sắc thân ảnh chính là thân là thân truyền đệ tử Diệp Phàm. Mà tại Diệp Phàm bên người còn có hai người, một cái là Hàn Lệ, một người khác thì là Trần Huyền Bắc. Diệp Phàm nhìn xem không thể đếm hết được bóng người, không khỏi nghĩ lại tới năm đó mình còn lúc còn rất nhỏ, tham gia Côn Luân Thánh Địa thu đồ đại hội cảnh tượng đó. Ngay lúc đó mình vẫn còn hoang cổ thánh thể nguyên rủa, cảnh giới tu luyện cũng vô cùng thấp. Diệp Phàm chỉ muốn nếu như mình có thể gia nhập một cái thánh địa, nói không chừng liền có đầy đủ tài nguyên để cho mình tiếp tục tu luyện xuống dưới. Nhưng không có nghĩ đến, khi tiến vào Côn Luân Thánh Địa về sau, mình cư nhiên trở thành thân truyền đệ tử. Loại này rầm rộ đã có rất nhiều năm không gặp, thoáng trước mắt, chúng ta đi theo sư tôn bên người, cũng không ít thời gian. Chương 996, ba vị đệ tử cảm khái chương 996, ba vị đệ tử cảm khái đúng nha, không nghĩ tới đều đã quá khứ thời gian lâu như vậy. Trần Huyền Bắc trên mặt cũng tràn đầy cảm khái. Lúc trước hắn vừa gia nhập Côn Luân Thánh Địa thời điểm, vẫn chỉ là cái nho nhỏ thiếu niên mà thôi, trên mặt vẫn như cũ mười phần ngây ngô. Nhưng là hiện ở trên người hắn ngây ngô khí tức đã toàn bộ rút đi, một đôi mắt bên trong tựa như có thế giới tại chìm nổi. Loại này tang thương khí tức cùng kinh lịch phong phú cảm giác cũng không là bình thường thiếu niên sẽ có. Nhưng trên thực tế, hắn hiện tại tuổi tác cũng rất trẻ trung. Cách hắn vừa gia nhập Côn Luân Thánh Địa thời điểm, kỳ thật cũng không có đi qua mấy năm, thậm chí ngay cả 10 năm cũng chưa tới. Nhưng là, bây giờ, vẫn như cũ tuổi quá trẻ hắn đã hơi có chút cảm giác tang thương. Dù sao bọn hắn trước kia tại Chư Thiên Vạn Giới thời điểm, phụ sư tôn mệnh lệnh, tiến về cái khác đại thế giới chinh chiến. Những cái kia phong phú kinh lịch, đủ để cho một cái mười mấy tuổi thiếu niên dãi dầu sương gió. Cho nên, khi bọn hắn nhớ lại năm đó vừa gia nhập Côn Luân Thánh Địa thời điểm chẳng cảnh, đều lộ ra mười phần cảm khái. Trần Huyền Bắc dáng người thon dài, mặc dù có quần áo che đậy, nhưng là vẫn như cũ có thể khiến người ta cảm nhận được thân thể của hắn ở trong ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Lúc trước hắn chỉ là một cái nho nhỏ tu sĩ, có được tiên đế trùng sinh đặc thù kinh lịch. Làm tiên đế trùng sinh hắn, cùng người khác so sánh, ưu thế to lớn. Bởi vì hắn trong đầu có vô số công pháp và bí thuật, càng có rất nhiều tu hành kinh nghiệm. Nương tựa theo những công pháp này, bí thuật cùng tu hành kinh nghiệm, hắn có tự tin trong thời gian ngắn nhất bay về tiên đế cảnh giới. Côn Luân Thánh Địa với hắn mà nói bất quá là một cái ván cầu thôi. Gia nhập Côn Luân Thánh Địa đều chỉ là vì thu hoạch Côn Luân Thánh Địa tài nguyên tu luyện. Hắn vốn cũng không có ý định trường kỳ đợi tại Côn Luân Thánh Địa. Có thể khiến hắn vạn lần không ngờ chính là, mình vừa mới gia nhập Côn Luân Thánh Địa, liền trở thành thân truyền đệ tử. Cái này cũng coi như xong, dù sao làm tiên đế trùng sinh hắn, nguyên bản căn bản liền chướng mắt cái này cái gọi là thân truyền đệ tử thân phận. Nhưng là tại trở thành thân truyền đệ tử nháy mắt kia, làm sư tôn Diệp Trần lại cho hắn một bộ công pháp. Kia không công pháp cao thâm trình độ, vừa xa mình thân là tiên đế thời điểm, sáng tạo công pháp. Đồng thời lúc ấy sư tôn ánh mắt nhìn về phía hắn, phản phất đem hắn tất cả bí mật đều xem thấu, bao quát mình là tiên đế trùng sinh cái này bí mật lớn nhất. Cũng chính là bắt đầu từ lúc đó, hắn biết mình làm trùng sinh tiên đế, tại sư tôn trước mặt, kỳ thật cái gì cũng không bằng. Sư tôn chỉ cần một ánh mắt, là có thể đem hắn trong trong ngoài ngoài đều cho xem thấu. Bây giờ, hắn đã tu luyện tới thần vương cảnh giới, vừa xa đã từng tiên đế chi cảnh. Cái này thành tựu là sư tôn mang cho hắn. Nếu như không phải sư tôn, dù là hắn có được tiên đế trùng sinh ưu thế, cuối cùng cũng chỉ có thể tu đến tiên đế cảnh giới, hoặc là nhiều nhất có thể đạt tới tiên đế cảnh giới mà thôi. Đứng tại hai người bên cạnh Hàn Lệ nhìn xem những cái kia đến bái sư ngây ngô khuôn mặt, nhìn xem từng đôi tràn đầy mong đợi non nớt ánh mắt, tự nhiên cũng nghĩ đến đã từng chính mình. Nói thật, dù là trở thành thân truyền đệ tử, tại về sau trong một đoạn thời gian rất dài mặt, Hàn Lệ cũng không biết mình đến tuột cùng vì cái gì có thể trở thành thân truyền đệ tử. Nhìn xem những sư huynh đệ khác, toàn bộ đều là các loại thể chất đặc thù. Đại sư huynh, Mục Viêm, Viêm Linh Thánh Thể. Nhị sư tỷ, Anh Lạc, Thái Thượng Tiên Thể. Tam sư huynh, Tô Kiếm, Chí Tôn Kiếm Xương. Thứ sư tỷ, Tử Tinh, Tiên Linh Thánh Thể. Ngũ sư tỷ, Tử Nguyệt, Vô Thượng Quang Minh Thể. Lục sư huynh, Tần Hạo Nhiên, Song Thần Tú Huyết Mạch. Thất sư huynh, Trần Huyền Bắc, Tiên Đế Trùng Sinh. Cửu sư đệ, Diệp Phàm, Hoang Cổ Thánh Thể. Mười sư muội, Ú Nhược, Tinh Khiết Bích Vảy Nhân Ngư Tộc Huyết Mạch. 11 sư đệ, La Phong, Kim Giác Cự Thú Phân Thân. 12 sư đệ, Thạch Hạo, Chí Tôn Cốt Cùng Trung Đồng. 13 sư muội, Tạ Bộ Nhu, Cửu Kiếp Tiên Thể. Nhìn xem, mặc kệ là sư huynh vẫn là sư đệ, lại hoặc là sư muội vẫn là sư tỷ, mỗi người đều có mình chỗ đặc thủ, mỗi người thiên tư đều bao trùm ở trên hắn. Đây mới gọi là kết thân truyền đệ tử. Thế nhưng là mình đâu? Thường thường không có gì lạ, không có một chút xíu chỗ hơn người, thế mà cũng có thể trở thành thân truyền đệ tử. Bây giờ trở về nhớ tới, liền ngay cả Hàn Lệ chính mình cũng cảm thấy vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Đặt ở bất kỳ một cái nào bên trong tông môn, như chính mình loại tư chất này thường thường không có gì lạ người, nhiều lắm là liền phân phối đi làm việc vặt mà thôi. Đừng nói muốn làm đệ tử thân truyền, có thể làm cái ngoại môn đệ tử đều tính thắp nhang cầu nguyện. Nghĩ tới đây, Hàn Lập đối sư huynh sư đệ sư tỷ các sư muội mười phần cảm kích. Bởi vì chính mình như thế thường thường không có gì lạ, che tại một đống lớn siêu cấp thiên tài bên trong, bọn hắn không chỉ có không có xem nhẹ mình, ngược lại đem mình làm chân chính người nhà. Bằng không, Hàn Lệ lúc ấy khẳng định sẽ trưởng kỳ lâm vào thật sâu bản thân hoài nghi ở trong. Các ngươi nói những người tuổi trẻ này bên trong, có thể hay không tái xuất một hai cái thân truyền đệ tử? Hàn Lệ bỗng nhiên có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Diệp Phàm thì là nói ra, chúng ta đều đi vào thượng thương thần giới, mặc dù nói hư côn giới chỉ là thượng thương thần giới không đáng chú ý nơi nhỏ lánh, nhưng nơi này dù sao cũng nên sẽ có một chút thiên tài a. Vậy liền chưa hẳn, theo ý ta, nơi này thiên tài có thể lên làm nội môn đệ tử, thế nhưng là muốn trở thành thân truyền đệ tử, xác suất thực sự quá nhỏ. Trần Huyền Bắc thì là mỉm cười nói, hắn đối với mấy cái này người trẻ tuổi có thể trở thành thân truyền đệ tử khả năng cũng không quá xem trọng. Có thể trở thành thân truyền đệ tử người, không có chỗ nào mà không phải là nhân trung lắm vượng. Nhất là bây giờ đi tới thượng thương thần giới, nói không chừng sư tôn thu đồ điều kiện cũng đề cao rất nhiều lần. Lại hoặc là sư tôn thu đồ, đều xem tâm tình. Cũng không phải, có chút thiên phú liền có thể đích thân truyền đệ tử. Ba người vui sướng tán gẫu, tuổi quá trẻ bọn hắn đã là tiền bối cấp bậc nhân vật. Nhìn xem những cái kia kỳ thật tuổi tác cũng không có so với mình nhỏ bao nhiêu là đám thanh niên, trong lòng không khỏi có chút thổ thức. Theo thời gian trôi qua, Côn Luân Thánh Địa phụ cận người cũng càng ngày càng nhiều. Dù là Côn Luân Thánh Địa xung quanh cũng không thể có người không có phận sự ở lại, dù là những người kia đều cùng Côn Luân Thánh Địa cách một đoạn khoảng cách rất xa, nhưng không chịu nổi nhiều người nha, phiến thiên địa này, cơ hồ thời thời khắc khắc đều tiếng người huyên náo. Nếu không phải Côn Luân Thánh Địa trận pháp đều có thể cách trở ngoại giới tạp âm, chỉ sợ thánh địa nội bộ các thành viên đều đã bị những này tạp âm cho tươi sống ồn ào quá. Khi tất cả người chờ mong đều đi tới điểm cao nhất thời điểm, Côn Luân Thánh Địa ước định cẩn thận khai sơn thu đồ thời gian, cũng rốt cuộc đến. Một ngày này, Lăng Không xuất lĩnh Đông Đảo trưởng lão xuất hiện tại sơn môn bên ngoài. Lúc này Lăng Không so với trước đó, thực lực đã có tăng lên trên diện rộng, vậy mà đều đi tới thần quân đỉnh phong chi cảnh, có lẽ lúc nào cũng có thể bước vào thần vương cảnh giới. Từ thực lực đẳng cấp tới nói, Lăng Không làm phó tông chủ, sát thực hơi thấp một chút. Nhìn xem người ta cùng cấp bậc thế lực lớn, tỉ như Huyền Tiên Linh Tông, phó tông chủ chí ít đều muốn là thần hoàng hậu kỳ cảnh giới. Cho dù là đã từng Thương Hải Tông, phó tông chủ đều phải là thần hoàng cảnh giới. Bất quá, làm phó tông chủ hắn, tại Côn Luân Thánh Địa các thành viên trong lòng, đã sớm tích lũy đầy đủ hy vọng. Tất cả mọi người quen thuộc Lăng Không phân phó cùng an bài, cũng sẽ không bởi vì hắn thực lực không tính quá cao, liền đối với hắn sinh ra không phục tâm lý. Chương 997, đạo thứ nhất chương 997, đạo thứ nhất tại Côn Luân Thánh Địa, cấm chỉ hết thể lục đục với nhau. Lăng Không chính là tông chủ tự mình bổ nhiệm phó tông chủ, bởi vậy, địa vị của hắn là không thể dao động. Cũng không có người sẽ nhàm chán đến bởi vì tu vi của hắn đi chất vấn địa vị của hắn. Trên bản chất mặt tới nói, phó tông chủ chỉ là giúp tông chủ đang quản lý Côn Luân Thánh Địa thôi. Tại phó tông chủ sau lưng, còn có không ít Côn Luân Thánh Địa cao thủ. Trong đó có Kỳ Lân tộc lão tổ, có Tử Kim Thần Long nhất tộc lão tổ, cùng với các cao thủ đời trước nhóm. Thực lực của những người này đều đã đạt đến thần vương cảnh giới. Nhìn thấy Côn Luân Thánh Địa người xuất hiện, đồng thời rốt cục tuyên bố thu đồ đại hội sắp chính thức bắt đầu, về sau chờ đợi thật lâu mọi người rốt cục vô cùng kích động, như ong vỡ tổ lao qua. Mặc dù giảng kinh lịch trước đó rung chuyển, vô số người bị Côn Luân Thánh Địa cho diệt trừ, dẫn đến hư côn giới nhân khẩu giảm mạnh. Nhưng là hư côn giới dù sao cũng là một cái rộng lớn thế giới, dù là giảm bớt đại lượng nhân khẩu, giờ phút này có thể đi vào Côn Luân Thánh Địa nơi này tham gia thu đồ đại hội người, vẫn là nhiều vô số kể. Mà lại trong đó không thiếu các lộ cao thủ. Thì như thần hoàng cảnh giới cao thủ, liền có không ít. Về phần thần vương cảnh giới cao thủ, kia liền càng nhiều. Những cao thủ này đều dẫn theo riêng phần mình vãn bối tới tham gia thu đồ đại hội. Mặc dù nói, bọn hắn cá nhân thực lực, so Côn Luân Thánh Địa xuất hiện mấy vị này cường giả đều muốn lợi hại. Nhưng khi bọn hắn chân chính đối mặt Lăng Không bọn hắn thời điểm, dù là thực lực bản thân cường hắn hơn, giờ phút này cũng nhất định phải biểu hiện được đầy đủ tôn kính, không dám có chút khinh thị. Cho dù là thần hoàng cảnh giới cường giả, đối mặt chỉ có thần vương cảnh giới Côn Luân đám người, cũng nhất định phải hạ thấp tư thái, không dám ở trước mặt bọn hắn nắm thân phận của mình. Đây chính là Côn Luân Thánh Địa ẩn chứa năng lượng thật lớn. Thế hệ trước các cường giả đều rất rõ ràng, Côn Luân Thánh Địa đức thâm bất khả trắc, cũng không thể chỉ dựa vào trước mắt mấy vị này để cân nhắc. Nếu như chỉ bằng vào mấy vị này thực lực, liền phán định Côn Luân Thánh Địa cũng không đủ nội tình, như vậy chắc chắn thiệt thòi lớn. Nhìn lại quá khứ, những cái kia tại Côn Luân Thánh Địa dưới tay thua thiệt các lộ thế lực, không phải là không phạm vào cái này sai lầm lớn đâu. Tỷ như Thương Hải Tông, cũng là bởi vì quá mức xem thường Côn Luân Thánh Địa, coi là Côn Luân Thánh Địa liền bẹn bẹn chỉ là mặt ngoài nhỏ yếu như vậy. Kết quả bị người ta trở tay liền cho giết đi, nhiều như vậy cái thần hoàng cường giả, như thường chết tại Côn Luân chi chủ trong tay. Bất quá có chút đạo lý là những người trẻ tuổi kia không hiểu nhiều. Bọn hắn chỉ biết là, trước đó không lâu, toàn bộ hư côn giới đều phát sinh một trận to lớn rung chuyển. Cái này rung chuyển liên lụy hư côn giới chín thành chín thế lực, tuyệt đại bộ phận thế lực đều đã bị dọn dẹp. Trước mắt, hư côn giới đỉnh cấp đại lao chính là Côn Luân Thánh Địa. Bởi vậy, tại những người tuổi trẻ này trong lòng, bọn hắn chỗ tưởng tượng ra được Côn Luân Thánh Địa, chính là một cái ngay cả ngưỡng vọng đều không thể ngưỡng vọng, quái vật khổng lồ. Tại bọn hắn huyễn tưởng bên trong, Côn Luân Thánh Địa tùy tiện ra một người, đều so nhà mình lão tổ càng thêm cường đại cùng uy phong. Thế nhưng là bây giờ, bọn hắn nhìn thấy chính là mấy vị này Côn Luân các tiền bối, mặc dù khí thế hùng hồn, nhưng là cùng nhà mình lão tổ so ra, tựa hồ vẫn là kém một chút. Như thế xem xét có vẻ như Côn Luân các tiền bối giống như cũng không có gì đặc biệt, so nhà mình lão tổ còn nhỏ yếu hơn. Cũng chính vì vậy, trong lòng bọn họ cũng bắt đầu lẩm bẩm, làm sao cùng mình trong suy nghĩ Côn Luân Thánh Địa không giống nhau lắm đâu. Từ Côn Luân Thánh Địa ra các tiền bối, không phải là từng cái kim quang lấp lánh, thiên địa pháp tắc giao chi tại thân, trên trời dưới đất duy ngã độc tôn cường giả vô địch sao? Lão tổ, tại sao ta cảm giác Côn Luân Thánh Địa các tiền bối giống như cũng không có gì đặc biệt nha? Có một người trẻ tuổi nhỏ giọng đối với mình ra lão tổ nói. Nghe được người trẻ tuổi này lời nói, lão tổ này quá sợ hãi, dọa đến hắn tranh thủ thời gian hướng người trẻ tuổi này trên đầu hung hăng cho một bàn tay. Nhắm lại cái miệng túi của ngươi. Đây chính là Côn Luân Thánh Địa các tiền bối. Là ngươi tên tiểu bối này có thể tùy ý nghị luận sao? Về sau tái phạm loại sai lầm cấp thấp này, lão tử trực tiếp đem ngươi đầu vặn xuống tới. Vị lão tổ này dọa đến quá sức, sắc mặt đều có chút trắng bệnh. Thực lực của hắn tại trước mắt nhóm người này bên trong, nên tính là mạnh nhất một nhóm kia, dù sao hắn có được Hỗn Nguyên Thần Hoàng cảnh giới. Nhất là đương hư côn giới đã bị quét sạch một lần thời điểm, giống hắn dạng này Hỗn Nguyên Thần Hoàng cường giả, thật không coi là nhiều. Nhưng dù cho như thế, hắn giờ phút này hay là vô cùng khẩn trương, kém chút liền sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Bởi vì cũng chính là đến hắn cảnh giới này cùng địa vị, mới hiểu được Côn Luân Thánh Địa đến cùng kinh khủng đến cỡ nào. Hắn tình nguyện một bàn tay đem chính mình cái này hậu đại cho chúc chết, cũng không tình nguyện để cái này hậu đại trêu chọc Côn Luân Thánh Địa tiền bối, thậm chí có thể đưa tới Côn Luân Thánh Địa bất mãn. Dù là cái tỷ lệ này vô cùng thấp, hắn cũng không muốn đi cược. Bị nhà mình lao tổ hung hăng giáo huấn một trận về sau, người trẻ tuổi này lập tức liền đàng hoàng hơn. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhà mình lao tổ, thế mà có thể sợ hãi thành cái dạng kia. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn đều cho là mình sinh ra ảo giác. Tương tự tình huống còn phát sinh ở thật nhiều cái gia tộc ở trong. Không ít tiểu bối đều cảm thấy rất là nghi hoặc, làm sao Côn Luân Thánh Địa mấy vị này tiền bối nhìn qua xác thực không bằng nhà mình lao tổ nha. Kết quả bọn hắn vừa đem cái này nghi hoặc nói ra, thiếu chút nữa bị nhà mình lao tổ đánh tơi bởi cái mặt mũi bầm dập. Đừng ép ta tại cái này sung sướng thời khắc của ngươi. Loại lời này ta không muốn lại nghe gặp lần thứ hai, nếu như ngươi còn dám nói lời như vậy nữa, ta sẽ đem đầu của ngươi vặn xuống tới. Còn tốt không có bị người nghe thấy, nếu là xảy ra vấn đề, ngươi chết một vạn lần đều không đủ. Không ít lao tổ cấp bậc cường giả nhóm tranh thủ thời gian ngăn lại những bọn tiểu bối này hồ ngôn loạn ngữ. Một cái tiện tay cũng có thể diệt hết Thương Hải Tông, trong thời gian ngắn là có thể đem Huyền Tiên Linh Tông đại quân cho tiêu diệt, càng là đem hư côn giới nhiều cường giả như vậy đều cho diệt trừ Côn Luân Thánh Địa, cũng là bọn hắn những bọn tiểu bối này có thể tùy ý nghị luận sao? Vô số song kính sợ, hoặc là chờ mong, lại hoặc là kích động ánh mắt, giờ phút này đều rơi vào lăng không trên người của bọn hắn. Căn cứ chúng ta Côn Luân Thánh Địa quy củ cũ, thu đồ đại hội ở trong phân có 3 cái cửa ải. Đạo thứ nhất cửa ải, tên là Huyễn Cảnh Bậc Thang. Trước thông qua đạo thứ nhất cửa ải, các ngươi tự nhiên là biết đạo thứ hai cửa ải nội dung. Nếu như là không qua loạn, vậy liền không có cơ hội. Lăng Không thanh âm vang vọng bốn phía, hắn ngựa khí lạnh nhạt, đối mặt vô số cường giả, không chút nào luống cuống. Nghe được hắn lời nói, mọi người ở đây nhóm đều đánh lên 12 phần tinh thần, đối với tiếp xuống đạo thứ nhất cửa ải khảo thí nội dung tràn đầy chờ mong. Huyễn cảnh bậc thang. Nghe hẳn là kinh lịch ảo cảnh khảo nghiệm có vẻ như cũng không phải vô cùng khó khăn. Theo bọn hắn biết, ảo cảnh gian nan trình độ, ngoại trừ cùng người thi pháp thực lực cường hãn trình độ tương quan bên ngoài, còn cùng thủ thuật giả thực lực bản thân tương quan. Chương 998, đáng sợ huyễn cảnh chương 998, đáng sợ huyễn cảnh nếu như thủ thuật giả bản thân lực lượng thần hồn đủ mạnh mẽ, như vậy đối phương huyễn thuật đối với hắn mà nói, liền sẽ không có uy lực lớn như vậy. Ở đây tuổi trẻ các cường giả có vô số, trong đó không thiếu khuyết tại thần hồn phía trên có chuyên môn tu luyện, cũng có những cái kia chuyên môn tu luyện huyễn thuật chi đạo. Loại này các cường giả trẻ tuổi đang nghe cửa khẩu thứ nhất khảo thí nội dung, lại là cùng huyễn cảnh có quan hệ về sau, cả đám đều ma quyền sát trưởng, hận không thể hiện ra mình tiên phú, để Côn Luân Thánh Địa các tiền bối đối bọn hắn ưu ái có thừa. Mà không ít các lao tổ đều biết, nhà mình tuổi trẻ tiểu bối tại thần hồn hoặc là huyễn thuật chi đạo bên trên có chỗ nghiên cứu, cũng đều lộ ra đắc ý tiểu dung. Nhà ta tiểu bối thích nhất nghiên cứu thần hồn chi đạo, tại tôi luyện thần hồn trên con đường này, hắn nhưng là hạ không ít khổ công. Nhà ta đứa trẻ này trời sinh lực lượng thần hồn liền cường đại, lại thêm không ít trời tài địa bảo phụ trợ, lực lượng thần hồn của hắn chí ít viễn siêu tự thân thực tế cảnh giới 2 tầng. Thì tính sao? Nhà ta tiểu hài là trời sinh huyễn thuật thiên tài, hắn tại huyễn thuật chi đạo phía trên tràn đầy thiên phú, từ nhỏ đã có thể bố trí ra có chút tinh diệu huyễn thuật. Ha ha ha, cái này đạo thứ nhất cửa ải, nhà ta tiểu hài tất nhiên sẽ cầm xuống. Không ít các cường giả đều đã bắt đầu đắc chí vừa lòng, bọn hắn đối với mình vợ con hài nhóm đều tràn đầy tự tin, chí ít tại cửa thứ nhất có thể trổ hết tài năng, khẳng định không có vấn đề. Rất nhanh, tại tất cả mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, bao phủ tại Côn Luân Sơn trước cửa sương mù nhao nhao tản ra, lộ ra một đầu như là bạch ngọc kiến tạo cầu thang. Đầu này cầu thang, khiết bạch vô hà, mặt ngoài còn điêu khắc không ít kỳ chân dị thú, cùng rất nhiều sông núi tự nhiên hoa văn. Nhàn nhạt ánh sáng màu trắng bao phủ trên đó. Con đường này bậc thang nhìn qua cũng không tính quá mức rộng lớn, cũng liền trăm trượng rộng mà thôi, về phần độ cao, kỳ thật cũng không cao bao nhiêu, cũng chính là từ chân núi một mực đi lên kéo dài đến Côn Luân Thánh Địa sơn môn. Tóm lại, nhìn bằng mắt thường không có gì lạ. Cái này để ở đây tất cả mọi người nhóm lòng tin càng thêm đầy đủ. Cứ như vậy một đầu cầu thang sao? Nhìn giống như cũng không phải rất khó. Ta vốn là tinh thông huyễn thuật chi đạo, để cho ta đi đầu này cầu thang, chẳng phải là như dẫm trên đất bằng. Ở đây thiên tài vô số, nhưng là có thể thắng qua chúng ta hẳn là không có. Lão tổ, ngươi hãy nhìn kỹ chính là, ta sẽ bằng nhanh nhất tốc độ thông qua đạo thứ nhất cửa ải, để chúng ta gia tộc vinh quang gia thân. Lúc nào mới có thể chính thức mở ra? Ta hiện tại đã đợi đã không kịp. Đám này mười mấy tuổi thanh niên nhóm, có bắt đầu hoạt động gân cốt, có bắt đầu thôi động công pháp, điều động thể nội thần hồn chi lực, vì tiếp xuống khảo nghiệm làm chuẩn bị đầy đủ. Theo Lăng Không ra lệnh một tiếng, trận này thu đồ đại hội rốt cục chính thức bắt đầu. Những này mười mấy tuổi thanh niên nhóm nhau nhau hóa thành vô số đạo lưu quang, đều tranh nhau chen lấn phóng tới kia một đạo bạch ngọc bậc thang. Bọn hắn tất cả đều tràn đầy tự tin, hăng hái, đều hy vọng mình tại như thế lớn trường hợp bên trên, phát huy vô cùng tinh tế chính là biểu hiện ra bản thân thiên phú, nhất cử thành danh, danh chấn hư quân giới. Chỉ bất quá đám bọn hắn trên mặt những này tự tin biểu lộ rất nhanh liền biến mất, bởi vì khi bọn hắn mở ra chân, bước đầu tiên đạp ở bạch ngọc trên bậc thang thời điểm, một cỗ tương đương đáng sợ áp chế lực, trong nháy mắt liền tác dụng tại trên người của bọn hắn. Ầm ầm, một cỗ chỉ có chính bọn hắn có thể nghe được tiếng oanh minh trong đầu đột nhiên vang lên. Cũng chính là ở đây, bọn hắn tất cả mọi người sắc mặt đột biến, tự tin và vẻ mặt nhẹ nhõm không còn tồn tại, thay vào đó là thống khổ cùng gian nan. Tại ngoại giới thế hệ trước các cường giả trong mắt, những hài tử này ngay cả đạo thứ nhất bậc thang cũng không hoàn toàn nhảy tới, tốc độ liền đã giảm xuống. Xem ra cửa ải này khảo thí cũng không có đơn giản như vậy. Kia không phải đâu, dù sao cũng là Côn Luân Thánh Địa khảo thí, nào có dễ dàng như vậy liền có thể thông qua. Đạo này bạch ngọc bậc thang nhìn như đơn giản, trên thực tế nhưng không có chút nào đơn giản. Mặt ngoài đến xem, bộ này bạch ngọc bậc thang giống như chỉ có trăm triệu rộng, nhưng trên thực tế, nội hàm thâm ảo không gian phát tắc, đám này đám nhóc con một khi tiến vào, liền sẽ phát hiện, toàn bộ bậc thang kỳ thật có thể ngang kéo dài vô hạn, dung nạp vô hạn người. Không sai, vẹn vẹn một đầu bậc thang, liền đã ngưng tụ sâu như vậy không lường được không gian phát tắc, Côn Luân Thánh Địa coi là thật không phải nói đùa. Vẹn vẹn cửa thứ nhất, liền đã thể hiện ra như thế nội tình, Côn Luân Thánh Địa đến cùng còn có bao nhiêu là chúng ta không biết. Ngoại giới, xem náo nhiệt đám này thế hệ trước các cường giả, đương nhiên sẽ không thật đem đầu này bạch ngọc bậc thang xem như hàng thông thường. Thế nhưng là bọn hắn cũng không nghĩ tới, đầu này bạch ngọc bậc thang thế mà còn ẩn chứa dạng này pháp tắc. Thử hỏi, bọn hắn những người này bên trong, có ai có thể ngưng tụ ra dạng này bậc thang đâu? Bọn hắn đều nhìn thấy, đám kia người trẻ tuổi tại bước lên cái thứ nhất bậc thang về sau, tốc độ lập tức liền chậm lại, phi thường gian nan mới có thể bước chân, bước vào cái thứ hai bậc thang. Kể từ đó, tất cả người tuổi trẻ tiến độ cơ hồ bị kéo đến cùng một cái cấp độ bên trên. Chỉ có thể chờ đợi thời gian kéo dài, mới có thể nhìn thấy lẫn nhau ở giữa chênh lệch. A, người mặc quần áo màu xanh cái kia bác còn, không phải thạch ra cái kia miễn thuật tiểu thiên tài sao? Tốc độ của hắn quả nhiên khá nhanh, người khác còn tại cái thứ 3 nấc thang thời điểm, hắn đã vọt tới thứ 30 cái nấc thang. Lúc này, có người quan sát được, trong đó một người mặc quần áo màu xanh người trẻ tuổi, đại khái là 11, 12 tuổi khoảng chừng, hắn dẫn trước những người khác rất nhiều. Ngươi nhìn không sai, đứa trẻ kia chính là ta nhà hài tử, tại miễn thuật phương diện, thiên phú của hắn trước nay chưa từng có, chúng ta thạch ra cũng liền chỉ xuất hắn như thế một cái miễn thuật thiên tài. Thạch ra lão tổ nghe được có người tại tán dương nhà mình tiểu hài, không khỏi đắc ý giơ đầu hoảng não. Hắn đối với mình vợ con hài là phi thường chi tự tin, hắn thấy nếu như nhà mình tiểu hài đều không có cách nào thông qua đạo thứ nhất cửa ải khảo thí, như vậy cái khác là đám thanh niên không cần nghĩ. Lại xem xét đứa trẻ này tiến độ, sắp thực so những người khác nhanh gấp bội. Tại viễn thuật phương diện có thành tựu, quả nhiên là có thể lấy được không ít ưu thế. Hắn sẽ không cứ như vậy một đường dẫn trước đi xuống đi. Ta nhìn chưa hẳn, loại kiểm tra này giảng cứu chính là làm gì chắc đó, ngay từ đầu liền xông đến nhanh như vậy, chưa hẳn chính là chuyện tốt. Chẳng qua nếu như hắn có thể bảo trì lại, hiện tại cái này dẫn trước ưu thế, đến cuối cùng hắn hẳn là cái thứ nhất leo lên bậc thang đỉnh chót người a. Không ít người đối vị này thạch ra tiểu hài đều tràn đầy hâm mộ, ước gì nhà mình tiểu hài cũng có thể giống hắn như thế làm cho người chú mục. Bất quá cũng có một số người lời nói lạnh nhạt, tựa hồ cũng không xem trọng đứa bé này. Vị này thạch ra hài tử giờ phút này đã bỏ tới thứ 50 cái bậc thang, tốc độ của hắn đã thả chậm không ít. Chương 999, hiến tế người nhà. Chương 999, hiến tế người nhà. Ngẩng đầu nhìn về phía trước bạch ngọc bậc thang, chỉ thấy vô số cái bạch ngọc bậc thang liên tiếp chân trời, nấc thang số lượng đến cùng có bao nhiêu, quả thực là nhiều vô số kể. Vẹn vẹn nhìn như vậy bên trên một chút, đều có thể làm hắn tuyệt vọng. Đây rốt cuộc muốn leo đến lúc nào? Sẽ không phải là để cho ta bỏ thiên hoang địa lão a? Cái này thạch ra tiểu hài đã hơi không kiên nhẫn, bởi vì leo đến trình độ này, thân thể của hắn thừa nhận rất lớn áp lực, bao quát thần hồn cũng mười phần khó chịu. Không chỉ có là như thế, giờ phút này trước mắt của hắn đã bắt đầu hoảng hốt, xuất hiện rất nhiều hư ảo hình tượng. Hắn biết rõ, nơi này chính là gặp được huyễn cảnh. Hừ, rốt cuộc bắt đầu có ảo cảnh xâm lấn sao? Dùng huyễn cảnh đến khảo nghiệm ta không có chút nào mang sợ. Hắn mở ra bộ pháp, tiếp tục đi lên phía trước. Theo hắn càng lên cao đi, ảo cảnh xâm lấn trình độ liền càng sâu, khi hắn đi đến thứ 100 cái nấc thang thời điểm, cả người đã hoàn toàn đắm chìm trong huyễn cảnh ở trong. Tại hắn gặp được huyễn cảnh bên trong, mình vai trò nhân vật, kia là một cái cùng mình trước mắt tuổi tác không sai biệt lắm hài tử. Nhưng không giống chính là, hắn xuất sinh tương đương chi bình thường, tư chất thường thường, hơn nữa còn có một cái thanh mai trúc mã hầu ở bên người. Ảo giác bên trong, hắn cùng mình thanh mai trúc mã cùng một chỗ bước lên con đường tu hành, đồng thời tu luyện đến trúc cơ kỳ. Nhưng là trúc cơ kỳ tu sĩ tuổi thọ là có hạn, tại mấy trăm năm về sau, hai người bọn họ bắt đầu thai nghén sinh mệnh, có một trai một gái. Theo một trai một gái lớn lên, bọn hắn làm phụ mẫu cũng bắt đầu già nua, sắp đi đến tuổi thọ cuối cùng. Tại tuổi thọ sắp kết thúc một ngày nào đó, vô cùng già nua hắn, toàn thân tràn ngập một cỗ tử khí, ngẩng đầu nhìn bầu trời, biết mình đời này cũng không thể bước vào kim đan cảnh giới. Tại điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, hắn chỉ muốn nhìn xem mình thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, sau đó cùng một chỗ già đi thế tử, cùng mình một đôi nữ hầu ở bên người. Đây hết thảy đều là như thế ấm áp. Nhưng khi hắn thật sắp bước vào tử vong thời điểm, lại có một cái lao đạo sĩ từ trên trời giáng xuống, không biết lúc nào xuất hiện ở bên cạnh hắn. Cái lao đạo sĩ này cười tủm tỉm nhìn xem hắn, hướng hắn hỏi: "Ta nhìn ngươi mặc dù tư chất thường thường, nhưng là hướng đạo chi tâm cũng rất đồng, nếu để cho ngươi một cái tấn thăng kim đan cơ hội, ngươi có nguyện ý hay không?" Nay đã nhận mệnh lão nhân, đang nghe lời này về sau, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó kích động đến toàn thân run rẩy. Hắn có thể nhìn ra được, cái này đột nhiên xuất hiện lao đạo sĩ thực lực thâm bất khả trắc, căn bản không phải mình có thể xem thấu. Nói cách khác, cái lao đạo sĩ này thực lực tuyệt đối ngự trị ở bên trên hắn. Đã như vậy, cái lao đạo sĩ này nói không chừng thật có biện pháp giúp hắn đột phá đến kim đan cảnh giới. Chỉ cần mình đạt đến kim đan chi cảnh, liền có biện pháp trợ giúp lao bà cùng một chỗ đột phá đến kim đan, thần tiên quyến lữ tuổi thọ có thể kéo dài, hai người tiếp tục trải qua ấm áp sinh hoạt. Hắn liền kích động hỏi, tự nhiên là nguyện ý. Không biết tiền bối có thể ban thưởng ta cái này thung cơ duyên. Vị lao đạo sĩ này cười tủm tỉm nhìn xem hắn, dùng tay vuốt vuốt chòm râu của mình, sau đó mang theo vài phần hài lòng nói ra, kỳ thật rất đơn giản, liền nhìn ngươi có nguyện ý hay không bỏ ra. Lao nhân không chút suy nghĩ, liền kích động dùng sức chút đầu, nguyện ý. Ta đương nhiên nguyện ý. Chỉ cần có thể tiến vào kim đan cảnh giới, muốn ta làm cái gì đều nguyện ý. Đạt được câu này trả lời, lao đạo sĩ rốt cục hài lòng cười ha ha. Tốt tốt tốt, có ngươi câu nói này ta an tâm. Lao đạo là ta để ngươi làm sự tình, kỳ thật rất đơn giản, ta tại luyện chế một loại đan dược, còn kém một vị thuốc dẫn. Chỉ cần ta có thể luyện chế thành phần này đan dược, không chỉ có là ta thực lực bản thân có thể được đến tăng lên, ta còn có thể đem đan dược phân ngươi một viên, giúp ngươi tiến vào kim đan cảnh giới. Nghe được lao đạo là nói như vậy, lao nhân càng thêm kích động, tiền bối, vậy thì có cái gì là ta có thể giúp đỡ sao? Mặc dù nói hắn cảm thấy mình thực lực thấp, mà lại già lọn gọn, hẳn là không biện pháp đến giúp tiền bối. Nhưng là đã tiền bối cố ý tìm tới cửa, đã nói lên trên người mình có lẽ có nào phương diện có thể trợ giúp tiền bối. Ngay tại hắn tràn đầy mong đợi thời điểm, cái lao đạo sĩ này cười hắc hắc, lộ ra miệng đầy bẩn thỉu răng vàng, ngựa khí càng trở nên rất lạnh. Rất đơn giản, ta muốn ngươi một nhà ba người huyết mạch, xem như thằng. Nghe nói như thế, mới vừa rồi còn kích động, vạn phần lao nhân lập tức từ đầu lạnh đến đuôi. Hắn không hề nghĩ ngợi, liền tự tuyệt, đó chính là muốn ta người nhà mệnh. Tuyệt đối không. Người nhà mệnh so với ta mệnh đều trọng yếu. Ta sẽ không dùng mạng của bọn hắn đem đổi lấy một viên đan dược. Sắc mặt lao nhân xanh xám, nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt, đồng thời triển khai tư thế, tựa hồ chỉ cần cái lao đạo sĩ này muốn đối người nhà của hắn độc thủ, hắn liền nhất định sẽ hung hăng trả thù lại. Mà đối với hắn cái này kịch liệt phản ứng, lao đạo sĩ không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, ngược lại cười đến càng thêm tà ác cùng tàn nhẫn. Mà lại hắn thấp giọng, lời nói ở trong càng là tràn đầy dụ hoặc, ngươi nói không sai, các ngươi một nhà ba người xác thực sẽ chết, nhưng đổi lấy giá trị lại là không thể lường được. Ngươi phải suy nghĩ kỹ, chỉ cần ta rút lấy huyết mạch của bọn hắn, dùng cho luyện đan, ngươi cũng có thể phân đến một viên đan dược, bảo đảm ngươi có thể đột phá đến kim đan kỳ. Làm ngươi đột phá đến kim đan kỳ về sau, ngươi liền sẽ phát hiện thế giới này xa xa so với ngươi nghĩ đều muốn rộng lớn. Mà lại ta sẽ còn mang ngươi kết giao lợi hại hơn đạo hữu khác, ngươi sẽ nhận thức đến vô số cường giả, có vô số giao thiệp. Đây vẫn chỉ là tiếp theo, thực lực ngươi tăng lên về sau, chủ động đưa tới cửa tuổi trẻ mỹ mạo nữ tu càng là nhiều vô số kể. Ta cho ngươi biết, cho đến lúc đó, những kia tuổi trẻ mỹ mạo nữ tu, ngươi chơi đều chơi không hết. Chúng ta người tu đạo, không phải liền là muốn tiêu sái cả đời sao? Vì sao muốn bị những này quân sáo cho hạn chế lại? Nếu như không thể tiêu sái cả đời, nếu như không thể tung hoành thiên địa, ngươi còn sống có ý nghĩa gì? Cái lao đạo sĩ này lời nói ở trong tràn đầy một loại ma lực, nghe phảng phất không có gì, nhưng càng nghe, liền càng lâm vào trong đó, giống như là hãm sâu vũng bùn không cách nào tự kiềm chế đồng dạng. Theo lời của hắn miêu tả, lão nhân đã bắt đầu tưởng tượng mình trở thành kim đan kỳ tu sĩ về sau, có khả năng hưởng thụ cái chủng loại kia đặc sắc sinh sống. Vô số tu nữ trẻ vây quanh, vô số đồng dạng cường đại đạo bạn nhóm cùng ngồi làm đạo. Loại cuộc sống này, không phải liền là mới bắt đầu tu luyện thời điểm, mình mộng tưởng ở trong sinh hoạt sao? Thời gian dần trôi qua, ánh mắt hắn bắt đầu vằn vện tiêu máu, tựa như là một đầu sắp áp chế không nổi nội tâm thú tính giác thú, dần dần đi hướng điên cuồng. Mà khi hắn hoàn toàn đắm chìm ở cái này viễn cảnh ở trong thời điểm, ngoại giới mọi người là có thể nhìn thấy hắn lúc này kinh lịch hết thảy. Thạch gia vị trường bối này, nhìn thấy nhà mình tiểu hài ngay tại kinh lịch khảo cảnh khảo nghiệm, ngay cả hắn đều vô cùng khẩn trương. Chương 1000, chân chính tàn khốc chương 1000, chân chính tàn khốc cái này viễn cảnh nhìn như phổ thông, trên thực tế đáng sợ đến cực điểm. Cái lao đạo sĩ này đại biểu cho người nội tâm tham lam, chính từng chút đem hắn các loại dục vọng câu ra. Đối thực lực quá nghiêm khắc, đối sắc đẹp chiếm hữu, đối cường đại người leo lên. Đây đều là nhân tính ở trong không thể tránh khỏi dục vọng. Thạch gia lão tổ thấy vô cùng rõ ràng, đây cũng chính là hắn vô cùng lo lắng nguyên nhân. Làm người đứng xem, bọn hắn tự nhiên cảm thấy dạng này huyễn cảnh cùng dụ hoặc giống như cũng không tính là gì, chỉ cần mình có thể kiên định đạo tâm, liền có thể cự tuyệt dụ hoặc chiến thắng huyễn cảnh. Thế nhưng là chỉ có thân ở tại huyễn cảnh ở trong người, mới có thể cảm nhận được trong đó đáng sợ. Hơn nữa nhìn bộ dáng của hắn, tựa hồ đã sắp ngăn cản không nổi ảo cảnh ăn mòn. Có lẽ sau một khắc, hắn tất cả ranh giới cuối cùng đều đem triệt để sụp đổ, bị cái lao đạo sĩ này triệt để mê hoặc. Mà tới được lúc kia, cửa thứ nhất khảo thí, không hề nghi ngờ, hắn đã không cách nào thông qua được. Mà lúc này, thân ở tại huyễn cảnh bên trong, lão nhân bị lao đạo sĩ nói một chút xíu dụ hoặc ở, hai con mắt giống như dã thú đỏ bừng. Cuối cùng, hắn từ yết hầu ở trong phát ra một tiếng dã man gầm nhẹ, sau đó lớn tiếng kêu lên, "Tốt, ta đồng ý." Đáp ứng liền không thể đổi ý. lão đạo sĩ tiêu dung càng thêm sán lạ. Lão nhân gắt gao cắn răng, nhìn phía xa mình bị kia giản mua thế tử, không biết thế nào, đối với mình cái kia lão mạch thế tử giản mua dung nhan sinh ra thật sâu chán ghét. Hắn cảm thấy mình sắp trở thành kim đan kỳ tu sĩ, loại này lao bản đường, làm sao còn có thể xứng với mình đâu? Có tư cách tại dưới người mình hầu hạ, đương nhiên là những kia tuổi trẻ mỹ mạo nữ tu. Dù sao mình cao tuổi thê tử cũng đã gần chết mất, tại trước khi chết, vì chính mình làm ra cái cống hiến, không phải liền là phế vật lợi dụng sao? Mà lại nếu như thê tử của hắn yêu hắn, nên tác thành cho hắn, dù là đại giới là đánh đổi mạng sống. Về phần mình nhi tử cùng nữ nhi, thì càng không cần nói nhiều. Chờ mình tấn thăng đến kim đan cảnh giới về sau, còn có thể tái sinh càng nhiều hậu đại. Mà lại vị lao đạo sĩ này chỉ là rút ra máu tươi của bọn hắn, dùng cho luyện đan, lại không có ý định hủy diệt đi thần hồn của bọn hắn. Mình hoàn toàn có thể thay người nhà giữ lại thần hồn chờ đợi tương lai, giúp bọn hắn phục sinh. Cho đến lúc đó mình người một nhà không phải là có thể đoàn tụ sao? Nghĩ tới đây, lão nhân liền càng thêm kiên định trong lòng mình suy nghĩ, tiền bối, xin mau sớm. Tuổi thọ của ta đã không có bao lâu. Lão đạo sĩ không có trả lời, chỉ là tiếu dung tràn ngập quỷ dị nhìn chằm chằm hắn, đem hắn chằm chằm đến dùng mình. Sau đó, lão đạo sĩ ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha. Ha ha. Ha 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 ha. Tiếng cười lớn của hắn tại lão nhân trong đầu không ngừng quanh quẩn, đồng thời cũng không ngừng đi xa, trước mắt hắn thấy tất cả hình tượng cũng đều đi theo trở nên mơ hồ. Đến cuối cùng, phản phất đây hết thảy đều chỉ là từ một tầng đồng vụ chỗ cấu thành, tất cả hình tượng đều không phải là chân thực. Cũng chính là giờ này khắc này, thân ở tại viễn cảnh trên bậc thang cái này thạch gia tiểu hài, đột nhiên mở to mắt, hắn mặt lộ vẻ sợ hãi, thân thể không ngừng run rẩy. Bởi vì hắn hôm nay đã trong nháy mắt khôi phục thanh tỉnh, dù là trong đầu còn giữ những hình ảnh kia, nhưng hắn đã rất rõ ràng, kỳ thật mình trải qua chính là huyễn cảnh mà thôi. Mình không có lớn lên, không có thanh mai trúc mã, không có kết hôn, cũng không có sinh con dưỡng cái. Mình vẫn như cũ đứng tại bạch ngọc trên bậc thang, ở bên người tựa hồ còn có không ít thí luyện giả trải qua, sau lưng cũng có cái khác thí luyện giả, chính chậm rãi đuổi đi lên. Chỉ có lập tức mới là chân thực. Vô số mồ hôi đem hắn toàn thân trên dưới quần áo đều cho làm ướt, hắn rất rõ ràng, mình đã thua. Ta cứ như vậy thất bại rồi. Thạch gia đứa trẻ này còn không có hoàn toàn địa tiếp nhận hiện thực. Mình tại huyễn thuật phía trên chính là thiên tài nha, làm sao lại liền chỉ là huyễn thuật đều không thể chống tự rồi. Thế nhưng là cái kia huyễn cảnh thật sự là quá chân thực, mình giống như thật đã đi đến nhân sinh kinh lịch. Mà lại lao đạo sĩ kia nói tới mỗi một câu nói đều quá có sức hấp dẫn, căn bản dùng không được hắn cự tuyệt. Đáng tiếc khi hắn lựa chọn đem người nhà sinh mệnh cho hiến tế đi ra thời điểm, hắn liền đã thất bại. Một cỗ lực lượng tác dụng ở trên người hắn, đem hắn từ bạch ngọc trên bậc thang cho cuốn xuống. Cái này cũng đại biểu cho hắn quả thật đã thất bại. Nhìn thấy kết quả này, thạch gia lão tổ há hốc mồm nửa ngày nói không ra lời. Hắn là không có cách nào tiếp nhận, nhà mình tiểu hài chính là thiên tài nhà, làm sao ngay cả cửa thứ nhất đều qua không được. Cái khác thế hệ trước các cường giả nhìn thấy đứa trẻ này bị đào thải, cũng không có cách nào cười trên nỗi đau của người khác. Bởi vì bọn hắn ngược lại ý thức được, huyễn cảnh nấp thang lực lượng là thật so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Thân ở tại huyễn cảnh bên trong, thu được các loại dụ hoặc, có ai còn có thể thủ vững bản tâm đâu? Không phải đứa bé này không được, mà là huyễn thuật quá cường đại, hắn không có cách nào chống cự. Ta lại cảm thấy không đơn thuần là huyễn thuật cao minh, chính hắn đạo tâm liền không đủ kiên định, nếu tương lai hắn trong cuộc sống hiện thực thật gặp tương tự khảo nghiệm, có lẽ cũng sẽ làm ra hôm nay đồng dạng lựa chọn. Nói không sai, mặt ngoài là xem ai thần hồn càng cường đại, hoặc là ai đối huyễn thuật càng có thiên phú. Nhưng trên thực tế khảo nghiệm là đạo tâm cứng cỏi. Côn Luân Thánh Địa thu đồ đại hội, chỉ sợ chân chính có thể thông qua cửa thứ nhất người, không đủ trước mắt 1/10 a. Vậy cũng không nhất định, đã khảo nghiệm là đạo tâm cứng cỏi, ta ngược lại cảm thấy nhà ta tiểu hài càng có ưu thế. Hắn các phương diện cũng không tính là quá hàng đầu, chỉ có tâm tính phương diện, ngay cả ta đều tán thành. Bọn hắn giờ phút này mới ý thức tới, huyễn cảnh nấp thang khảo nghiệm trực chỉ bản tâm, đạo tâm không kiên định người, là nhất định sẽ bị đào thải. Bất quá có một số lao tổ ngược lại may mắn, bởi vì cùng cái khác tiểu hài so sánh, nhà mình tiểu hài có lẽ không có như vậy hàng đầu, nhưng tâm tính đã nói không chừng có thể hơn một chút đâu. Giống thạch gia đứa trẻ này như vậy người bị đào thải không phải số ít. Trên thực tế, thạch gia đứa trẻ này kiên trì thời gian đã tính lâu. Rất nhiều người trẻ tuổi vừa đạp vào bậc thang không bao lâu, liền bị kéo vào huyễn cảnh ở trong. Mà lại đối mặt huyễn cảnh ở trong các loại khảo nghiệm cùng dụ hoặc, có ít người thậm chí ngay cả dễ ruột đều không có, liền lập tức trầm luân. Loại người này tâm tính đơn giản kém đến cực điểm, căn bản không có khả năng thông qua khảo nghiệm. Những người tuổi trẻ này tiếp nhận huyễn cảnh khảo nghiệm, đều bị ngoại giới người từng cái nhìn ở trong mắt. Đối với những cái kia trước tiên liền người bị đào thải, bọn hắn các lao tổ chỉ cảm thấy trên mặt không ánh sáng, chưa hề liền không có như thế mất mặt qua. Những lao tổ này nhóm, mang lên bị đào thải nhà mình tiểu hài, cũng không quay đầu lại tranh thủ thời gian chạy, miễn cho đợi ở chỗ này tiếp tục mất mặt. Mà những cái kia ngay tại chịu được lấy khảo nghiệm những người trẻ tuổi kia, thì là có thụ chú mục. Ngoại giới thế hệ trước các cường giả cũng rất muốn biết, đến cùng có hay không tuổi trẻ tiểu bối có thể thông qua huyễn cảnh nấp thang khảo nghiệm. Chương 1001, trời sinh phản đồ. Chương 1001, trời sinh phản đồ. Từ hiện tại cái này xu thế đến xem, muốn xem ra đến ngọn nguồn có ai có thể trở thành Côn Luân đệ tử, thật sự là quá khó khăn. Căn bản là nhìn không ra. Bất quá tại huyễn cảnh bên trong, thật là có một số người đã biến thành Côn Luân đệ tử. Ở trong đó một hoàn cảnh bên trong, có một đứa bé, hắn đã biến thành Côn Luân đệ tử, hơn nữa còn là Côn Luân nội môn đệ tử. Biến thành nội môn đệ tử về sau, đứa trẻ này bắt đầu hưởng thụ lấy Côn Luân ở trong các loại tài nguyên. Đạt được những tư nguyên này giá trị, tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh, một đường hát vang, tại chư đa thiên tài ở trong đều có thể trổ hết tài năng. từ đó về sau liền đi lên một đầu bật hặc con đường. Tống sư minh tốt. Tống sư minh, nghe nói ngươi trước mấy ngày lại đột phá, thật sự là hâm mộ chết ta, ta kẹt tại bình cảnh lâu như vậy, lúc nào mới có thể đột phá nha. Gặp qua Tống sư minh. Tống sư minh, lúc nào có rảnh rỗi, có thể chỉ điểm một chút ta tu hành. Làm cùng một đám tiến đến đệ tử, ta mới đột phá một cái đại cảnh giới mà thôi, nhưng là Tống sư minh đều đã đột phá ba cái đại cảnh giới, quá dọa người. Tại chúng ta đám người kêu bên trong liền Tống sư minh thiên phú nhất là hơn người, ta thậm chí cảm thấy đến hắn về sau có tư cách trở thành thân truyền đệ tử. Tống sư minh, đêm nay có thể giúp sư muội ta hảo hảo kiểm tra một chút tu luyện chất lượng sao? Van cầu ngươi. Đương Tống Dương từ chỗ ở lúc đi ra, lập tức liền bị chúng quanh Côn Luân các đệ tử cho nhiệt tình bây lại. Chúng quanh Côn Luân các đệ tử đối với hắn đều là các loại hâm mộ và ghen ghét, thậm chí là a dua đính hót. Không ít người hy vọng có thể đạt được hắn chỉ điểm tu hành, thậm chí còn có không ít nữ đệ tử đối với hắn nhìn trộm, ra hiệu hắn đêm nay có thể làm một chút chuyện đặc biệt. Bị bầy người chỗ vây quanh, thưởng thụ lấy tất cả mọi người lấy lòng. Tống Dương trong nội tâm thoải mái muốn chết. Hắn Dương Dương đắc ý cười, cùng mọi người từng cái đáp lại, lộ ra phong độ mười phần. Nhưng lại tại hắn đắm chìm ở tất cả mọi người đối với hắn đều vô cùng cung duy thời điểm, Côn Luân Thánh Địa bên ngoài chợt ở giữa truyền đến một tiếng đinh thai nhức óc quanh mình. Ầm ầm. Cái này nổ thật to âm thanh, chấn thiên động địa, giống như toàn bộ thế giới đều đã sụp đổ. Ở đây các đệ tử đều bị giật mình kêu lên, bọn hắn nhao nhao quay đầu nhìn về phía ngoại giới, khiếp sợ phát hiện nguyên bản vô cùng kiên cố hộ tông đại trận, lúc này thế mà bị người vênh mở một cái lỗ hổng. Tại hộ tông đại trận bên ngoài, là vô số quân đội đen ngịt nối thành một mảnh, đơn giản đến không hết. Có một cái khí thế ngập trời cường giả, từ hộ tông đại trận lỗ hổng bay tiến đến. Cái này khí thế ngập trời cường giả, quan sát toàn bộ Côn Luân Thánh Địa, vang lánh mở miệng. Huyền Tiên Linh Tông đến đây báo thủ. Côn Luân Thánh Địa người, đều cho ta chờ chết đi. Cường giả này lại là Huyền Tiên Linh Tông người, mà lại hắn đến báo thủ. Nguyên bản Côn Luân Thánh Địa các đệ tử cũng không để ở trong lòng, bởi vì nơi này thế nhưng là Côn Luân Thánh Địa đại bản doanh nha, có rất nhiều cường giả tỏa chấn. Trong đó, tông chủ tồn tại, càng là có thể ổn định trái tim tất cả mọi người. Thế nhưng là, bên ngoài những quân đội kia cũng đã giết tiến đến, đem toàn bộ hộ tông đại trận xông đến thất linh bát lạc, thậm chí có càng nhiều cường giả xuất hiện. Ha ha ha, ta mang đến vô tướng thần quốc các cường giả. Mặc kệ các ngươi Côn Luân Thánh Địa có cái gì thủ đoạn, tại vô tướng thần quốc các cường giả trước mặt, các ngươi tất cả đều chỉ là gà đất chó sành mà thôi, từng cái đều cho ta chờ chết đi. Cái kia Huyền Thiên Linh Tông cường giả cuồng vọng phá lên cười, trong mắt tất cả đều là đối báo thù khát vọng. Nghe đến đó, Côn Luân Thánh Địa các đệ tử rốt cục luống cuống. Bọn hắn không nghĩ tới, giết vào Côn Luân người lại là vô tướng thần quốc quân đội. Mọi người ở đây bối rối thời điểm, Côn Luân Thánh Địa chi chủ xuất hiện. Là tông chủ. Tông chủ xuất hiện. Có tông chủ tại, chúng ta an toàn, những người này phạm ta Côn Luân, một cái cũng không thể buông tha. Côn Luân các đệ tử nhìn thấy tông chủ hiện thân về sau, tất cả đều vô cùng kích động, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, Côn Luân ỷ trượng lớn nhất chính là tông chủ. Chỉ cần có tông chủ tại, liền không có cái gì nhưng sợ hãi. Nhưng làm bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng chính là, tông chủ vừa mới xuất hiện, vẫn chưa tới thời gian 10 hơi thở. Một vị vô tướng thần quốc cường giả liền đống nhiên giết tới, đồng thời một quyền đấm chết tông chủ. Tận mắt thấy tông chủ chết trước mặt mình, toàn bộ Côn Luân thánh địa người lâm vào yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người vô cùng tuyệt vọng, ngay cả tông chủ đều đã chết, vậy bọn hắn có biện pháp nào chống cự địch nhân đâu? Chết rồi, chủng tộc đã chết, chúng ta cũng muốn xong đời. Tống Dương xen lẫn trong giữa đám người, lúc này sắc mặt hắn trắng bệch run lẩy bẩy, là một nội môn đệ tử, đối mặt khổng lồ như vậy cường đại quân đội, hắn là một chút biện pháp cũng không có. Cũng may, khi hắn cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, cho là mình muốn đi theo toàn bộ thánh địa đều chết đi thời điểm, cái kia một quyền đấm chết tông chủ cường giả bắt đầu nói chuyện. Côn Luân thánh địa hiện tại người đầu hàng, nhưng lưu một đầu sinh lộ. Nếu như đối với chúng ta chỗ hữu dụng người, không chỉ có thể sống sót, còn sẽ có càng nhiều khen thưởng. Thanh âm của hắn tại toàn bộ Côn Luân Thánh Địa bên trong quân quần, nghe tới hắn yêu cầu đám người đầu hàng thời điểm, vô số Côn Luân Thánh Địa các thành viên đều nổi giận. Mọi người nhao nhao phóng lên tận trời, tình nguyện chết cũng không tình nguyện đầu hàng. Trong một chớp mắt, vô số thi thể từ trên bầu trời rối rít rơi xuống, Côn Luân Thánh Địa các thành viên căn bản chính là đang chịu chết, một chút tác dụng cũng không có. Mà trên bầu trời, cường giả kia đã bắt đầu đếm ngược, đồng thời đã đếm tới 8. Xen lẫn trong giữa đám người Tống Dương, không có chút do dự nào, hắn cũng tương tự phóng lên tận trời. Nhưng cùng những người khác khác biệt chính là, trong miệng hắn còn hô to lấy đầu hàng. Tiền bối, ta đầu hàng, ta đầu hàng. Ta muốn gia nhập các ngươi, mà lại ta hữu dụng, ta biết Côn Luân Thánh Địa bảo khố ở nơi nào, ta hiện tại liền mang các ngươi đi. Tống Dương thanh âm quả thực là tê tâm liệt phế, bởi vì hắn biết thực lực mình thấp, sợ mình thanh âm không bị đối phương nghe được, bởi vậy mỗi một chữ mỗi một câu đều đã dùng hết toàn lực đang thét đảo. Mà hiệu quả cũng là rõ ràng, vị cường giả kia nghe được hắn thanh âm, đem hắn dẫn tới bên cạnh mình. Tốt, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ngươi là người thông minh, từ hôm nay trở đi ngươi liền đi theo bên cạnh ta. Ta sẽ đem cả đời tu vi đều chuyển cho ngươi. Nghe được đối phương không chỉ có lưu mình một cái mạng, thậm chí càng thu mình làm đồ đệ, Tống Dương khuôn mặt kích động đỏ bừng, tâm tình vui sướng đơn giản lộ rõ trên mặt. Tốt. Từ giờ trở đi, đúng là ta, vô tướng thần quốc người. Tống Dương kích động đến cười ha ha, hắn cảm thấy mình vô cùng thông minh. Cùng những cái kia chủ động chịu chết người so sánh, hắn mới thật sự là cười đến cuối cùng. Một bang ngu xuẩn, nhất định phải vì Côn Luân Thánh Địa chịu chết sao? Ngay tại hắn Dương Dương đắc ý thời điểm, huyễn cảnh bên ngoài tất cả mọi người cũng không có cách nào nhao nhao lắc đầu, bởi vì tất cả mọi người biết. Tống Dương khảo nghiệm đã thất bại. Chương 1002, đồng môn cũng muốn tàn sát. Chương 1002, đồng môn cũng muốn tàn sát. Cái hài tử ngốc này, mình ham sâu tại huyễn cảnh bên trong, cũng không biết Côn Luân Thánh Địa làm sao lại bị người khác tùy tiện liền công phá đâu. Mà lại tông chủ vừa mới lộ diện, thậm chí cũng còn không có xuất thủ, liền đã bị người đánh chết, cái này hợp lý sao? Chết cười ta, tông chủ bị người một quyền đấm chết, ai mà tin đâu. Tiểu tử này nhìn thấy tông chủ bị người một quyền đấm chết thời điểm, nên ý thức được mình thân ở tại huyễn cảnh bên trong. Ngoại giới, quan sát bọn hắn khảo nghiệm những này thế hệ trước các cường giả, khi nhìn đến Côn Luân Thánh Địa hộ tông đại trận bị người đánh vỡ, ngay cả tông chủ đều bị người một quyền đấm chết thời điểm, đơn giản đều muốn cười lên tiếng tới. Đối với Côn Luân Thánh Địa hộ tông đại trận đến cùng cường hãn đến mức nào, bọn hắn thật sự là rất rõ. Trước đó, vô số cường giả cùng một chỗ công kích Côn Luân Thánh Địa hộ tông đại trận, đều không thể đem hộ tông đại trận đánh ra một cái nho nhỏ lỗ hổng tới. Kết quả hiện tại dễ dàng như vậy bị người cho công phá, cái này hợp lý sao? Nhất làm cho người cảm thấy buồn cười địa phương, vẫn là ở chỗ tông chủ lại bị người một quyền cho trực tiếp đánh chết. Cái này càng không hợp lý. Côn Luân Thánh Địa chi chủ đến cùng mạnh biết bao, những này thanh niên nhóm trong lòng thật không có điểm số sao? Hắn nhưng là một người diện sát Thương Hải Tông 20 cái Hỗn Nguyên Thần Hoàng ngoan nhân a. Mà lại, một mình hắn liền đem Huyền Thiên Linh Tông phái tới tất cả Hỗn Nguyên Thần Hoàng cường giả cho trấn áp diệt sát. Hắn càng là một người liền đem cơ hồ toàn bộ hư không giới cường giả đỉnh cao nhóm giết sạch sẽ. Kết quả tại huyễn cảnh bên trong, hắn lại bị người một quyền đấm chết. Nói thật, bọn hắn đều cảm thấy nếu như là mình tại kinh lịch những ngày ảo giác, có lẽ bọn hắn không phân rõ hiện thực cùng huyễn tưởng, nhưng khi bọn hắn nhìn thấy Côn Luân Thánh Địa chi chủ lại bị người một quyền đấm chết thời điểm, nên rõ ràng ý thức được mình bây giờ thân ở huyễn cảnh. Đứa bé này không phân rõ hiện thực cùng huyễn cảnh, cũng không phải là lỗi của hắn, hắn thất bại nhất địa phương ở chỗ thế mà lựa chọn đầu hàng. Không thể không nói, Côn Luân Thánh Địa khảo thí xác thực đơn giản lại trực quan, ai đi hoặc là ai không được, liếc mắt một cái liền nhìn ra. Hắn phản bội Côn Luân Thánh Địa, thậm chí bán Côn Luân Thánh Địa, đổi lấy càng nhiều lợi ích, như loại này người làm sao có thể thông qua khảo thí đâu. Rất nhiều tiền bối nhân vật đều nhao nhao lắc đầu, đối Tống Dương biểu hiện cảm thấy đáng tiếc, thậm chí là chảo phúng. Bởi vì bọn hắn tin tưởng không có bất kỳ cái gì một cái thế lực thích loại này phản bội tông môn đệ tử. Mà giữa đám người, Tống gia lão tổ, trên mặt không ánh sáng, xấu hổ đến hận không thể tìm cái đất, trực tiếp chui vào. Tên tiểu tử thúi này, nhìn hắn ra ta đánh như thế nào chết hắn. Tống gia lão tổ đem ngón tay đầu khớp nối bóp vang lên kẹt kẹt. Huyễn cảnh trên bậc thang, đương Tống Dương lựa chọn bán Côn Luân Thánh Địa về sau, cái này huyễn cảnh khảo nghiệm liền đã kết thúc. Hắn còn đắc ý bên băng mà đắm chìm trong mình sống sót vui sướng bên trong, nhưng là theo ảo cảnh biến mất, trên mặt hắn vui sướng tiêu dung lập tức liền cứng ngắc ở đây là ảo giác. Nhìn thấy mình cũng không có trở thành Côn Luân Thánh Địa đệ tử, cũng không có thông qua khảo hạch, còn đứng ở bạch ngọc trên bậc thang, sắc mặt hắn trở nên trắng bệch trong nháy mắt, biết mình đã thua ảo giác. Ta vừa rồi trải qua hết thảy, thế mà chỉ là ảo giác sao? Không đợi hắn hối hận, mình làm ra lựa chọn, một cỗ lực lượng đem hắn hung hăng ném ra ngoài, hắn đã mất đi tiếp tục khảo hạch tư cách. Người bị đào thải nhiều lắm, dạng người như hắn, kỳ thật nhiều vô số kể. Mà lại trừ hắn ra, còn có rất nhiều người huyễn cảnh, kỳ thật cũng đều không sai biệt lắm, đều biến thành Côn Luân Thánh Địa đệ tử. Cũng tỉ như, một người mặc quần áo màu đen thiếu niên, giờ phút này liền phi thường khó khăn tại bạch ngọc trên bậc thang hành động, kỳ thật ý thức của hắn đã đắm chìm trong ảo giác ở trong. Tại ảo giác của hắn bên trong, hắn cũng là Côn Luân Thánh Địa nội môn đệ tử, mà lại mười phần ưu tú, mặc kệ đi ở đâu, đều được người xưng làm sư minh. Phùng sư minh, chúng ta lần này làm nhiệm vụ, có thể hay không tao ngộ nguy hiểm? Nghe nói phía ngoài yêu thú rất hung. Có một sư muội lo lắng hỏi. Phùng Khải tại người sư muội này trước mặt đánh cược, ngươi cứ yên tâm đi, sư muội, có ta ở đây, mạnh hơn yêu thú cũng uy hiếp không được ngươi. Phùng sư minh, ngươi thật tốt, có ngươi tại, ta an tâm. Người sư muội này tiếu dung sán lạ, hoàn toàn bị Phùng Khải mị lực cá nhân cho mê hoặc. Tại bọn hắn trong cái tiểu đội này mặt, còn có cái khác mấy cái sư đệ đi theo, mấy cái này sư đệ đối Phùng Khải cũng mười phần cung kính. Bởi vì tại tất cả mọi người bên trong, Phùng Khải thực lực mạnh nhất, lần này nhiệm vụ có thể hay không hoàn thành, đều xem Phùng Khải biểu hiện. Nhiệm vụ của lần này là cấp đoạn, một kiện tên là Tử Lăng Nhụy Hoa bảo vật. Chỉ cần cầm tới Tử Lăng Nhụy Hoa, nhiệm vụ của bọn hắn coi như hoàn thành. Nhưng là tại Tử Lăng Nhụy Hoa sinh trưởng địa phương, có rất nhiều yêu thú cường đại tại thủ hộ, cho nên muốn lấy được Tử Lăng Nhụy Hoa cũng không dễ dàng như vậy. Đặt tới Tử Lăng Nhụy Hoa sinh trưởng địa phương về sau, bọn hắn tốn không ít tâm tư, rốt cục đem Tử Lăng Nhụy Hoa cho hai tới. Mặc dù nói đồ vật đã tới tay, nhưng là cũng kinh động đến bảo vệ yêu thú. Kết quả là, bọn hắn bị yêu thú một đường truy sát, ngay cả nhất thời nửa khắc thời gian nghỉ ngơi đều không có. Vì thoát khỏi yêu thú truy sát, bọn hắn đem trên thân có thể sử dụng bảo vật tất cả đều dùng, thế nhưng là sau lưng đuổi giết bọn hắn yêu thú thực lực thật sự là quá mạnh, vô luận bọn hắn bắt hết óc đều không có cách nào đem nó thoát khỏi. Làm bọn hắn càng thêm tuyệt vọng là, đoạn đường này chạy trốn, bọn hắn đưa tới càng nhiều yêu thú chú ý bọn hắn giờ phút này, đã bị mấy chục con yêu thú cho khóa chặt lại, vô luận bọn hắn hướng phương hướng nào chạy trốn, cũng không có cách nào đem nó thoát khỏi. Phùng Khải bọn hắn tất cả mọi người vô kế khả thi, chỉ có thể giống con ruồi không đầu đồng dạng hướng phía trước chạy trốn. Nhưng bọn hắn đều biết, tiếp tục như vậy, thể lực sớm muộn muốn hao hết, một khi lực lượng hao hết, bọn hắn liền sẽ bị sau lưng yêu thú đuổi kịp, trở thành những này yêu thú khẩu phần lương thực. Muốn sống sót, nhất định phải nghĩ biện pháp mới được. Trùng hợp lúc này, sau lưng một đầu hung ác yêu thú nhào tới, muốn đối bọn hắn tiến hành cắn xé. Sư minh, cứu mạng nha. Đội ngũ bên trong người tiểu sư muội kia bị hù hoa dung thất sắc, tranh thủ thời gian hướng Phùng Khải cầu cứu. Người tiểu sư muội này thi triển thân pháp trong nháy mắt tăng lên mình tốc độ, hướng Phùng Khải sau lưng tới gần. Lúc này Phùng Khải đã cảm nhận được đến từ sau lưng nguy hiểm, kia cô tanh hôi hung ác khí tức căn bản ẩn tàng không ở nhìn thấy người tiểu sư muội này, thế mà còn muốn mình cứu, Phùng Khải liên sát lòng của nàng đều có. đều lúc này, mọi người tự thân khó đảm bảo, hắn làm sao cứu người nhà? Mà lại số nữ nhân này vì mạng sống, thế mà hướng hắn bên này gần lại. Không biết làm như vậy sẽ cho hắn mang đến họa sát thân sao? Người đi chết đi. Phùng Khải không chút do dự trở lại, cho nàng một cước, đem cái này sư muội đạp hướng hung thú huyết buồn đại khẩu. Chương 1003, vì tư lợi chương 1003, vì tư lợi a. Sư Minh, ngươi. Người sư muội này khiếp sợ không gì sánh nổi cùng khủng hoảng, nàng làm sao cũng không nghĩ tới mình kính nể nhất sư Minh, tại cái này sống chết trước mắt, thế mà lại vì bảo mệnh mà đem mình đạp hướng hung thú máu phun miệng lớn. Phía sau hung thú lập tức đuổi theo, cũng liền thoáng qua ở giữa mà thôi, người sư muội này thân thể liền bị đầu này yêu thú cho hung hăng xé rách sau đó nuốt vào trong miệng nhấm nuốt thành mảnh vỡ. Bởi vì Phùng Khải động tác làm được 10 phần bí ẩn, lại thêm lúc ấy người sư muội này cùng hắn cách ở rất gần, hắn chỉ cần làm chút ít động tác là đủ rồi. Cái khác các sư đệ lại mệt mỏi, chỉ lo mình trốn, cho nên căn bản liền không có chú ý tới sư muội chết lại là Phùng Khải sư minh tự tay tạo thành. Bất quá cũng chính là bởi vì có người sư muội này ngay miệng lương, đằng sau đuổi theo yêu thú sát thực hãm lại tốc độ. Mấy người bọn hắn tại tối hậu quan đầu bộc phát ra tốc độ nhanh nhất, rốt cục triệt để thoát đi yêu thú truy kích. Sau đó, bọn hắn tìm tới một chỗ phi thường bí ẩn sơn động trốn trong đó, đồng thời dùng trận pháp bố trí tại cửa sơn động để mà che lấp tự thân khí tức. Rốt cục an định lại, tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm. Tại thời khắc này, tất cả mọi người toàn thân phát run, tất cả đều thoát lực. Sư muội đâu? Sư muội làm sao không có? Hắn không có theo tới sao? Lúc này có một sư đệ phát hiện đội ngũ ở trong thiếu đi người sư muội kia. Những người khác lúc này mới ý thức được, sư muội thế mà không có theo tới. Phùng Khải bi thương nói ra, không cần tìm, sư muội vì bảo hộ ta, nàng đã chôn vùi tại yêu thú trong miệng, là ta có lỗi với nàng. Ta có lỗi với sư muội. Phùng Khải càng nói càng bi thương, nước mắt cũng bắt đầu đào đào chảy. Nhìn thấy hắn đã lâm vào cực độ bi thương cảm xúc bên trong, tất cả mọi người cảm nhận được hắn tự trách, nhao nhao tới an ủi hắn. Phùng Khải sư minh, đây không phải lỗi của ngươi, sư muội đại nghĩa, nàng vì cứu chúng ta, bỏ ra sinh mệnh của mình. Không nghĩ tới sư muội thế mà lại làm ra loại này lựa chọn. Thật sự là đáng tiếc. Thiên phú của nàng không kém chúng ta, cho nàng một chút thời gian, nàng tuyệt đối có thể trở thành nội môn đệ tử ở trong người nổi bật. Là sư muội để chúng ta sống tiếp được, chúng ta đều thiếu nợ hắn một cái mạng. Tách ra sư minh, ngươi cũng không cần quá tự trách, đây là sư muội làm ra quyết định, tin tưởng nàng đã sớm nghĩ đến mình kết cục. Tất cả mọi người nhao nhao an ủi lên Phùng Khải tới. Tại bọn hắn an ủi phía dưới, Phùng Khải lau đi nước mắt, bất quá hắn hai con mắt vẫn như cũ đỏ bừng, nhìn ra được, còn đắm chìm trong bi thương cảm xúc ở trong. Chúng ta phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này, chỉ có còn sống rời đi nơi này, mới sẽ không thẹn với sư muội cho chúng ta nỗ lực. Phùng Khải một lần nữa tỉnh lại. Tử Lăng Nhụy Hoa là nhiệm vụ ở trong nhất định phải mang về bảo vật, chúng ta nhất định phải đem Tử Lăng Nhụy Hoa mang về tông môn. Đã như vậy, ta đề nghị chúng ta có thể chia ra hành động, đem Tử Lăng Nhụy Hoa đặt ở Phùng Khải sư minh trên thân, hắn tu vi cao hơn chúng ta, càng có cơ hội chạy đi. Không sai, chúng ta chia ra rời đi, có chúng ta hấp dẫn những cái kia yêu thú ánh mắt, Phùng Khải sư minh cũng sẽ an toàn hơn. Nói không sai, chúng ta ra ngoài hấp dẫn hỏa lực. Phùng Khải sư minh, ngươi mang theo Tử Lăng Nhụy Hoa mau chóng rời đi. Mấy cái này các sư đệ đã riêng phần mình làm ra quyết định, đó chính là để cho mình xung làm yêu thú mồi nhử, giúp Phùng Khải kiểm chế lại những cái kia yêu thú, dùng cái này đến cho Phùng Khải sáng tạo ra một con đường sống. Nhìn xem như thế nhân nghĩa các sư đệ, Phùng Khải lớn thụ cảm động. Hắn lúc này cự tuyệt, tại sao có thể dùng tính mạng của các ngươi đem đổi lấy an toàn của ta? Ta đã mất đi sư muội, chẳng lẽ các ngươi còn muốn để cho ta mất đi sư đệ sao? Mấy vị này sư đệ cũng tương tự bị hắn thật sâu cảm động. Phùng Khải sư minh, ngươi không muốn nghĩ như vậy, chúng ta cũng là vì nhiệm vụ, hoàn thành càng là vì bảo trụ tính mạng của ngươi. Không sai, chỉ cần ngươi có thể an toàn chạy khỏi nơi này, chúng ta coi như đánh đổi mạng sống, cũng cam tâm tình nguyện. Phùng Khải sư minh, ngươi đừng có bất kỳ gánh nặng trong lòng, đây là chúng ta tự nguyện. Bọn hắn đều để Phùng Khải đừng có quá lớn áp lực tâm lý, như là đã làm ra lựa chọn, vậy nói rõ đều là bọn hắn tự nguyện. Phùng Khải cảm động há to miệng, tựa hồ còn muốn phản bác thứ gì. Nhưng nhìn đến các sư đệ từng cái sắc mặt kiên nghị, là hắn biết, nếu như mình vẫn là phản đối, ngược lại sẽ cô phụ các sư đệ hảo ý. Phùng Khải cực kỳ bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng, tốt, vậy cứ như thế quyết định, các ngươi chia ra hành động, ta mang theo Tử Lăng Nhụy Hoa trở lại tông môn, hoàn thành nhiệm vụ. Chờ ta sau khi trở về, lập tức liền sẽ để cho tông môn trưởng lao ra tìm các ngươi từng cái tốt nhất đều đừng chết, nhất định phải chờ ta trở lại cứu các ngươi. Tốt, chúng ta nhất định tận có khả năng sống sót. Mấy cái này các sư đệ vô cùng kiên nghị gật đầu, sau đó bọn hắn cũng không quay đầu lại xông ra sơn động, phân biệt hướng phía phương hướng khác nhau liền xông ra ngoài. Vì hấp dẫn những cái kia đám yêu thú chú ý, bọn hắn còn cố ý làm ra động tĩnh rất lớn. Cái này một cái biện pháp xác thực vô cùng hữu dụng, vừa mới ra ngoài không bao lâu, bên ngoài những cái kia bồi hồi yêu thú liền phát hiện bọn hắn, sau đó không ngừng phát ra tiếng gầm gừ, bắt đầu rối rít đuổi giết bọn hắn. Trong sơn động Phùng Khải đợi một hồi lâu chờ bên ngoài không có động tĩnh về sau, hắn mới mang theo Tử Lăng Nhụy Hoa rời đi nơi này. Bất quá, hắn nhìn xem an tĩnh sơn lâm, khóe miệng lại là nhấc lên một tia đắc ý, cùng chào phúng độ cong. Một ba ngu xuẩn, giam ba câu liền bản thân hy sinh rồi. Thật là sống đáng chết ở chỗ này. Bất quá dạng này cũng tốt, bọn hắn có chết hay không không quan trọng, chỉ cần ta có thể còn sống liền tốt. Phùng Khải hắc hắc cười lạnh hai tiếng, sau đó hóa thành một cái bóng mờ, rời khỏi nơi này. Tại hắn sắp rời đi khu vực nguy hiểm thời điểm, chợt ở giữa nhìn thấy cách đó không xa phía trước, lại có cả người bị thương nặng sư đệ nằm ở nơi đó. Sư đệ, ngươi làm sao tại cái này? Phùng Khải thấy được về sau, lúc này khẩn trương bỏ tới. Người sư đệ này toàn thân đều là máu, phần bụng còn có vết thương thật lớn, hắn đã thoi thóp. Rất hiển nhiên, vì hấp dẫn yêu thú chú ý, hắn bỏ ra giá cả to lớn. Nhìn thấy Phùng Khải xuất hiện ở đây, người sư đệ này vui mừng quá đỗi, nhưng rất nhanh, hắn liền khẩn trương để hắn rời đi phiến khu vực này. Phùng Khải sư minh, ngươi đi nhanh một chút, có một đầu yêu thú đuổi theo ta, ta đã chạy không nổi rồi, hắn hiện tại cũng nhanh đuổi tới. Ngươi chỉ cần rời đi khu vực này, ra đến bên ngoài chính là an toàn. Người sư đệ này vô cùng sốt ruột, hắn dùng tính mạng của mình làm đại giới, đem một đầu yêu thú hấp dẫn mở, nhưng không có nghĩ đến cái này phương hướng vừa lúc là Phùng Khải sư minh rút lui phương hướng. Nếu như bị đầu này yêu thú đuổi theo, Phùng Khải sư minh giữ nhiều lành ít, như vậy hắn làm ra hy sinh liền không có bất cứ ý nghĩa gì. Đáng tiếc khi hắn cho ra nhắc nhở thời điểm đã chậm. Bên cạnh vang lên hung tàn thú giống thanh âm, thân thể khổng lồ, hơn nữa còn vòng quanh nồng đậm máu tanh mùi vị hung thú, từ nơi núi rừng sâu xa bật ra. Chương 1004, siêu cao tỷ lệ đào thải. Chương 1004, siêu cao tỷ lệ đào thải. Nhìn thấy bởi giết mình đầu hung thú này, thật đuổi tới nơi này, người sư đệ này cơ hồ tuyệt vọng. Sư minh, chạy mau. Đầu này yêu thú thật đến rồi. Ta giúp ngươi ngăn chặn hắn một khắc cuối cùng, ngươi nhất định phải rời đi nơi này. Người sư đệ này mặc dù bản thân bị trọng thương, ngay cả đứng đều đứng không dậy nổi, nhưng là vì yểm hộ Phùng Khải rút lui, hắn vẫn là dáng chống đỡ lấy một điểm cuối cùng khí lực đứng lên, đồng thời ngăn ở đầu này yêu thú trước mặt. Chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là, chính mình cũng còn không có đứng vững, sau lưng liền chuyển đến lực lượng khổng lồ. Mà cố lực lượng này chính là Phùng Khải chỗ đánh ra tới. Phùng Khải nghĩ cũng không nghĩ, một trường đánh vào người sư đệ này phía sau lưng, đem vị sư đệ này đánh về phía hung thú miệng. Mặc dù đã làm tốt bản thân hy sinh chuẩn bị, nhưng khi mình chịu một trường này thời điểm, vị sư đệ này hay là vô cùng chấn kinh cùng khó có thể tin. Thân thể của hắn bị đánh đến giữa không trung, quay người nhìn về phía Phùng Khải thời điểm, lại phát hiện Phùng Khải giờ phút này diện mục dữ tợn mà tàn nhẫn. "Sư đệ, chớ có trách ta tâm quá ác, dù sao ngươi đều phải chết, không bằng chết càng có giá trị một điểm. Ngươi cũng phải vì ta bản thân hy sinh, chẳng lẽ không đúng sao?" Phùng Khải quay người lập tức hướng mặt mà trốn, về phần sau lưng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, đã không phải là hắn có thể quản. Thân thể còn tung bay ở giữa không trung, vị sư đệ này giờ này khắc này trong đầu lóe lên vô số đoạn ngắn cùng suy đoán. Tận đến giờ phút này hắn mới hiểu được, trước đó sư muội rất có thể không phải mình chủ động ngăn chặn yêu thú, để bọn hắn chạy trốn. Vô cùng có khả năng cũng là như là mình bây giờ như vậy, bị Phùng Khải một trường đẩy hướng hung thú miệng. "Sư minh, ta vốn là dự định lấy tính mệnh bảo đảm ngươi, nhưng ngươi lại vì sao?" Tử vong trước đó một khắc cuối cùng, vị sư đệ này đã phẫn nộ vừa nghi ngờ, đồng thời cũng vô cùng chấn kinh, còn có thất vọng. Mà lúc này Phùng Khải nghe phía sau truyền đến hung thú gào thét thanh âm, trong lòng của hắn không có chút nào hãy náy cùng tự trách, có tất cả đều là mình chạy thoát đắc ý cùng đắc chí. Dù sao các ngươi đều nói xong, nguyện ý vì ta đi chết, hiện tại cũng là chết có ý nghĩa. Bất quá bằng vào ta hiện tại trạng thái, có lẽ có thể chạy thoát, nhưng ai cũng không dám hứa chắc sau lưng yêu thú còn có thể hay không đuổi kịp ta. Tử lăng nhụy hoa loại bảo vật này, dựa vào cái gì muốn dẫn về tông môn? Đây chính là thuộc về ta tìm tới bảo vật. Phùng Khải không chút suy nghĩ, lúc này liền móc ra tử lăng nhụy hoa, trực tiếp nhét vào trong miệng. Hắn tin tưởng, có tử lăng nhụy hoa trợ giúp, mình lần này tuyệt đối có thể sống trở về. Về phần sau khi trở về nên nói như thế nào? Vậy liền đơn giản. Dù sao những sư đệ này sư muội tất cả đều chết sạch, đem trách nhiệm toàn đẩy lên đám này trên thân người chết là đủ rồi. Nghĩ tới đây, Phùng Khải vẫn như cũ đắc chí. Thế nhưng là hắn vạn lần không ngờ, mình lúc này trải qua hết thảy, kỳ thật đều là tại huyễn cảnh ở trong phát sinh. Giờ này khắc này, Phùng Khải vẫn tại bạch ngọc trên bậc thang chậm rãi đi lại, hắn trải qua huyễn cảnh, cũng bị bạch ngọc bậc thang bắn ra đến ngoại giới, để ngoại giới tất cả mọi người thấy rất rõ ràng. Người này bội bạc, tiểu nhân hành vi, hiện tại còn toét miệng cười đâu. Chờ hắn tỉnh táo lại, liền biết mình sai có bao nhiêu không hợp thói thường. Hừ, giết hại đồng môn vì tư lợi, hắn khẳng định phải thất bại. Rất nhiều thế hệ trước các cường giả đối với hắn sở tác sở vi đều cảm thấy 10 phần trơ trẽn. Nói đến lấy bản thân làm trung tâm, vì tư lợi loại sự tình này, ở đây lại có ai không tự tư đâu. Thế nhưng là tự tư cũng là muốn có điểm mấu chốt, nhất là thân ở tại bên trong tông môn, ngươi không thể thật tự tư tới cực điểm. Sư đệ của hắn nhóm đã quyết định phải dùng sinh mệnh của mình vì hắn sáng tạo ra một con đường sống ấn lý thuyết, hắn hoàn toàn không cần lại làm sự tình phía sau. Nhưng hắn vì mạng sống, vẫn là làm như vậy. Hai lần đem của mình sư đệ sư muội đá hướng yêu thú huyết buồn đại khẩu, còn tự mình luyện hóa nhiệm vụ ở trong muốn lấy được bảo vật, còn dự định sau khi trở về, đem tất cả trách nhiệm đều đẩy lên chết đi sư đệ các sư muội trên thân. Như thế vì tư lợi, mà lại không có chút nào đạo đức danh giới cuối cùng người, nếu như ngươi chỉ là cái tán tu lời nói, cũng coi như, nhưng ngươi bây giờ là muốn gia nhập người khác tông môn, thử hỏi có cái nào tông môn thế lực nguyện ý tiếp thu loại này vì tư lợi người đâu. Loại người này tại tông môn bên trong, sẽ chỉ đối tông môn tạo thành càng lớn tổn hại. Quả nhiên tại cái này Phùng Khải làm ra những lựa chọn này về sau, hắn huyễn cảnh liền đã kết thúc. Không đợi hắn kịp phản ứng, bạch ngọc bậc thang liền bạo phát ra một cỗ lực đẩy, đem Phùng Khải ném ra ngoài. Phùng Khải ngã ngồi ở trong núi, mặc dù đã bị đào thải, nhưng là hắn thời khắc này đầu óc hay là vô cùng hỗn độn. Ảo giác cùng hiện tại hiện thực hình tượng lặp đi lặp lại trung điệp, để hắn không làm rõ ràng được mình rốt cuộc kinh lịch thứ gì. Trên bầu trời có một mảnh dày đặc đám mây, tại cái này đám mây phía trên, đây là Diệp Phàm mấy người bọn họ. Bọn hắn tại đám mây bên trên một bên uống rượu, một bên quan sát những người trẻ tuổi này lịch luyện, đối bọn hắn tới nói cũng là có một phen đặc biệt tư vị. Cái này Phùng Khải vừa rồi trải qua hết thảy, bọn hắn cũng đều nhìn ở trong mắt. Đối với Phùng Khải xử sự làm người, Diệp Phàm cực kỳ chán ghét nói ra, loại người này nếu là thật sự xuất hiện tại chúng ta Côn Luân Thánh Địa, ta cái thứ nhất đem hắn đầu vặn xuống tới. liền nối tới đến điệu thấp ôn hòa Hàn Lệ tại nhấp một hớp nhỏ rượu về sau, cũng biểu thị loại người này không thích hợp ở tại Côn Luân. Nếu là Côn Luân thật có loại người này, coi như hắn không chết tại yêu thú trong miệng, ta cũng sẽ để hắn chết. Hàn Lệ thản nhiên nói. Cho nên cái này không phải liền là thiết lập ba đạo cửa hải nguyên nhân sao? Đem những này người tâm thuật bất chính tất cả đều sàng chọn ra ngoài, lưu lại mới thật sự là khả tạo chi tài. Trần Huyên Bắc cười nói. Bọn hắn ba người cũng đều trải qua huyễn cảnh nấp thang thí luyện, biết thân ở trong đó thời điểm, căn bản là không có cách ý thức được mình ở vào huyễn cảnh bên trong. Đối với thí luyện giả mà nói, bên trong phát sinh hết thể chính là chân thật tồn tại. Hết thể lựa chọn đều ra ngoài bản tâm. Như thế liền rất đơn giản nhìn thấy ai phẩm hạnh mười phần ti tiện, không thích hợp tiến vào Côn Luân Thánh Điện. Cho đến trước mắt, ta còn giống như không có phát hiện có người nào tương đối có hy vọng. Diệp Phàm có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói, đặt ở bọn hắn một lần kia, dựa theo hiện tại thời gian này tiến trình, bọn hắn ba người đều đã thông qua cửa thứ nhất khảo nghiệm. Nhưng là bây giờ, tuyệt đại đa số người đều bị đào thải, mà những người còn lại ở trong cũng không có mấy cái có thể biểu hiện được tương đối có ưu thế. Cái kia người mặc lam y phục hải tử, ta cảm thấy hy vọng thật lớn, hẳn là có thể trở thành nội môn đệ tử. Hàn Lập chỉ hướng trong đó một người mặc áo lam thiếu niên, khẽ cười nói, thiếu niên mặc áo lam này cũng chưa từng có tại dẫn trước đám người, cũng liền ở vào trung bộ gần phía trước vị trí mà thôi. Từ vị trí bên trên nhìn, hắn cũng không sáng chói. Bất quá hắn làm gì chắc đó, biểu hiện ra tiềm lực sát thực không kém, mà lại hắn giờ phút này trải qua huyễn cảnh, cũng làm cho Hàn Lệ cảm thấy hứng thú. Chương 1005, nhảy núi phải công pháp. Chương 1005, nhảy núi phải công pháp. Thiếu niên mặc áo lam này trải qua huyễn cảnh, tương đương gian khổ cùng tàn nhẫn. Tại huyễn cảnh bên trong, thiếu niên mặc áo lam này bị cựu gia tìm tới cửa, cả nhà của hắn đều bị cựu nhân cho tàn sát sạch sẽ, chỉ có chính hắn ở nhà người liều chết bảo hộ phía dưới, còn sống chạy ra ngoài. Sau đó bị cựu nhân đuổi tới trên vách núi, phía trước là vách núi, phía sau là cựu nhân, hắn không có lựa chọn khác, chỉ có thể nhảy núi tự sát. Nhưng mà, liền cùng vô số cũ dích thoại bản trong tiểu thuyết mà biện thành biết như thế, đang nhảy sườn núi tự sát về sau, thiếu niên mặc áo lam này giữa không trung bên trong bị rất nhiều cái cây tiếp được. Mặc dù hắn hạ lạc trọng lượng cùng tốc độ đều vô cùng đáng sợ, đủ để khiến hắn thịt nát xương tan. Nhưng cũng chính là bởi vì nửa đường có nhiều như vậy nhánh cây giúp hắn tháo bỏ xuống trọng lực chờ hắn rơi trên mặt đất thời điểm, đã không đến mức chí mạng. Cũng không biết hôn mê bao lâu chờ hắn tỉnh lại, phát hiện mình đã thân ở tại một cái sơn động bên trong. Ở bên cạnh cách đó không xa, có một đầu màu trắng cự viên ngồi xổm ở trước đống lửa, tựa hồ ngay tại nấu chín lấy thứ gì. Người rốt cuộc tỉnh. Nghe được thiếu niên mặc áo lam phát ra động tĩnh, đầu này màu trắng cự viên quay đầu, đạm mạc nhìn hắn một cái, nhàn nhạt mở miệng. Đầu này màu trắng cự viên, toàn thân lông tóc tuyết trắng, không có một tia tạp mao, mà lại thân thể mười phần cao lớn, chí ít có cao 3 trượng. Thiếu niên mặc áo lam giật mình kêu lên, hắn nhớ tới thân thời điểm, toàn thân trên dưới truyền đến kịch liệt đau nhức, để hắn đau đến nghe răng trợn mắt, mắt tối sầm lại, kém chút lại hôn mê bất tỉnh. Người từ phía trên ngã xuống, mặc dù nửa đường có rất nhiều nhánh cây giúp ngươi cản trở, nhưng ngươi toàn thân gân cốt đứt đoạn, một thân tu vi hủy hết, hiện tại ngươi liền cùng phế nhân đồng dạng. Màu trắng cự viên lãnh đạm nói. Thiếu niên mặc áo lam vô cùng rõ ràng, mình bây giờ đối mặt đầu này màu trắng cự viên, một chút xíu năng lực phản kháng đều không có. Nếu như đối phương muốn lộng chết mình, đơn giản chính là dễ như trở bàn tay. Bất quá hắn cũng đã nhìn ra, đầu này màu trắng cự viên tựa hồ đối với hắn cũng không có cái gì sắc ý, cũng không có đem hắn xem như khẩu phần lương thực ý tứ. Thậm chí, đầu này màu trắng cự viên chỗ nấu chín đồ vật, tản mát ra nồng đậm mùi thuốc. Kết hợp với mình bên miệng lưu lại một chút chén thuốc vết tích, hắn hiểu được mình cái mạng này chính là đầu này màu trắng cự viên cấp cứu xuống tới. Đã đối phương cứu mình, mà lại tựa hồ cũng không có lập tức giết chết tính toán của mình, hắn cũng chỉ đành ngoan ngoãn nằm. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng, vãn bối Mộ Thiên Hà, chắc chắn dung tuyển tương báo. Thiếu niên mặc áo lam tên là Mộ Thiên Hà, thanh âm hắn mười phần suy yếu. Mộ Thiên Hà đúng không? Yên tâm, sẽ có để ngươi báo ân ngày đó. Màu trắng cự viên tựa hồ thâm ý sâu sắc nói. Trải qua màu trắng cự viên tỉ mỉ chăm sóc, Mộ Thiên Hà chỉ dùng hơn nửa năm thời gian, toàn thân gân cốt liền đã đối liền. Chỉ bất quá hắn một thân tu vi đã triệt để hủy đi, chỉ có thể trở thành một tên phế nhân. Một ngày này, tại uống xong một bát thuốc về sau, Mộ Thiên Hà hỏi thăm màu trắng cự viên, tiền bối, đến tuột cùng có chuyện gì cần ta đi làm? Xin tiền bối nói rõ, chỉ cần vãn bối có thể làm được, nhất định hết sức đi làm. Mộ Thiên Hà có ơn tất báo, mà lại hắn vô cùng rõ ràng, màu trắng cự viên sở dĩ đem mình cứu trở về, cũng có chính hắn mục đích. Bây giờ, mình đã khỏi hẳn, ngoại trừ một thân tu vi đã về không được bên ngoài, hắn chính là một cái rất khỏe mạnh người. Chỉ cần màu trắng cự viên có dùng đến hắn địa phương, hắn đều sẽ hết sức đi làm. Nghe được Mộ Thiên Hà nói như vậy, màu trắng cự viên không khỏi toát ra vẻ hân thưởng. Không uổng phí ta cứu ngươi một trận, ta liền ngươi đúng là có tư tâm. Nơi này có một bản bí tịch, ngươi cầm đi luyện đi. Nói, màu trắng cự viên móc ra một bản thật dày bí tịch, ném cho Mộ Thiên Hà. Mộ Thiên Hà mở ra xem, phát hiện đây là một bản phi thường cao thâm công pháp, mà lại bên trong có rất nhiều nguyên bộ pháp quyết, mỗi một loại pháp quyết đều uy lực mạnh mẽ. Cái này chọn vẹn công pháp, nếu như là đặt ở ngoại giới lời nói, nhất định sẽ gây nên vô số cường giả phong thượng, đến lúc đó lại là một trận họa sát thân. Nhìn thấy cao thâm như vậy công pháp, Mộ Thiên Hà nói không động tâm, ta khẳng định là giả. Hắn kích động lật xem vài trang về sau, chợt chán nản khép lại bí tịch. Tiền bối, ta hiện tại đã là người phế nhân, muốn lại tu luyện từ đầu, mặc dù cũng có khả năng, nhưng so với trước kia khẳng định kém rất nhiều. Tư chất của ta vốn cũng không phải là rất tốt, hiện tại thì càng kém. Coi như ngươi cho ta một bản cao thâm như vậy bí tịch, ta cũng không có cách nào tu luyện nha. Mộ Thiên Hà phi thường thất lạc, hắn lại làm sao không muốn tu luyện cao thâm như vậy khó lường bí tịch đâu. nếu như mình vẫn là giống như trước kia, cũng không hề biến thành hiện tại như vậy phế nhân, tu luyện quyển bí tịch này về sau, thực lực khẳng định sẽ tăng lên trên diện rộng. Nhưng là hiện tại mình nơi nào còn có cơ hội đâu. Nhìn thấy bộ dáng chán nản hắn như thế, màu trắng cự viên ngược lại cười ha ha, ha ha ha, ngươi đây liền có chỗ không biết, quyển bí tịch này điều kiện tu luyện 10 phần hà khắc, mà ngươi vừa bạn phù hợp. Nghe được hắn nói như vậy, Mộ Thiên Hà 10 phần kinh ngạc nhìn xem hắn, ta còn phù hợp điều kiện. Tiên bối, ngươi đừng bắt ta nói đùa được hay không? Làm sao ta giống như là thích nói đùa người? Ta cũng không có lừa ngươi, quyển bí tịch này điều kiện tu luyện chính là muốn chủ động phế bỏ trước kia tất cả căn cơ. Nhưng là chủ động phế bỏ trước kia căn cơ, khó khăn cỡ nào? Lại có ai nguyện ý từ bỏ đã có tu vi đâu? Huống hồ liền xem như phế bỏ vốn có căn cơ, cũng không nhất định có thể bảo chứng mình một lần nữa tu luyện về sau, liền có thể siêu việt đã từng mình. Màu trắng cự viên ngữ khí 10 phần thâm trầm, bộ công pháp kia điều kiện tu luyện quá mức hà khắc rồi, người bình thường căn bản không có khả năng làm được. Nhưng là Mộ Thiên Hà không giống. Dù sao hắn đã là người phế nhân, không tu luyện bộ công pháp kia, còn có thể như thế nào đây? Nếu như không tu luyện, hắn cả một đời đều là phế nhân, nếu như hắn nguyện ý tu luyện, như vậy còn có mấy phần quật khởi lần nữa khả năng. Nhìn xem trong tay thật dày bí tịch, Mộ Thiên Hà không chút suy nghĩ, lập tức trọng trọng gật đầu nói, "Tiền bối, ta sẽ tu luyện. Ta không chỉ có muốn khôi phục trước kia tu vi, càng phải siêu việt đã từng đỉnh phong." Hắn thủ diệt môn, từ đầu đến cuối không có quên. Nếu như mình chỉ là một phế nhân, đây cũng là được rồi, muốn báo thủ, căn bản không có khả năng. Bây giờ thật vất vả có một tia hy vọng, ta đương nhiên sẽ không bỏ rơi. Ha ha ha. Vậy ta cứ yên tâm. Ta cũng không có yêu cầu khác, chỉ hy vọng ngươi có học tạo thành thời điểm, có thể giúp ta diệt trừ một cái cựu nhân. Màu trắng cự viên hài lòng gật đầu nói. Từ một ngày này bắt đầu, Mộ Thiên Hà lại tu luyện từ đầu. Ngoài ý liệu là, hắn bộ này phế nhân thân thể tu luyện, thế mà như cá gặp nước, tiến cảnh nhanh chóng. Không đến thời gian một năm, hắn liền tu luyện đến đã từng đỉnh phong cảnh giới. Lại qua một năm, hắn thực lực đã siêu việt đỉnh phong, đạt đến đã từng diệt môn cựu địch cấp độ. Lại hao tốn thời gian 3 năm, thực lực của hắn rốt cục đạt đến một cái đáng sợ cảnh giới, vượt rất xa đã từng cựu địch. Hắn cũng minh bạch, là thời điểm báo thủ. Chương 1006, lần lượt thông qua chương 1006, lần lượt thông qua chờ hắn tu luyện đến trước mắt cực hạn thời điểm, màu trắng cự viên đã chết đi. Mộ Thiên Hà phi thường bi thương đem màu trắng cự viên cho mai táng tốt, sau đó rời đi sơn cốc, tiến về ngoại giới. Trải qua nhiều năm tu luyện, hắn thực lực bây giờ dị thường cường đại, tìm tới năm đó cựu địch thời điểm, cựu nhân này thậm chí đều không nhận ra hắn. Mộ Thiên Hà trực tiếp xâm nhập cựu nhân phủ đệ, đem đi lên cản đường tất cả mọi người giết sạch sành sanh. Vị này anh hùng, ta cùng ngươi không oán không cừu, ngươi tại sao muốn giết thủ hạ ta? Cựu nhân lạnh giọng chất vấn. Mộ Thiên Hà sau khi nghe cười ha ha, không oán không cừu. Ngươi năm đó giết ta một tăng mắt cửa, nếu không phải người nhà của ta liều mạng hộ ta, ta cũng đã mất sớm, ngươi còn nói chúng ta không oán không cừu. Nghe hắn, cựu nhân 10 phần nghi ngờ đánh giá hắn, cuối cùng rốt cục nhớ lại. Ta nhớ tới, ngươi chính là năm đó Mộ gia chạy thoát cái tiểu tử thúi kia. Đã nhiều năm như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi đã chết tại vách núi dưới đáy, không nghĩ tới ngươi không chỉ có không có chết, lại còn dám trở về tìm ta trả thù. Cựu nhân ngữ khí lập tức trở nên vô cùng rét lạnh. Đã có thù có hận, vậy liền không cần nhiều lời. Song phương đánh lên, nhưng giờ phút này, Mục Thiên Hà thực lực đã cao thâm mặt chắc, không phải cựu nhân của hắn có thể ngăn cản. Cũng không lâu lắm, Mộ Thiên Hà tiện tay lưới đao cựu nhân, thậm chí đem đối phương một nhà cũng tất cả đều tàn sát. Hắn không phải một cái người hiếu sát, nhưng đối mặt một cái đã đem mình người cả nhà đều giết sạch cựu nhân, hắn cũng không cần có bất kỳ thương hại. Quản ngươi cái gì người già trẻ em? Toàn giết lại nói. Hắn chỉ biết là trạm thảo trừ căn là phi thường trọng yếu. Chờ hắn rời đi nơi này thời điểm, toàn bộ phủ trạch đã máu chảy thành sông, canh hôi huyết dịch hương vị phóng lên tận trời, đem toàn bộ phủ trạch đều cho tràn ngập. Đại thù đến báo, Mộ Thiên Hà cũng không quay đầu lại rời khỏi nơi này, bởi vì hắn còn có một chuyện khác phải xử lý, đó chính là đáp ứng màu trắng cự viên sự tình. Màu trắng cự viên đã từng đã phân phó hắn chờ hắn có học tạo thành về sau, phải hắn giết một người. 3 tháng trèo non lội suối, hắn rốt cuộc tìm được màu trắng cự viên trong miệng người kia. Lợi dụng cả đời sở học, Mộ Thiên Hà lấy vứt bỏ một đầu cánh tay đại giới, đem đối phương cho giết chết. Đến tận đây, hắn rốt cuộc hoàn thành mình báo thủ, cùng đối màu trắng cự viên hứa hẹn. Khi hắn hoàn thành đây hết thể về sau, rốt cuộc có thể nhẹ nhõm nằm tại bên dòng suối nhỏ, an tĩnh ngủ một giấc. Hắn không biết là, kỳ thật đây hết thảy đều là ảo giác thôi. Từ ban đầu rơi xuống vách núi, đến cuối cùng tu luyện có thành tựu, hắn kinh lịch thời gian rất nhiều năm. Nhưng trên thực tế, tại hiện thực bên trong, vẹn vẹn quá khứ non nửa nén nhang thời gian thôi. Thân thể của hắn còn tại bạch ngọc trên bậc thang, tự chủ đi lại. Hắn thông qua được. Hàn Lệ nhàn nhạt cười nói. Diệp Phàm cũng gật đầu, cái này thí luyện nhìn không có gì đặc biệt, nhưng kỳ thật cũng có hàm nghĩa chỗ. Mộ Thiên Hà không thiếu khuyết làm lại từ đầu dũng khí, dũng cảm quả quyết, ra tay tàn nhẫn, có ân tất báo, tính cách này quả thật không tệ. Trần Huyền Bắc cũng gật đầu khen. Nhìn như phổ thông một cái cố sự, lại đem Mộ Thiên Hà tính cách hoàn mỹ thể hiện ra. Như thế tâm tính đệ tử, tự nhiên là có thể bái nhập Côn Luân Thánh Điện. Rất nhanh, huyễn cảnh liền kết thúc. Mộ Thiên Hà mở mắt thời điểm, phát hiện mình vẫn còn bạch ngọc trên bậc thang, hắn hai mắt mở mịt, trong lúc nhất thời còn không cách nào từ ảo giác ở trong rút ra. Dùng một chút thời gian tiêu hóa về sau, hắn hai mắt mới dần dần sáng lên. Nguyên lai, trước đó hết thảy đều chỉ là ảo giác thôi. Bây giờ, ảo giác đã kết thúc, ta xem như thông qua thí luyện rồi sao? Mộ Thiên Hà vô cùng kinh hỉ cùng kích động, hắn có thể cảm giác được trên thân nhẹ nhàng, không có bất kỳ cái gì cảm giác áp bách. Điểm này cùng hắn trước đó vừa đạp vào bạch ngọc bậc thang lúc, một trời một vực. có phải hay không mang ý nghĩa hắn đã thông qua được khảo nghiệm, cho nên không cần bị áp chế. Trong lòng hiện lên cái này tia suy nghĩ về sau, Mộ Thiên Hà to gan mở rộng bước chân nhanh chóng, đi lên chạy. Quả nhiên, không có cố này áp chế lực về sau, trong cơ thể hắn tu vi triệt để bạo phát ra, lấy cực nhanh tốc độ xông lên bạch ngọc bậc thang, không đầy một lát liền siêu việt phía trước tất cả mọi người, đạt đến nấc thang tầng cao nhất. Hắn đột nhiên bộc phát, cũng trong nháy mắt hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Quan sát thí luyện những này thế hệ trước các cường giả, đều bị biểu hiện của hắn kinh đến. Tiểu tử kia làm sao đột nhiên tăng tốc? Ta sát, hắn làm sao đang đỉnh? Hắn thành công không? Trận này thí luyện bên trong, hắn là cái thứ nhất đang đỉnh. Hắn huyễn cảnh là cái gì? Vừa rồi ta căn bản là không có chú ý tới. Tiểu tử này không được nha, trận đầu thí luyện trở thành cái thứ nhất đang đỉnh người. Thế hệ trước các cường giả đều đối với hắn biểu hiện cảm thấy kinh ngạc, không hề nghi ngờ, người trẻ tuổi này đã thông qua được cửa thứ nhất khảo nghiệm. Nhìn thấy rốt cục có người thành công đang đỉnh, thế hệ trước các cường giả đều vô cùng hâm mộ và ghen ghét. Theo bọn hắn nghĩ, thiếu niên này nhìn thường thường không có gì lạ, tựa hồ không có gì kỳ lạ địa phương, kết quả còn thế mà để hắn đăng đỉnh. Bọn hắn cũng chỉ đành tiếp tục chú ý nhà mình tiểu bối, hy vọng nhà mình tiểu bối cũng có thể cùng Mộ Thiên Hà xông lên bậc thang đỉnh. Có Mộ Thiên Hà đăng đỉnh về sau, tiếp xuống cũng có một chút người trẻ tuổi lần lượt thông qua được khảo nghiệm. Thời gian dần trôi qua, thành công thông qua khảo nghiệm người càng ngày càng nhiều, đã tích lũy trên vạn người. Gặp tình hình này, Diệp Phàm tâm huyết dâng trào, dự định dẫn đầu nhóm đầu tiên thành công đăng đỉnh thiếu niên, các thiếu nữ tiến về cái thứ hai cửa ải. Thân hình hắn tại trên tầng mây không lóe lên một cái, biến mất không thấy gì nữa. Trở lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, hắn đã đi tới bạch ngọc bậc thang đỉnh chót, cũng chính là Côn Luân Sơn cửa trước đó. Vị trưởng lão này, tiếp xuống từ ta tiếp nhận công việc đi. Diệp Phàm đối bên người một vị Côn Luân trưởng lão khẽ cười nói. Vị này Côn Luân trưởng lão thấy là thân truyền đệ tử Diệp Phàm xuất hiện, hắn đương nhiên sẽ không nói cái gì, cười tủm tỉm chắp tay, liền đem công việc này cấp cho ra ngoài. Các ngươi đều rất không tệ, chỉ cần có thể thông qua đạo thứ nhất cửa ải, tuyệt đại bộ phận người đều có thể trở thành ngoại môn đệ tử, tư chất tốt có thể trở thành nội môn đệ tử, cho dù là kém nhất, đều có thể trở thành tạm dịch đệ tử. Diệp Phàm mỉm cười thản nhiên nói. Hắn để ở đây những người tuổi trẻ này đều có chút khẩn trương lên. Bọn hắn coi là thông qua được đạo thứ nhất cửa ải về sau, hẳn là có thể trở thành Côn Luân đệ tử, làm sao bây giờ còn có một tên tạm dịch đệ tử tuyển hạng? Trở thành tạm dịch đệ tử, đây chẳng phải là thật mất thể diện? Diệp Phàm ánh mắt đảo qua bọn hắn đám người gương mặt, lúc này liền minh bạch bọn hắn đang lo lắng những thứ gì. Hắn mỉm cười giải thích nói, các ngươi có phải hay không lo lắng cho mình sẽ trở thành đê đẳng nhất tạm dịch đệ tử? Các ngươi khó tránh khỏi có chút suy nghĩ nhiều quá, muốn tiến vào ta Côn Luân Thánh Địa vô số người, nhưng không phải ai đều có thể tiến đến. Dù chỉ là một tên tạp dịch đệ tử thân phận, đều đủ để các ngươi làm dạng rỡ tổ tông.